Chương 132, mảnh đất này chỉ có một quý củ. Chương 132, mảnh đất này chỉ có một quý củ. Làm Lạc Trần cùng Hàn Thế Trung tại chiến trường cánh bắt trò chuyện vui vẻ lúc, Tiểu Ba trấn bên trong sớm đã thành một mảnh sung sướng hải dương. Chiến đấu kết thúc, có thể nhìn thấy giặc cỏ, toàn bộ đều bị giết sạch. Mang ý nghĩa đến các người chơi thích nhất câu, kiểm kê chiến lợi phẩm. Phát tài, phát tài. Ta giết 8 cái, 160 điểm cống hiến. Ngươi vậy coi như cái gì? Ta đi theo Long Ca công kích, chặt 15 cái, 300 điểm. Ha ha ha, về Dương Châu có thể ăn nhiều nửa tháng. Bản thân, ngươi hiện thực sẽ không là lớn túi dạ dày a. Có điểm cống hiến liền nghĩ ăn. Diễn đàn cùng kênh công cộng bên trong, khắp nơi đều là các người chơi khoe khoang chiến tích tiếp mời cùng kêu gọi, bầu không khí so với năm rồi còn náo nhiệt. Phi Long tại Thiên Mang Long Hành Thiên Hạ chiến đoàn các huynh đệ, thành lần chiến đấu này lớn nhất bên thắng. Bởi vì vừa mới gia nhập chiến trường, không giống điều tra binh đoàn bọn hắn như thế tinh thần căng cứng. Bọn hắn đi theo Lạc Trần kỵ binh phía sau cái mông nhặt nhạnh chỗ tốt, lại chính diện phá tan chi kia trưởng thương binh phương trận, cơ hồ mỗi người đều kiếm được buồn đầy bát bát. Long Hành Thiên Hạ các huynh đệ quá nhu bức, đi theo các ngươi phía sau đều có thịt ăn. Cái này sóng mau kiếm, vừa đi vừa về lộ phí đều kiếm về. Phi Long tại Thiên bị đám người thổi phồng phải có chút lâng lâng, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, giặc cỏ thổ phỉ đều chỉ là khai vị thức nhắm. Giết mấy cái chỉ dám khi dễ dân chúng thấp cổ bé họng thổ phỉ, còn không đáng đến kiêu ngạo. Giết những cái kia đầu hàng ngụy quân cùng kim nhân, mới là món ngon. Hiện tại đều chẳng qua là làm nóng người thôi. Thừa dịp loại này phúc lợi quan thu thập nhiều một chút điểm cống hiến, đợi đến cùng kim quân đối chọi trên chiến trường, nhiều phục sinh mấy lần. Một bên khác, Lao Khối cùng hắn điều tra binh đoàn các thành viên, thì đang bận bịu trấn an dân chấn cùng thống kê thương vong. Mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng trong chiến đấu còn là có mấy cái thằng xui xẻo người chơi, tại ban đầu trong hỗn loạn bị giặc cỏ máy ném đá đập chúng, hoặc là bị nội ứng đánh lén, bất hạnh bỏ mình, giờ phút này còn đang chờ đợi phục sinh đến ngược. Khối ca, chúng ta lần này thiếu đại nhân tình. Báo Biển một bên băng bó trên cánh tay vết thương, vừa nói: "Đúng vậy à, chẳng những Phi Long tại Thiên bọn hắn ngàn dặm xa xôi đến chi viện, Lạc Soái càng là tự mình mang binh tới cứu." Cái này, Lao Khối trên mặt có chút băn khoăn. Vốn phải là nhiệm vụ của bọn hắn, cuối cùng lại đem mọi người tất cả đều chào hỏi đi qua. Yên tâm đi, Khối ca. Bên cạnh một cái người chơi cười nói, may mắn phát động Lạc Đại Soái cứu chàng kịp bản. Dựa vào cường lực viện quân cứu chàng, mọi người thắng được cũng tương đối nhẹ nhàng. Người đây nhìn bọn hắn từng cái cười đến miệng đều ngoác đến mang hai, điểm cống hiến kiếm chóng đều. Đến nỗi những cái kia treo trở về huynh đệ, ngươi nói với bọn họ, phục sinh điểm cống hiến chúng ta chiến đoàn bao. Lao Khối nhẹ gật đầu, trong lòng nhất định. Hắn đi đến Phi Long tại Thiên trước mặt, trịnh trọng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, Long ca, lần này đa tạ. Còn có các vị đến giúp đỡ huynh đệ, bỏ mình huynh đệ phục sinh phí tổn, chúng ta điều tra binh đoàn toàn quyền phụ trách. Tuyệt không nhường mọi người một chuyến tay không. Phi Long tại Thiên vung tay lên, chẳng hề để ý này, nói những này liền khách khí. Đều là cùng một chỗ kháng địch huynh đệ. Chúng ta bên này không chết mấy người, ngươi đem cái khác đến giúp đỡ huynh đệ đều cho phục sinh thế là được. Sau đó, Lão Khối thống kê tử trận người chơi danh sách, sau đó sử dụng chính mình phục sinh số lần, đem hắn toàn bộ phục sinh. Cú may chiến đoàn bên trong đánh giết hoặc hợp nhất 3000 giặc cỏ, cho 100 cái phục sinh. Không phải Lão Khối thật đúng là không quá đủ. Mà lúc này, Thu Vũ cũng tổ chức người đem mấy ngày nay thu thập được rượu ngon thì ngon, toàn bộ đều đem ra. Đã về Dương Châu đường xá đã an toàn. Bọn hắn đại bộ phận người cũng không cần thiết trường kỳ lưu lại ở đây. Dù sao những vật tư này đều là theo thổ phỉ trong tay tịch thu được, đã sớm không rõ ràng người mất. Còn không bằng tại về Dương Châu trước, mọi người xa xỉ một thanh, chúc mừng một chút. Đám dân chấn nguyên bản còn đắm chìm tại sống sót sau tai nạn bi thương cùng trong sự sợ hãi, nhưng nhìn xem bọn này ngao ngao đều, phản phất đánh thắng trận liền có thể ăn Tết người chơi. Tâm tình cũng đi theo buông lòng không ít. Sau nửa canh giờ, trong trấn dâng lên thịt nướng đống lửa, không được bao lâu, liền có thể tổ chức tiệc ăn mừng. Mà lúc này Lạc Trần kỵ binh cùng Hàn Thế Trung bộ tốt, xài bước đi tiến vào giữa trấn. Nguyên bản huyên náo người chơi cùng đám dân chấn, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tâm mắt mọi người đều hội tụ đến cái này trẻ tuổi chế chí sứ trên thân. Kính sợ, cảm kích, sùng bái, hiếu kỳ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Bọn hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy người này là như thế nào lấy thế lôi đình và quân, xoay chuyển hẳn phải chết chiến cuộc. Cái kia như bẻ cành khô kỵ binh công kích, cái kia vạn quân bụi bên trong trận trạm thủ lĩnh quân địch vô song bá khí, đã thật sâu khắc vào mỗi người trong đầu. Lạc Trần Y Nguyên cưới tại cao ngựa phía trên, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hắn nhìn thấy những cái kia bởi vì chiến đấu mà mỏi mệt không chịu nổi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cùng nhiệt người chơi. Nhìn thấy những cái kia trên mặt kinh hoàng, nhưng lại xen lẫn sống sót sau tai nạn may mắn bản địa dân trấn cùng dân đoàn binh sĩ. Hắn hắng giọng một cái, thanh âm truyền khắp tiểu trấn trung ương. Yên lặng. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, lặng chờ Lạc Trần tham luận. Lạc Trần cũng không có giống đại lãnh đạo nhiều lời vô ích, hắn rõ ràng ngắn gọn trực tiếp ra lệnh. Vương Cảnh Long, có mặt tướng, truyền ta tướng lệnh, đem trận chiến này thu hoạch chùm thổ phỉ tọa sơn điêu, phiên giang long, cùng tất cả giặc cỏ đầu lâu, ở ngoài trấn kinh đảo một bên, chúc vị kinh quan. Kinh quan cái này từ mới ra, giữa sân lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra to lớn bạo động. Đám dân trấn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh quan chính là dùng thi thể của địch nhân hoặc đầu lâu chồng chất to lớn mộ, là trong chiến tranh khoe khoang võ công, chấn nhiếp địch gan tàn khốc nhất thủ đoạn. Bọn hắn không nghĩ tới, vị này xem ra ôn tồn lễ độ Lạc tướng quân, thủ đoạn lại như thế khốc liệt. Mà các người chơi thì là một trận cung hỉ. Con mẹ nó, kinh quan, ta trước kia chỉ nghe qua nhưng là chưa thấy qua soái, quá tuấn tú, đây mới gọi là sát phạt quả đoán. Chụp ảnh, chụp ảnh,
tranh thủ thời gian xin sót. Lạc Soái chúc kinh quan trấn nhiếp đạo trích, cái này tiêu đề tuyệt đối có thể lên diễn đàn đầu đề. Ngươi ở trên mạng phát cái này khẳng định huyết tinh làm trái quy tắc, ngồi đợi phong hào đi. Vậy ta đem đầu người tất cả đều tê thành hạ kỳ mị không phải? Hàn Thế Trung đứng tại phía ngoài đoàn người bay, nghe tới mệnh lệnh này, nhẹ gật đầu. Đủ hung ác. Đối phó những này thay đổi thất thường giặc cỏ, liền phải dùng loại này trực tiếp nhất, máu tanh nhất thủ đoạn, tài năng triệt để đánh dụng bọn hắn may mắn tâm lý. Nhưng hắn không còn dám cùng quan quân là địch. Lạc Trần thanh âm vang lên lần nữa, giờ phút này lên thông báo tứ phương, cao bưu nạn trục tước, đến tận đây mà kết thúc. Từ hôm nay trở đi, phàm trong địa giới này, còn dám kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, làm hại trong thôn người, Lạc gia quân chỗ đến, tuyệt không tiếp nhận đầu hàng, đều kết quả như vậy. Lời nói này, không chỉ có là nói cho những cái kia tiềm ẩn phỉ đồ nghe, càng là nói cho ở đây một ít dân chứng nghe. Lạc Trần trong lòng rõ ràng, những này giặc có thể ở chỗ này chiếm cứ hồi lâu. Thậm chí liền trong trấn có nội ứng, tất nhiên cùng bản địa thôn xóm, trong trấn một ít người thoát không khỏi liên quan. Thậm chí một ít thổ phỉ đầu lĩnh, rất có thể chính là bản địa hào cường giúp đỡ. Nhưng mặc kệ trước kia những cái kia giặc cỏ, hội binh là ai duy trì? Hiện tại, hắn muốn để tất cả mọi người rõ ràng, thời đại thay đổi. Mảnh đất này, chỉ có một quy củ, đó chính là hắn Lạc Trần quy củ. Chương 133, Lạc tướng quân đến, thanh thiên liền có. Chương 133, Lạc tướng quân đến, thanh thiên liền có. Một phen gõ đem tất cả mọi người trấn nhiếp về sau, Lạc Trần ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Đại bổng về sau, nên cho củ cải. Hắn nhìn xem những cái kia trên mặt sợ hãi bất tính, chậm rãi mở miệng. Ta biết, bây giờ rối loạn, thêm nữa kim nhân xâm nhập phía nam, thuế phú giá cao không hạ, bách tính thời gian rất khổ. Câu nói này, nói đến ở đây tất cả người bình thường trong tấm khảm, đều nói khu luân hãm bách tính tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là bọn hắn những này không có luân hãm cũng tương tự sống không dậy nổi. Kim nhân mỗi nhiều chiếm một tòa châu phủ, bọn hắn thuế phú liền tăng thêm một điểm. Không đợi kim nhân tới, bọn hắn trước hết chết đói. Kỳ thật tại kim nhân xuôi nam, Giang Hoài phòng tuyến sụp đổ trước đó, Cao Bưu phụ cận liền đã có mười mấy cỗ thổ phỉ. Những thổ phỉ này tất cả đều là bởi vì chưa đóng nổi một thuế, lại không nghị phục lao dịch ra tiền tuyến chịu chết, cho nên mới nhao nhao vào rừng làm cướp. Những cái kia hội binh chỉ có điều dung nhập vào có từ lâu thổ phỉ hệ thống bên trong, mà bây giờ Lạc tướng quân nâng lên thuế má, chẳng lẽ nói trên mặt bọn họ hoảng hốt, dần dần bị một loại chờ mong thay thế. Ta Lạc Trần đã vì Hoài Đông chế chi sứ, chính là một phương bách tính như phúc chỉ. Lạc Trần thanh âm đột nhiên cất cao, nói năng có khí phách. Ta ở đây tuyên bố, từ ngày này trở đi, Cao Bưu, Dương Châu lưỡng địa, trừ triều đình pháp định xuân thu hai thuế bên ngoài, còn lại tất cả siêu cao thuế nặng, như trải qua tiền đồng, nguyện cọc tiền, bán hạ giá tiền, thuế đầu người, hao tổn gạo tiền chờ một chút, hết thể hủy bỏ. Ta tại nhiệm trong lúc đó, vĩnh viễn không thêm trình. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ Thiệu Bá trấn trung tâm quảng trường, hơn ngàn người tụ tập ở này, lại rơi châm có thể nghe. Vô luận là người chơi, dân trấn, còn là những cái kia vừa mới trải qua huyết chiến dân đoàn binh sĩ, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn qua trên đài cao Lạc Trần. Đầu óc của bọn hắn, tựa hồ trong lúc nhất thời không cách nào xử lý vừa mới tiếp thu được tin tức. Miễn trừ tất cả hà khắc bên tạm thuế phụ thu. Cái này, đây là đang nói giỡn sao? Vài giây đồng hồ về sau, một cái gan lớn lao giả run run rẩy rẩy mở miệng, trong thanh âm mang không dám tin run rẩy. Lạc tướng quân, ngài mới vừa nói chính là thật. Lạc Trần ánh mắt rơi tại lão giả kia trên thân, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta Lạc Trần ở đây, đối với ngài phát thệ. Lời ta từng nói, chính là ta Lạc gia quân quân lệnh, tuyệt vô hư ngôn. Và anh, câu nói này tựa như một viên tiếng sấm, trong đám người triệt để nổ tung. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là như núi kêu biển gầm cuồng hỉ cùng hò hét. Thanh thiên đại lao ra a. Lạc tướng quân bản thuế. Lạc tướng quân bản thuế. Ô ô ô. Ta con a, chúng ta có đường sống. Có đường sống. Vô số dân chúng tại chỗ quỳ rạp xuống đất, hướng Lạc Trần phương hướng liều mạng dập đầu. Rất nhiều người càng là vui đến phát khóc, khóc đến tan nát cõi lòng. Đối với bọn hắn những này tại tầng dưới chót dây rủa người bình thường mà nói, kim nhân, chiến tranh, có lẽ còn rất xa xôi. Nhưng đặt ở trên người bọn hắn thuế má, lại là thật sự, cả ngày lẫn đêm đều tại hút bọn hắn máu ác ngộng. Triều đình vì duy trì khổng lồ quân đội chi tiêu, trong 2 năm qua tìm kế, siêu cao thuế nặng nhiều vô số kể. Trừ pháp định xuân thu hai thuế, cái gì trải qua tiền đồng, nguyện cọc tiền, là quan phủ theo tháng phân chia quân phí. Cái gì bán hạ giá tiền, là nộp thuế lương lúc cố ý đè thấp giá lương thực, để ngươi bổ giao hàng tệ trên giá. Còn có thuế đầu người, qua đường thuế, trả mới thuế. Nhiều như rừng mấy chục loại, từng tầng bóc lột xuống tới, bách tính quanh năm suốt tháng thu hoạch, 10 thành bên trong có 7-8 phần đều giao đi lên, còn lại căn bản không đủ mạng sống. Rất nhiều người vì tránh thuế, chỉ có thể vứt bỏ ruộng đồng, lưu vong là giặc. Có thể nói, bây giờ Hoài Đông đầy đất giặc cỏ, chỉ ít có một nửa là những này siêu cao thuế nặng bước đi ra. Hiện tại, Lạc Trần một câu, liền đem những này đặt ở đỉnh đầu bọn hắn đại sơn, tất cả đều cho dọn đi. Phía ngoài đoàn người bay, Hàn Thế Trung cùng binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm, cũng tất cả đều nghe ngóng. Một tên phó tướng tiến đến Hàn Thế Trung bên người, thấp giọng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng. Tướng quân, cái này, vị này Lạc tướng quân có phải là điên rồi? Hắn đem thuế đều miễn, lấy cái gì nuôi quân? Chúng ta cái này mấy trăm hào người, mỗi tháng hao phí lương thảo quân lương đều là cái thiên văn sổ tự. Quân đội của hắn không dựa vào thu thuế, chẳng lẽ uống gió tây bắc sao? Hàn Thế Trung không nói gì, nhưng trên mặt hắn biểu lộ so hắn phó tướng còn muốn đặc sắc. Hắn chấn kinh đến không hơn được nữa. Làm ngự doanh quân tướng lãnh cao cấp, hắn quá rõ ràng duy trì một chi quân đội cần khổng lồ cỡ nào chi tiêu. Chế chí sứ mặc dù có giữ lại triều đình thuế má quyền lực, nhưng đó cũng là vì tiền nào việc ấy, dùng để ứng phó quân tình. Nhưng Lạc Trần ngược lại tốt, trực tiếp đem tài lộ cho đoạt mất. Chỉ dựa vào xuân thu hai thuế, điểm kia thuế ruộng, đừng nói đánh trận, có đủ hay không cho binh sĩ phát quân lương cũng có nói. Chẳng lẽ quân đội của hắn không cần ăn cơm, không cần phát quân lương? Còn là nói, hắn có cái khác, không muốn người biết vơ vét của cái chi đạo. Hàn Thế Trung trong đầu nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ, nhưng mỗi một cái đều bị chính hắn phủ định. Người trẻ tuổi này làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Hắn dũng thì dũng vậy, nhưng quản lý địa phương không khỏi cũng quá lý tưởng hóa chút. Không có thuế ruộng, quân đội bất ngờ làm phản là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó kim nhân đánh tới, bách tính coi như trong tay có chút tiền dư, không phải cũng giống nhau là vì kim nhân làm áo cưới. Hàn Thế Trung trong lòng âm thầm lắc đầu, cảm thấy Lạc Trần cử động lần này mặc dù có thể thu nhất thời dân tâm, nhưng lâu dài đến xem, không khác tự chui đầu vào giỏ. Mà các người chơi thì theo một cái góc độ khác cảm nhận được chuyện này rung động. Trực tiếp miễn thuế, cái này chỉ an độ còn không phải phi tốc dâng lên. Đây cũng không phải là độ thiện cảm kéo căng vấn đề, đây quả thực là tín ngưỡng độ kéo căng a. Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi tiềm tàng tại dân. Lão bách tính có tiền mới có thể tiêu phí, thương nghiệp tài năng phát triển. Thương nghiệp phát triển, Lạc Soái tài năng thu được càng nhiều thương thuế a. Đây là có thể tiếp tục phát triển. Có đạo lý a. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta chính là Lạc Soái đáng tin fan hâm mộ. Về sau ai dám đen Lạc Soái, ta cái thứ nhất liều với hắn. Không sai. Dương Châu cùng Cao Bưu, sau này sẽ là chúng ta đại bản doanh. Nhất định phải thật tốt kiến thiết. Lạc Trần fan này thao tác, đối bản thổ binh sĩ cùng cái khác tướng lĩnh đến nói, có thể là cái ngu ngốc. Nhưng là tại hiện đại người chơi trong mắt, Lạc Trần thao tác có thể nói là nhất đến dân tâm. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đến dân tâm người mới có thể có thiên hạ. Một phần nhỏ vốn chỉ là ôm chơi đùa tâm tính người chơi, giờ phút này cũng đối cái này nở tờ cờ sinh ra xuất phát từ nội tâm tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến. Đương nhiên, Lạc Trần làm như vậy, trừ soát người chơi cùng bách tính hảo cảm bên ngoài, còn có cái khác suy tính. Hắn thủ hạ hạch tâm chiến lược là người chơi không cần quân lương, chỉ cần điểm cống hiến. Mà người chơi điểm cống hiến trừ mua chính mình trang bị, chính là mua sắm tiếp tế hưởng thụ sinh hoạt. Hắn tương lai người chơi quần thể sẽ càng ngày càng khổng lồ. Tất nhiên cần một cái phồn bình trụ sở hậu phương, đến cung cấp các loại nguyên bộ nghề phục vụ cùng nghề giải trí. Cái này nghề phục vụ không có khả năng nhường Lạc Trần tổ chức quan phủ đi làm, cho nên chỉ có thể dựa vào dân gian. Muốn nhường dân gian kinh tế tràn ngập sức sống, biện pháp tốt nhất chính là nhường lợi tại dân. Bách tính trong tay có lương, mới dám phát triển thủ công nghiệp, mới dám kinh thương. Toàn bộ xã hội kinh tế tài năng giống nước chảy lưu động. Chương 134, phản đối ta đều là phản quân. Chương 134, phản đối ta đều là phản quân. Lạc Trần mấy câu nói, làm cho cả Thiệu Bá Chấn Lâm vào trước nay chưa từng có cuồng nhiệt bên trong. Ngay tại trấn trung tâm đống lửa dâng lên, thịt nướng mùi thơm bắt đầu tràn ngập, đám người chuẩn bị chúc mừng thắng lợi thời điểm, Lạc Trần lại không nửa điểm muốn tham dự tiệc ăn mừng ý tứ. Hắn đem Vương Cảnh Long gọi vào bên người, nhẹ giọng bằng dao, phái cái thông minh cơ linh một chút người, đi một chuyến Cao Bưu Thành, nhường đều thống chế Nhu Thành mang lên binh phủ, lập tức đến đây Thiệu Bá Chấn hướng ta báo trình diện. Vâng. Vương Cảnh Long lĩnh mệnh, lập tức chọn một cái thân binh, nhường hắn ra roi thúc ngựa đi Cao Bưu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn liền dẫn Ngụy Vũ cùng hơn 10 tên binh sĩ, hướng bên ngoài trấn đầu kia dòng suối nhỏ đi đến, tự mình giám sát kinh quan xây dựng. Cao Bưu Thành đều thống chế phủ nha. Nưu Thành chính tâm phiền ý loạn ở trong thư phòng dạo bước. Thiệu Ba Chấn bên kia tiếng la giết chấn thiên, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn phái binh tiếp viện. Theo hắn, Thiệu Ba Chấn những cái kia bị Lạc gia quân triệu tập lại dân binh, chết sạch đều không có quan hệ gì với hắn. Trong tay hắn cái này 2.000 binh, nhất là chi kia tinh nhuệ thủy quân, thế nhưng là hắn sống yên phận tiền vốn, là tương lai hướng triều đình tranh công xin thưởng thẻ đánh bạc, sao có thể hao tổn tại diệt cướp loại này không có chất béo sự tình bên trên. Báo, một tên thân binh vào, đem một phong che kiến si bức thư trình lên. Tướng quân, Thiệu Bá Chấn đến tín sứ, nói là Lạc Chế Chí sứ mệnh lệnh. Lạc Chế Chí sứ? Nưu Thành nét miệng, vẻ mặt khinh thường. Một tên mao đầu tiểu tử, dựa vào điểm tổ tiên ban cho cùng không biết thực hư Dương Châu đại thắng, liền thật làm chính mình là cái nhân vật rồi. Còn Chế Chí sứ, có thể chỉ huy được ta như mẫu người. Hắn không nhanh không chậm mở ra tin, nhìn lướt qua. Sau một khắc, hắn giống như là nhìn thấy cái gì chuyện cười lớn, trực tiếp đem thư giấy đập ở trên bàn, cười to lên. Ha 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 ha. Làm trò cười cho thiên hạ. Thật sự là chết cười ta. Bên cạnh phụ tá tiến lên trước, không hiểu hỏi, tướng quân, chuyện gì bật cười? Chính ngươi nhìn. Nưu Thành đem thư giấy ném tới, cái này Lạc Trần nói, hắn đã dẹp yên Thiệu Bá Chấn 6.000 giặc cỏ, nhường ta lập tức đi gặp hắn, còn muốn mang lên binh phủ. Hắn cho là hắn là ai? 3 tuổi tiểu hài sao? Phụ tá nhặt lên giấy viết thư xem xét, cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. 6.000 giặc cỏ, một ngày dẹp yên, cái này, đây tuyệt không khả năng. Liền xem như 6.000 đầu heo, Lạc gia quân một ngày cũng bắt không hết ta. Cái này nhất định là đám kia giặc cỏ kế điệu hồ ly sơn, muốn đem tướng quân ngài lừa gạt ra khỏi thành đi. Chính là này lý. Nưu Thành vỗ đùi, càng thêm khẳng định phán đoán của mình, căn bản không có Chế Chí sứ quân lệnh, đưa tin hoặc là cùng giặc cỏ thông đồng tốt, hoặc chính là thằng ngu. Nghĩ gạt ta ra khỏi thành, không có cửa đâu. Hắn càng nghĩ càng giận, cảm thấy mình nhận sỉ nhục. Phu tá còn muốn nói cái gì, nhưng bị hắn đưa tay đánh gãy. Không cần nhiều lời, người tới. Bày săn bút mực. Nưu Thành lập tức nâng bút, tự mình cho ở xa Lâm An triều đình biết một phong tấu chương. Trong thư, Hắn không nhắc tới một lời Lạc Trần đối với chính mình quân lệnh, ngược lại trắng trợn phủ lên Kim binh xuôi nam uy hiếp, ám chỉ chính mình thủ vững cao ưu, công lao rất vĩ. Đồng thời, hắn lại nhấn mạnh cường điệu chính mình dưới trướng thủy quân chiến lực, công bố chỉ cần triều đình ra lệnh một tiếng, hắn thủy sư liền có thể vùng ven sông mà lên, uy hiếp Kim nhân đường lui, là có thể chịu được đại dụng Kỳ binh. Hắn bản tính đánh cho đôn đốc vang, chỉ cần phong thư này đưa lên, triều đình vì ổn định hắn chi Kỳ binh này, nói không chừng liền sẽ đem chính mình điều đến an toàn hơn giang nam nội địa, rời xa vùng đất thị phi này. Đến nỗi vừa rồi nhận được quân lệnh, hắn trực tiếp xem như một trận gió, thổi qua coi như, đừng nói là giả, liền xem như Lạc Trần tự mình đưa tới quân lệnh, hắn cũng có thể coi làm không nhìn thấy. Nhưng mà, Lưu Thành nhìn tính bản tính, cũng không tính được Lạc Trần phong cách hành sự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lưu Thành còn đang trong giấc mộng dư vị tương lai mình thăng quan tiến tước mộng đẹp. Đông, 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 rộn rập tiếng báo động đột nhiên vang vọng toàn bộ cao biểu thành. Địch tập, địch tập. Trên tường thành, thê lương tiếng hô hoán từ xa mà đến gần, nháy mắt chuyển khắp mỗi một lối đi. Lưu Thành một cái giật mình, từ trên giường bắn lên, liền quan phục cũng không kịp mặc, hất lên một kiện áo ngoài liền xông ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến địch tập? La Kim Nhân đánh tới sao? Hắn thất kinh bắt lấy một cái chạy qua thân binh. Thân binh kia sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào ngoài thành, lời nói đều nói không lưu loát, không, không phải Kim Nhân, là Lạc Gia Quân. Bọn hắn đem thành cho gây. Cái gì? Lưu Thành đại nao nháy mắt trống rỗng, hắn lảo đảo xông lên phủ nha vọng lâu, hướng ngoài thành nhìn lại. Chỉ liếc mắt, toàn thân hắn huyết dịch đều phảng phất ngưng kết. Chỉ thấy cao biêu thành bên ngoài, đen nghịt một mảnh, tất cả đều là đầu người. Mặc các loại quân phục binh sĩ, hôn tạp đại lượng người mặc thường phục, tay cầm đủ loại vũ khí dân binh, đem toàn bộ cao biêu thành cửa tây cùng cửa nam vây chật như nêm cối. Thô sơ giản lược nhìn lại, nói ít cũng có 4.000 người. Mà tại cái kia phiến biển người phía trước nhất, một mặt treo lên lớn chừng cái đấu Lạc chữ màu đỏ đại kỳ, chính đón gió sớm bay phần phật. Càng làm cho da đầu hắn run lên chính là, tại trước trận, thình lình bày biện hai đài thu được đến máy ném đá. Cái kia giữ tận tư thái, phảng phất hai con nhắm người mà vệ cự thú, chính đối cao biêu thành tường nhìn chằm chằm. Cái này sao có thể? Lưu Thành tự lẩm bẩm, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, dưới thành, một tên kỵ tướng càng trận mà ra, trung khí 10 phần giống to. Trên thành đều thống chế Lưu Thành nghe. Ta chính là Hoài Đông chế chí sứ Lạc Trần dưới trướng, Vương Cảnh Long. Tướng quân nhà ta có lệnh, cao biêu nạn trộm cướp đã bị dẹp yên, mệnh ngươi lập tức mở cửa thành ra, cung nên chế chí sứ vào thành. Như trong vòng nửa canh giờ cửa thành không ra, lợi dụng Lưu phản luận sự, chúng ta đem lập tức công thành. Thanh âm như là của lôi, rõ ràng truyền đến trên tường thành mỗi một sĩ binh trong lốt hai. Công thành, Lưu phản. Lưu Thành dọa đến run một cái. Điên, hắn dám tiến đánh triều đình thành trì, hắn đây là muốn tạo phản sao? Lưu Thành ngoài mạnh trong yếu thét chói tai vang lên, nhưng mà đáp lại hắn là dưới thành cái kia hai đài máy ném đá phát ra khủng bố tiếng vang. Kết, theo Vương Cảnh Long thủ thế, hai tên người chơi hưng phấn chặt đứt dây thừng. Siêu, siêu, hai khối to lớn tảng đá bị ném lên bầu trời, xét qua một đạo đường vòng cung, nặng nề màn đệm tại cao biểu trên tường thành. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả đoạn tường thành cũng vì đó rung động. Mặc dù loại này giản dị máy ném đá đối với kiên cố tường thành không tạo được tính thực chất tổn thương, nhưng cái kia to lớn thanh thế cùng gần trong gang tấc xung kích cảm giác lại mang đến không gì sánh kịp lực áp bách. Trên tường thành quân phòng thủ bị lần này dọa đến hồn phi phách tán. Lưu Thành bên người mấy tên thân vệ tướng lĩnh sắc mặt cũng tất cả đều thay đổi. Một tên phó tướng đội vàng quyết đủ, tướng quân không thể lại do dự. Lạc tướng quân nói 102, cái này nếu là thật đánh lên, hắn là chế chi sứ, chúng ta coi như thành phản quân a. Đúng vậy a tướng quân. Một người khác cũng phụ hòa nói, Lạc tướng quân tay cầm chế chí sứ đại ấn, danh chính ngôn thuận. Chúng ta chống lại quân lệnh, vốn là không chiếm lý. Hiện tại nếu không mở cửa, tội danh coi như ngồi vững. Bọn hắn đều nhìn ra, ngoài thành vị kia trẻ tuổi chế chí sứ, căn bản không theo sáo lộ ra bài. Cái gì quy củ quan trường, cái gì đồng liêu thể diện, ở hắn nơi đó tựa hồ cũng không tồn tại. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lưu Thành đầu đầy mồ hôi, nội tâm thiên nhân giao chiến. Mở cửa, mang ý nghĩa hắn muốn giao ra binh quyền, từ đây biến thành Lạc Trần phụ thuộc. Không mở cửa, nhìn điệu bộ này, đối phương là thật dám công thành. Đến lúc đó chính mình liền thành như phản tội nhân, một con đường chết. Ngay tại hắn do dự, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng thời điểm, một cái lính liên lạc lộn nhào theo phía tây chạy tới, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Không tốt, tướng quân, không tốt. Cửa thành phía tây bị thủy quân Trương Vinh thống chế. Hắn dẫn người cho mở ra. Cái gì? Lưu Thành như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi tại chỗ. Trương Vinh, hắn bậy mà. Hắn cuối cùng ỷ vào, hắn tin cậy nhất thủy quân, vậy mà tại cái này thời khắc quan trọng nhất, từ phía sau lưng cho hắn một kích chí mạng. Cửa thành đã mở, đại thế đã mất. Hắn không còn có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Lưu Thành sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy cái chữ. Truyền mệnh lệnh của ta. Mở trung môn. Cung nên Lạc đại soái vào thành. Chương 135, ngươi không đề cập tới hắn còn tốt, xét hắn vậy cũng đừng nghĩ tốt. Chương 135, ngươi không đề cập tới hắn còn tốt, xét hắn vậy cũng đừng nghĩ tốt. Lưu Thành cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, nói xong liền giống như là bị rút khô tất cả sức lực, sủi lơ tại thân binh nâng đỡ. Nhưng mà, bản năng cầu sinh nhường hắn rất nhanh lại dễ dàng lấy đứng lên. không thể cứ như vậy xong. Hắn đẩy ra thân binh, lảo đảo đi xuống thành lâu. Lưu Thành thuộc hạ vừa lên, đem quân, hiện tại như thế nào cho phải? Vội cái gì? Lưu Thành mài mạnh trong yếu gầm nhẹ, đầu óc lại đang nhanh chóng chuyển động, bản tướng chỉ là mở thành, lại không phải chịu chết. Một tên chỉ huy sứ vẻ mặt cầu xin, tướng quân, nhưng ta nghe nói cái kia Lạc gia quân làm việc khốc liệt, nhất là thích tại đàm phán lúc đột nhiên nổi lên giết người. Ngại như cứ như vậy đi gặp hắn, sợ là khó giữ được tính mạng. Lưu Thành nghe xong lời này, lập tức cũng có chút kinh hoàng. Hắn bắt lấy phụ tá cổ áo, trong con mắt vằn vện tia máu, nhanh, ta bình thường cho các ngươi nhiều tiền như vậy, bây giờ nên làm gì? Phụ tá bị hắn lắc choáng đầu hoa mắt, mười phần im lặng. Vừa rồi không tìm hắn thương lượng, hôm qua cũng không nghe hắn quyền nói. Hôm nay bị người đánh lên cửa, biết tìm hắn. Phụ tá cái khó lo cái khôn, vội vàng nói, tướng quân bất giận. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Nói, làm sao chỗ đặt sẵn chỗ chết mà hậu sinh pháp? Tướng quân không ngại chủ động ra khỏi thành nên đón. Phụ tá thấp giọng, ngay tại cửa thành, ngay trước hai quân tất cả tướng sĩ mặt. Hắn Lạc Trần lớn mật đến đâu, cũng không dám ở trước mắt bao người, đối với ngài vị này triều đình khâm mệnh đều thống chế hạ sát thủ. Cái này gọi đem sự tình bày ra trên mặt bàn, nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nưu Thành ánh mắt sáng lên, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Còn có, phụ tá tiếp tục nói bổ sung, tướng quân nên đón thời điểm, nhất định phải lớn tiếng dọa người. Chuyển ra quan gia, chuyển ra trấn Giang Lưu Quang Lưu Chế Đưa. Ngài là quan gia năm ngoái đích thân chọn, đây là hoàng ân. Ngài cùng Lưu Chế Đưa giao hảo, đây là đồng liêu tình nghĩa. Đem những này nói hết ra, chính là nói cho hắn Lạc Trần, ngài trong triều có người, không phải hắn có thể tùy ý nắm. Phụ tá liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại bổ sung một câu, vị kia ngự doanh quân Hàn tướng quân cũng tại, hắn cũng nên bận tâm triều đình mặt mũi. Ngay trước Hàn tướng quân trước mặt, hắn Lạc Trần lại không dám làm loạn. Đúng, có lý. Lời ấy rất có lý. Nưu Thành phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu. Hắn lập tức thay đổi chính mình nhất khí phái quan phục, chỉnh lý tốt y quan, cưỡng ép nhường chính mình chấn định lại. Sau đó mang một đám thân tín, bước nhanh hướng mở rộng cửa thành nam đi đến. Ngoài cửa thành, Lạc Trần đại quân lặng lặng đứng sững, tốc sát chi khí đập vào mặt. Những cái kia mặc đủ loại, thần sắc phấn khởi dân binh, càng làm cho Nưu Thành sợ hãi trong lòng. Nhưng hắn đã không có đường lui. Hắn hít sâu một hơi, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhanh chân đi ra cửa thành, đối với lập tức Lạc Trần xa xa vừa chắp tay. Ai nha, Lạc Chế đưa đại gia quang lâm, Nưu Mộ không có từ xa tiếp đón, thứ tội a. Hắn vừa nói, một bên đoạn bước lên trước, bày ra một bộ nhiệt tình quen thuộc tư thái. Hạ quan chính là quan gia năm ngoái khâm điểm cao biêu chi châu, đều thống chế, phụ mệnh trấn thủ nơi đây, không dám có chút lười biếng. Nay nghe nói là soái thần binh trên trời rơi xuống, dẹp yên nạn trộm cướp, quả thật ta hoài đông bách tính chi phúc a. Hắn cố ý đem quan gia khâm điểm bốn chữ cắn đến cực nặng, nói xong còn cố ý liếc qua Lạc Trần bên cạnh Hàn Thế Trung. Nói đến, ta cùng trấn Giang Lưu Quang Lưu Chế Đưa cũng là bạn cũ, thường xuyên có thư từ qua lại. Tất cả mọi người là vì triều đình hiệu lực, về sau mong rằng Lạc soái nhiều hơn dịu dắt. Hắn cho là mình lời nói này đã lộ ra hậu trường, lại cho đối phương mặt mũi, làm sao cũng có thể đổi lấy một cái thể diện kết cục. Lạc Trần ngồi ở trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn biểu diễn, trên mặt không có biểu lộ gì. Chờ hắn nói xong, Lạc Trần mới không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một phong thư. Ngươi cùng Lưu Chế Đưa là bạn cũ? Chính là, đúng vậy. Lưu Thành liền đội vàng gật đầu. Cái kia đúng dịp. Lạc Trần run lên trong tay giấy viết thư, Lưu Chế Đưa mấy ngày trước đây cũng cho bản soái đến phong thư, trong thư nói, hắn trấn Giang binh lực căng thẳng, không cách nào phái ra viện binh, nhưng sẽ cho bản soái cung cấp trừ tiếp viện bên ngoài hết thể duy trì. Lạc Trần thanh âm đột nhiên cất cao, chữ chữ như truy. Lưu Chế Đưa toàn lực ủng hộ bản soái hết thể hành động quân sự. Ngươi Châu Đô thống nếu là hắn bạn cũ, lại đối bản đẹp trai quân lệnh mảnh mặt làm ngơ, hẳn là Lưu Chế Đưa cũng giống ngươi, là cái e sợ chiến tranh chiến hạng người hay sao? A. Lưu Thành đầu góc ông một tiếng, triệt để mộng. Hắn không nghĩ tới Lạc Trần trong tay lại có Lưu Quang tự tay viết thư. Ngươi nói bậy. Hắn vô ý thức phản bác, Lưu Chế Đưa làm sao có thể? Phong thư này, đây rõ ràng là hắn sợ chiến nhát gan, muốn để ngươi tới làm kẻ chết hay. Ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn ủng hộ ngươi rồi? Lời vừa ra khỏi miệng, cách đó không xa phụ tá lập tức lắc đầu liên tục. Gia hỏa này nói bậy. Lưu Quang cùng quan gia là sợ chiến, nhưng lời này không tới phiên ngươi đến nói. Tốt. Lạc Trần cười, nụ cười kia bên trong không có nửa phần nhiệt độ. Lưu Thành, ngươi không chỉ có chống lại quân lệnh, làm hỏng chiến cơ, còn dám trước mặt mọi người nói xấu thượng quan, phỉ báng triều đình chế chi sứ. Lưu Thành một mặt ngượng bức còn muốn giải thích cái gì, nhưng Lạc Trần không nói thêm lời một câu lời vô ích, đưa tay chỉ về phía trước, đem hắn cầm xuống. Vương Cảnh Long cùng Ngụy Vũ lập tức tiến lên, một tay lấy đã hồn bất phụ thể Lưu Thành gắt gao đè xuống đất. Hàn Thế Trung ở một bên thấy rất rõ ràng, trong lòng đối với Lưu Thành xem thường tới cực điểm. Chính mình vô năng, liền cho rằng người trong thiên hạ đều cùng hắn. Đánh thua trận, không nghĩ như thế nào lấy công chủ tội, ngược lại lôi kéo tín nhiệm hắn quan gia cùng đồng liêu xuống nước, quả thực càng là vô sỉ. Lạc Soái xử trí thỏa đáng. Hàn Thế Trung trầm giọng mở miệng, như thế người, hưởng là mệnh quan triều đình. Lạc Chân nhẹ gật đầu, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn Lưu Thành liếc mắt. Đem hắn cho ta trói chặt. Không cần bảo thành, lập tức phái một đội người, đem hắn trực tiếp áp giải đi trấn Giang, giao cho Lưu Chế Đưa tự mình xử lý. Lập tức, hắn lại đối bên người Vương Cảnh Long phân phó, lại viết một phong thư cho Lưu Chế Đưa, liền nói Lưu Thành ngay trước tướng sĩ trước mặt, mắng hắn sợ chiến nhát gan, ta Lạc Trần ít ngày nữa đem tự thân lên sách su mật viện, vạch tội kẻ này. Vâng. Lưu Thành nghe nói như thế, mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Theo Nưu Thành bị kéo đi, Cao Bưu Thành trước cửa lại không có bất luận cái gì trở ngại. Lạc Trần quay đầu ngựa lại, phía sau là mấy ngàn ánh mắt của nhiệt người chơi cùng binh sĩ. Hắn liếc mắt nhìn cái kia mở rộng cửa thành, cùng trên cổng thành những cái kia run lẩy bẩy quân phòng thủ, thúc vào bụng ngựa, chậm rãi rục ngựa mà vào. Chương 136, ta là tới cho ngươi một đầu sinh lộ. Chương 136, ta là tới cho ngươi một đầu sinh lộ. Cao Bưu Thành bên trong, không khí ngột ngạt đến phảng phất ngưng kết. Hai bên đường phố bách tính sớm đã tránh về trong phòng, chỉ dám theo trong khe cửa vụng trộm nhìn trộm. Trong thành lớn nhỏ quan viên cùng các võ tướng thì toàn bộ bị triệu tập đến phủ nha. Khi bọn hắn mang tâm tình thấp thỏm đi vào tòa kia quen thuộc phủ nha đại đường lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đại đường chính giữa tấm kia thuộc về đều thống chế Nưu Thành gia hổ đại ỷ, giờ phút này giống tuyết, mà toàn bộ phủ nha trong ngoài đứng đầy lạ lâm binh sĩ. Bọn hắn trang bị tinh lương, thần sắc lạnh lùng, bên hông bội đao cùng trường thương trong tay lóe ra ung tùm hàn quang, hiển nhiên là bách chiến tinh nhuệ. Những quan viên này duy nhất nhận biết, chỉ có đứng tại đường tiếp theo bên cạnh, dáng người thẳng tắp như tùng ngự doanh quân Tả tướng quân Hàn Thế Trung. Nhưng giờ phút này, vị này ở trong mắt bọn họ địa vị tôn sùng Hàn tướng quân, lại cũng chỉ là ngồi ở một bên, đem chủ vị nhường cho cái kia ngồi ngay ngắn trên đại sảnh, trẻ tuổi phải có chút quá phận thanh niên. Lạc Trần, Hoài Đông chế chi sứ. Cái tên này tại quá khứ trong vòng vài ngày, sớm đã truyền khắp Giang Hoài đại địa, nhưng tận mắt nhìn đến, vẫn là để tất cả mọi người trong lòng tràn ngập rung động cùng bất an. Bọn hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp lưu thành, là như thế nào giống một đầu giống như chó chết bị kéo đi. Toàn bộ quá trình, gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Cái này khiến trong lòng bọn họ một điểm cuối cùng may mắn cũng triệt để phá diệt. Ai có thể bảo chứng, Lạc Trần sẽ không đem bọn hắn những này như thành bộ hạ cũ cũng cho thanh tẩy một lần. Trong đám người, thủy quân thống chế Trương binh tâm tình phức tạp nhất. Hắn cúi đầu, đã không dám nhìn tới Lạc Trần, lại nhịn không được dùng khỏe mắt quét nhìn đi nghiêng mắt nhìn. Hắn đánh cược hết thảy, tại thời khắc quan trọng nhất mở ra cửa thành. Trận này đánh cược, đến tột cùng thắng hay thua, liền nhìn tiếp xuống vị này trẻ tuổi chế chí sứ thái độ. Trong hành lang tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi vận mệnh tuyên án. Lạc Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua đường xuống đám người, đem bọn hắn trên mặt hoặc hoảng hốt, hoặc kinh nghi, hoặc chờ đợi biểu lộ thu hết vào mắt. Hắn chưa hề nói bất luận cái gì trấn an lời nói, cũng không có làm cái gì lễ nghi phiền phức, mở miệng chính là long trời lở đất. Từ lúc khoảnh khắc, Cao Bưu quân chính sự vụ từ bản soái toàn quyền tiếp quản. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Đây không phải thương lượng, không phải trưng cầu ý kiến, mà là không được xía vào mệnh lệnh. Đường xuống trong lòng mọi người run lên, vùi đầu đến thấp hơn, liền không dám thở mạnh một cái. Nói đùa cái gì? Nưu Thành lớn như vậy cái chi châu đều thống chế, nói cầm xuống liền cầm xuống, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Bọn hắn những tôm tép này, ai dám ở thời điểm này nhảy ra nói một chữ không? Nhìn thấy không người phản đối, Lạc Trần ngự khí thoáng dịu đi một chút, nhưng nội dung lại so vừa rồi càng thêm kinh người. Bản soái đến Cao Bưu, không phải vì thủ thành. Hắn đứng người lên, đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt sáng rực. Mà là vì chủ tính một trận nhằm vào kim nhân phản kích. Phản kích. Hai chữ này dường như sấm sét tại mọi người trong đầu nổ vang. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem Lạc Trần. Kim quân quân tiên phong đang thịnh, bọn hắn tránh chi chỉ sợ không kịp, vị này Lạc Soái lại muốn chủ động xuất kích. Hắn điên rồi sao? Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Lạc Trần phảng phất xem thấu tâm tư của bọn hắn, các ngươi cảm thấy chỉ là phòng thủ liền đã khó như lên trời, chủ động tiến công không khác lấy trứng chọi đá. Hắn cười lạnh một tiếng. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, một mực phòng thủ sẽ chỉ bị động bị đánh. Không chỉ có không cách nào giữ vững hiện hữu trận tuyến, càng sẽ tại không ngừng nghỉ phòng thủ bên trong, bị địch nhân chậm rãi hao hết nguyệt khí, ma diệt đấu trí, cuối cùng toàn quân bị diệt. Không muốn chết, liền phải đánh đi ra. Lời nói này, nhưng ở đây tất cả võ tướng đều chấn động trong lòng. Mặc dù cảm thấy quá mức mạo hiểm, nhưng trong đó ẩn chứa đạo lý, nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào phản bác. Trương Vinh càng là kích động đến toàn thân phát run, nắm chặt nắm đấm. Đây mới thực sự là tướng soái chi tài. Đây mới là hắn khát vọng đi theo lãnh tụ. So với Nưu Thành sợ hãi bảo thủ, Lạc Trần trên thân cái kia cố kiên quyết tiến thủ, hung hãn không sợ chết phong mang, hấp dẫn sâu đậm hắn. Đường xuống đám quan chức mặc dù vẫn như cũ tim đập nhanh, nhưng khiếp sợ Lạc Trần uy thế, cũng không dám lại giống trước đó như thế bán thầm. Bọn hắn quyết định trước nghe một chút Lạc Trần cụ thể tác chiến quy hoạch. Chờ nghe xong vị này tên điên phương án, lại có lý có theo phản bác cũng không mượn. Nếu là đối phương không nghe, tương lai nếm mùi thất bại, chính mình lâm trận bỏ chạy, cũng tốt có vung nổi lý do. Một tên tư cách giả nhất quan văn, Cao Bưu thông phán, cẩn thận từng ly từng tí chắp tay ra khỏi hàng. Xin hỏi Lạc soái, chúng ta nên như thế nào phản kích? Lạc Trần nhìn hắn một cái, quay người đi đến hành lang trung ương. Người tới, bên trên bản đồ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy tên thân binh lập tức đặt lên một tấm theo Dương Châu mang đến bản đồ quân sự, ở trước mặt mọi người trên bàn chậm rãi triển khai. Kia là một bức tường tận Giang Hoài bản đồ, phía trên dùng mực cùng chu sa hai màu đánh dấu, rõ ràng ghi chú hai phe địch ta trạng thái. Bản đồ ở trước mặt mọi người triển khai, toàn bộ Giang Hoài đông bộ núi non sông ngòi, thành trì quan hải, tất cả đều hiện ra. Lạc Trần cầm lấy một cây cán dài, chỉ hướng bản đồ góc đông bắc. Chư vị mời nhìn. Hắn cột điểm tại Diêm Thành hai chữ bên trên, phía trên kia, một cái chói mắt màu đỏ đánh dấu đại biểu cho nơi đây đã luôn hãm. Đông Lộ quân phải giáng quân Kim một thuật, đã ở mấy ngày trước công hãm Diêm Thành. Hắn dưới trướng có được 5-6 ngàn trải qua chiến trận nữ chân cùng khiết đan tạo thành hỗn hợp thiết kỵ, bây giờ quân tiên phong đang thịnh, tùy thời có thể xuôi nam, lao thẳng tới Thái Châu, hoặc là chúng ta dưới chân Cao Bưu. Tiếp lấy, hắn cột lại rời về phía tây, điểm tại Dương Châu vị trí. Mà tại phía tây, là Kim quân Đông Lộ quân đô thống Hoàn Nhan Tông Vọng, lúc này ngay tại tiến công lục hợp. Bọn hắn mặc dù tại dưới thành Dương Châu bị thất thế, nhưng chủ lực vẫn còn tồn tại, vẫn như cũ đối với Dương Châu hình thành to lớn quân sự áp lực. Lạc Trần thanh âm bình tĩnh mà rõ ràng, giống như là đang trần thuật một cái không có quan hệ gì với chính mình sự thật, nhưng nghe tại đường xuống đám người trong lỗ tai, lại không thua gì đòi mạng tiếng Trung. Nói cách khác, Dương Châu, Cao Bưu bây giờ đang đứng ở Kim quân Đông Tây hai đường đại quân trong khe hẹp. Hắn buông xuống cán dài, đảo mắt đám người, nói từng chữ từng câu. Nếu như chúng ta không làm gì, an vị ở trong này làm chờ. Như vậy, vô luận đến chính là phía Đông Kim một thuật, còn là phía Tây Hoàn Nhan Tôn Vọng, kết quả đều chỉ có một chữ: chết. Đương nhiên, nếu như Dương Châu thủ không được, ta còn có thể nam độ. Mọi người đều biết, ta cùng Bờ Nam Lưu Quang Chế Chí Sứ quan hệ phi phạm, hắn nhất định sẽ tiếp ứng ta bộ. Mà Cao Bưu đâu? Lấy Cao Bưu thành bên trong hiện hữu 2,000 quân phòng thủ, đối mặt mấy lần tại mình Kim quân tinh nhuệ, các ngươi cảm thấy có thể thủ bao lâu? Hắn không có chờ đám người trả lời, liền phối hợp nói ra: 3 ngày, 5 ngày, còn là lạc quan một điểm, nửa tháng. Kết quả sau cùng không có bất kỳ thay đổi nào. Thành trì bị công phá, trong thành ngọc thạch câu phần, không một may mắn thoát khỏi. Lần này tỉnh táo đến tàn khốc phân tích, nhường trong hành lang bầu không khí nháy mắt xuống đến điểm đóng băng. Ở đây quan viên võ tướng, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Mặc dù bọn hắn hôm qua liền đã biết Kim quân gần trong gang tấc, nhưng bị người như thế ngay thẳng tiên đoán tử kỳ của mình, cái loại cảm giác này vẫn là để bọn hắn không rét mà run. Hoặc có lẽ triều đình lại phái viện quân đến. Một cái tuổi trẻ quan võ ôm một tia hy vọng cuối cùng, thanh âm phát run nói: "Viện quân." Lạc Trần giống như là nghe tới cái gì trò cười. Từ đâu tới đây? Theo Lâm An sao? Hắn không chút lưu tình đánh nát đối phương ảo tưởng. Quan gia vừa mới nam độ, đặt chân chưa ổn, toàn bộ triều đình đều tại vì giữ vững trường giang phòng tuyến mà sức đầu mẹ chán, liền cứu viện Dương Châu binh lực đều không có, huống chi cái này một cái nho nhỏ Cao Bưu. Còn là nói, các ngươi trông cậy vào ta. Lạc Trần chỉ chính mình, vừa chỉ trên bản đồ Dương Châu. Dương Châu là giang hoài cuối cùng bình chướng, là bảo vệ giang nam môn hộ, nó trọng yếu tính, hơn xa Cao Bưu. Ta không có khả năng rút đi Dương Châu quân phòng thủ tới cứu các ngươi, vậy tương đương là phá nhà chính trụ cột, đi bù một cái sắp sập thiên phòng. Cho nên, kết luận rất đơn giản. Lạc Trần hai tay chống ở trên địa đồ, nhìn xuống đám người. Không có viện quân. Các ngươi chính là một chi một mình. Hoặc là, ở chỗ này chờ bị kim nhân vây quanh, sau đó toàn bộ chết sạch. Hoặc là, hắn lại nói đến một nửa, ngừng lại. Trong hành lang lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, một loại tên là tâm tình tuyệt vọng, tại trong lòng mỗi người lan tràn. Bọn hắn bị ném bỏ, bị triều đình vứt bỏ, cũng bị gần trong gang tấc quân bạn vứt bỏ. Bọn hắn tựa như một đám bị đuổi tới bên vách núi cừu non, phía sau là vực sâu và trượng, trước mặt là nhìn chằm chằm ác lang, lại không có bất luận cái gì đường lui. Một bên Hàn Thế Trung nhìn xem trước mắt một màn này, trong lòng đối với Lạc Trần đánh giá lại cao mấy phần. Người trẻ tuổi này thực tế là quá hiểu được như thế nào nắm lòng người. Hắn không có nói cái gì trung quân ái quốc đại đạo lý, cũng không hề dùng hư vô mở mịt hứa hẹn đến cổ vũ sĩ khí, mà là dùng băng lãnh nhất, tàn khốc nhất hiện thực, đem những người này tất cả ảo tưởng cùng may mắn tâm lý toàn bộ đánh nát, để bọn hắn trực diện hiện trạng. Chỉ có là một người chân chính trực diện tử vong, đồng thời ý thức được chính mình không có lựa chọn nào khác lúc, hắn mới có thể buộc phát ra nguyên thủy nhất cầu sinh dục, mới có thể nguyện ý đi tóm lấy bất luận cái gì một cây dù cho xem ra cũng không kiên cố cây cỏ cứu mạng. Quả nhiên, đường xuống những quan viên kia võ tướng biểu lộ, tại kinh lịch ngắn ngủi tĩnh mịch cùng tuyệt vọng về sau, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Hoàng hốt vẫn tồn tại như cũ, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại nhiều một tia những vật khác. Đã dù sao cũng là một lần chết, cái kia còn có hay không cái khác cách sống? Tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng lần nữa tập trung đến Lạc Trần trên thân. E ngại, không hiểu, nhưng càng nhiều là một loại gần như bản năng đối với sinh cơ khát vọng. Lạc Trần rất hài lòng chính mình nhìn thấy hết thảy. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn nhường loại này tuyệt vọng trầm mặc ở trong không khí lên men một lát, thẳng đến hắn cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, mới chậm rãi ngồi thẳng lên. Các ngươi từng cái đều vẻ mặt cầu xin, giống như đã tại chuẩn bị cho chính mình hậu sự. Lạc Trần thanh âm không lớn, lại giống một thanh dao găm sắc bén, tinh chuẩn xé ra đám người yếu ớt nội tâm. Nhưng là ta tới đây, không phải vì nói cho các ngươi sẽ chết như thế nào. Ta là đến nói cho các ngươi, chúng ta làm như thế nào sống. Đó chính là chủ động xuất kích. Chương 137, bước ngoặt ngay tại công hắn tất cứu. Chương 137, bước ngoặt ngay tại công hắn tất cứu. Sống. Cao Bưu thông phán tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc, là soái, Kim quân hai đường đại quân ác cảnh, chúng ta làm sao có thể sống? Đúng vậy, a một cái khác võ tướng cũng cả gan mở miệng, Kim một thuật thiết kỵ ngay tại phía đông, Hoàn Nhan tông vọng chủ lực tại phía tây, chúng ta bị kẹp ở giữa, không thể động đậy, trừ cho chết, còn có thể làm cái gì? Tâm tình tuyệt vọng vừa mới bị đè xuống, giờ phút này lại có ngẩng đầu xu thế. Ai nói chúng ta không thể động đậy? Lạc Trần đi trở về bản đồ trước, cầm lấy cán dài, ở trên địa đồ vẽ một vòng tròn, đem Dương Châu cùng Cao Bưu đều cuốn vào. Các ngươi nhìn, chúng ta tựa như là bị nhốt trong lồng chim. Đông Tây hai mặt đều là thợ săn, nhìn dường như tử cục. Hắn lời nói xoay chuyển, cán dài bỗng nhiên hướng bắc một điểm, rơi tại một cái ai cũng không ngờ tới địa phương. Nhưng nếu như chúng ta không làm con chim này, mà là biến thành một thanh có thể cắt bỏ chiếc lồng cái kéo đâu? Hàn Thế Trung nhíu mày. Hắn nghĩ tới hôm qua, Lạc Trần nói qua chuyến này đến đây, là vì đánh thiên trường giải cứu lục hợp. Ý của ngươi là công kích thiên trường? Hàn Thế Trung trầm ngâm mở miệng, nói ra đám người nghi hoặc. Lạc Trần lại lắc đầu. Không. Hắn thu hồi cán dài, đảo mắt đám người, biểu tình bình tĩnh kia nhường ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thiên Trường khoảng cách Dương Châu rất gần, có thể góc cạnh tương hỗ, đây là ta là tại Kim Nội thuật chưa từng xuất hiện tại Diêm Thành trước đó, vì Hoàn Nhan Tông vọng chuẩn bị kế hoạch. Nhưng bây giờ, trên bàn cờ nhiều một cái kỳ thủ, chúng ta tự nhiên cũng muốn đổi một cái số pháp. Hắn không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, đã địch nhân có hai đường, chúng ta liền không thể chỉ nhìn chằm chằm một đường đánh. Nhất định phải tìm tới một chỗ, một cái có thể đồng thời kiềm chế lại hai người bọn họ địa phương. Một cái, bọn hắn ai cũng không thể từ bỏ, ai cũng nhất định phải trở lại cứu Trận Nhãn. Trận Nhãn, hai chữ này nhường ở đây các võ tướng tinh thần vì đó dùng một cái. Bọn hắn mặc dù không hiểu cái gì cao thâm binh pháp, nhưng cũng rõ ràng cái từ này ý vị như thế nào. Kia là một trận ván cờ thắng bại tay. Hàn Thế Trung tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bản đồ, cái này Trận Nhãn ở nơi nào? Lạc Trần không có trả lời ngay. Hắn chỉ là dùng cây kia cán dài, ở trên địa đồ chậm rãi di động, dọc theo sông Hoài cửa sông một chút xíu hướng lên, cuối cùng ngừng tại sông Hoài Trung Du một cái bến đỏ bên trên. Kia là một cái rất nhiều người đều không quá để ý huyện thành nhỏ. Nhưng làm Lạc Trần cán dài trùng điệp điểm ở phía trên lúc, trái tim tất cả mọi người đều đi theo đông nhiên nhảy một cái. Hưu dị, chúng ta bây giờ đi đánh hưu dị, gây mất bọn hắn đường về, cái này kêu cái gì? Cái này gọi rút tuổi dưới đáy nổi. Vâng, rút tuổi dưới đáy nổi bốn chữ, giống một đạo thiểm điện, bổ ra trong lòng mọi người tất cả mê vụ. Toàn bộ đại đường, nháy mắt theo ồn ào chuyển thành tĩnh mịch, ngay sau đó, bộc phát ra khó mà ức chế kích động cùng hưng phấn. Diệu a, quả thực là thần lai chi bút. Đoạn mất đường lui của bọn hắn, xuôi Nam Kim Vân liền thành cá trong chậu. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ hữu dị, bọn hắn liền nhất định phải hồi biên. Bằng không bọn hắn lương thảo đồ quân nhu đều không qua được, không ra hai tháng, mấy bạn đại quân không chiến tự tan. Cao Biêu chi bay, Dương Châu chi bay, cũng không liền giải quyết dễ dàng. Lạc Soái, ta có lời không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này, đối với thủy hệ nghiên cứu tương đối xâm nhập Trương Vinh đưa ra nghi vấn của mình. Nói đi, công kích hữu dị, tựa hồ chỉ có thể kiềm chế Hoàn Nhan tông vọng, cũng không thể giải Cao Biêu chi bay. Kim Nội thuật không đi nơi này, cũng có thể theo Sở Châu các vùng qua sông. Ngươi nói không sai. Lạc Trần chẳng những không có sinh khí, ngược lại gật đầu tán thành. Trương Vinh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nếu là chỉ có Hoàn Nhan tông vọng một đường hồi biên, cái kia Kim Nội thuật không những không cứu, ngược lại thừa dịp chúng ta chủ lực bắt thượng, ra tốc xuôi nam, lao thẳng tới chống giống Dương Châu, vậy phải làm thế nào cho phải? Kim nhân làm việc, không giống chiều ta giảng cứu nhân luân cương thượng. Huynh đệ bọn hắn tương tàn, phụ tử tranh chấp sự tình nhìn mãi quen mắt. Vì chiến công hiển hách, Kim Nội thuật có thể hay không? Ngồi nhìn hắn huynh trưởng lâm vào chúng đây, chính mình đi lấy cái kia Dương Châu đại thắng công lao. Như vậy, chúng ta chủ động xuất kích bộ đội rất có thể tại hữu dị toàn quân bị diệt, cuối cùng Kim nhân cũng không có toàn bộ lui về. Cái vấn đề này mới ra, lòng của mọi người vừa mới hưng phấn tâm tất cả đều treo lên. Đúng vậy a, Trương Vinh lo lắng không phải không có lý. Vạn nhất Kim Nội thuật thật ác như vậy, cái này rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, không những không thể giải bày, ngược lại sẽ đem Dương Châu cái này cuối cùng căn cơ đều cho bồi đi vào. Trong hành lang lần nữa lâm vào lệnh người ngạt thở trầm mặc. Lạc Trần nhìn vẻ mặt hồi hộp Trương Vinh, đống nhiên cười. Ngươi gọi Trương Vinh, phải không? Vâng, mặt tướng Trương Vinh. Trước kia là làm cái gì? Trương Vinh sửng sốt một chút, không rõ Lạc Trần vì sao có câu hỏi này, nhưng vẫn là thành thật trả lời, hồi bẩm đại soái, mặt tướng tổ tiên đời thứ 5 đều là lương sơn bạc ngư dân, nếu không phải thiên hạ đại loạn, chỉ sợ bây giờ vẫn còn đang đánh cá. Ngư dân xuất thân, khó trách. Lạc Trần nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với đáp án này rất hài lòng, ngươi không hiểu triều đình, không hiểu chính trị, có câu hỏi này, rất bình thường. Hắn không có trực tiếp trả lời Trương Vinh vấn đề, ngược lại quay người nhìn về phía đám người, ném ra ngoài một vấn đề khác. Các ngươi coi là Kim Quốc là cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết đáp lại như thế nào. Bây giờ Kim Quốc là một cái từ to to nhỏ nhỏ bộ lạc thủ lĩnh, quân sự quý tộc tạo thành liên minh. Hoàng đế Hoàn Nhan Ngô Khất Mua là lớn nhất cái bộ lạc kia thủ lĩnh, là minh chủ. Mà hắn thủ hạ những cái kia văn hộ, thiên hộ cũng đều là từng cái cầm binh tự trọng quân thiệt. Lạc Trần ánh mắt lần nữa rơi xuống trên bản đồ. Hoàn Nhan tông vọng, quan bái Hưu Phó Nguyên Soái, là Kim quân Đông Lộ quân thống soái tối cao. Hắn có thể ngồi lên vị trí này, không đơn thuần là bởi vì hắn chiến công hiển hách, càng là bởi vì bản thân hắn chính là trong liên minh quân sự này, thực lực mạnh nhất một chi phe phái lãnh tụ. Mà Kim Nội thuật đâu? Lạc Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn không chỉ có là Hoàn Nhan tông vọng thân đệ đệ, nhưng hắn càng quan trọng một cái thân phận, là Hoàn Nhan tông vọng phe phái dưới trướng tay chân cùng đại tướng. Kim Nội thuật quân đội, địa vị, toàn bộ bắt nguồn từ hắn ca ca tín nhiệm. Hiện tại, các ngươi lại đến suy nghĩ một chút Trương Vinh vừa rồi vấn đề. Lạc Trần thanh âm đột nhiên cất cao. Tại một cái quân phiệt liên minh bên trong, ngươi làm trong phe phái ba, bốn nhân vật, làm lao đại của ngươi, ngươi chỗ dựa, đường lui bị đoạn, thân hám trùng vây thời điểm, ngươi lại vì đoạt công, ngồi yên không để ý đến. Ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả chính là, coi như ngươi may mắn đánh xuống Dương Châu, chờ ngươi trở lại Kim Quốc, ngươi tại Đông Lộ quân cái này trong phe phái cũng lại không nơi sống yên ổn. Tất cả đồng liêu đều sẽ xem ngươi là vô tình vô nghĩa phản đồ, cô lập ngươi, xa lánh ngươi. Ngươi chính trị kiếp sống đến cùng tương phản. Lạc Trần lời nói xoay chuyển, ngươi nếu là liều chết hồi biên, cứu ra lão đại của ngươi, vậy ngươi chính là toàn bộ phe phái đại công thần. Ngươi hy vọng đem như mặt trời ban trưa, sẽ có được lão đại không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng để bạn. Thậm chí, Lạc Trần ý vị thâm trường cười cười. Vạn nhất tại cứu viện trên đường, ngươi bị huynh trưởng kia bất hạnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi vị này đại công thần, có phải là liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành Đông Lộ quân phe phái lĩnh bộ mới. Cho nên, đó căn bản không phải một đạo lựa chọn. Chương 138, ngươi không hiểu người chơi, có cái lo lắng này rất bình thường. Chương 138, ngươi không hiểu người chơi, có cái lo lắng này rất bình thường. Lạc Trần từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt. Chỉ cần chúng ta đánh hư dị, kim một thuật, hắn nhất định phải cứu. Hắn không phải cứu không thể. Sợ rằng chúng ta đem cửa thành Dương Châu mở rộng, cột lên lụa đỏ, mời hắn vào, hắn đều phải quay đầu bắt thượng. Mấy câu nói đến đám người trợn mắt hốt mồm, hiểu ra là bọn hắn cân nhắc vấn đề quá nhỏ hẹp. Trương Vinh càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nhìn xem Lạc Trần, trong ánh mắt chỉ còn lại triệt triệt để bái phục. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm to như trùng. Đại soái cao kiến. Mặt tướng, tâm phục khẩu phục. Mặt tướng chờ, tâm phục khẩu phục. Theo Trương Vinh cái kia một tiếng tâm phục khẩu phục, trong hành lang bầu không khí triệt để thay đổi. Lúc trước loại kia kiềm chế, tâm tình tuyệt vọng quét sạch sành xanh, thay vào đó chính là một loại bị buộc đến tuyệt cảnh về sau, đập nồi dìm thuyền phấn khởi. Ở đây tất cả võ tướng nhìn về phía Lạc Trần phản ứng, đã theo ban sơ e ngại cùng hoài nghi, chuyển biến thành gần như cùng nhiệt tin phục. Bọn hắn đều là tại đao kiếm đổ máu quân nhân, không sợ chết, liền sợ chết được bất ức. Bây giờ, vị này trẻ tuổi chế chí sứ cho bọn hắn một cái oanh oanh liệt liệt đi sống sót cơ hội, ai còn có thể không kích động. Đại soái cao kiến. Mặt tướng chờ, nguyện theo đại soái, trực đảo Hoàng Long. Mời đại soái hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, xin chiến thanh âm liên tiếp. Lạc Trần đưa tay lăng không ấn xuống, huyên áo đại đường nháy mắt an tĩnh lại. Hắn không có nửa phần đắc ý, phản phất vừa rồi cái kia phiên xoay chuyển càn khôn phân tích chỉ là thuận miệng nhắc lên. Trên chiến lược có thể khinh thị địch nhân, nhưng là đến cụ thể chiến thuật chi tiết, hay là muốn liệu địch sẽ khoan hồng tốt. Hắn ánh mắt trực tiếp rơi tại quỳ một chân trên đất Trương Vinh trên thân. Trương Vinh, có mặt tướng. Trương Vinh bỗng nhiên ngẩng đầu, lồng ngực thẳng tắp. Lạc Trần ngữ khí bình thản, rút tuổi dưới đáy nổi, mấu chốt ở chỗ một cái chữ nhanh. Chúng ta muốn đuổi tại kim nhân kịp phản ứng trước đó, giống một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào chỗ yếu hại của bọn hắn. Lần này tập kích bất ngờ, đường thủy là quan trọng nhất. Ta cần biết, trong tay ngươi thủy quân có thể vận dụng bao nhiêu thuyền, bao nhiêu người. Bất thình lình điểm tướng, nhường Trương Vinh trong lòng nóng lên. Hắn biết, đây là chế chí sứ đang khảo nghiệm hắn, cũng là đang cho hắn cơ hội. Hắn không chút do dự, lập tức đứng dậy, cao giọng hồi bẩm đại soái. Cao Bưu thủy quân hiện hữu chiến binh 800, lớn nhỏ thuyền 16 chiếc. Trong đó, chủ lực chiến thuyền vì nhiều mái chèo thuyền 4 chiếc, mỗi chiếc nhưng chở binh 150 người, tổng cộng 600 người. Có khác du thuyền 6 chiếc, thuyền nhỏ tốc nhanh, nhưng làm tiền phong chính xác, mỗi chiếc nhưng chở 20 người. Ngoài ra, còn có thuyền hàng 4 chiếc, cùng 2 chiếc dự bị dầu hỏa thuyền. Trương Vinh một hơi báo ra vô liếng, thanh âm to, trật tự rõ ràng. Những thuyền này vừa vặn có thể chứa dưới trướng hắn toàn bộ 800 thủy binh. Lạc Trần nghe xong, hơi gật đầu, trong lòng nắm chắc. Chỉ có những này, chúng ta bộ quân làm sao bây giờ? Trương Vinh mặt lộ vẻ khó xử, đại soái, những này đã là Cao Bưu thủy quân toàn bộ gia sản. Nếu muốn vận chuyển bộ quân, chỉ sợ thuyền sự tình, bản soái đến giải quyết. Lạc Trần đánh gãy hắn, chuyển hướng vị kia một mực không nói lời nào Cao Bưu thông phán đại nhân. Tên kia quan văn một cái giật mình, vội vàng ra khỏi hàng, có hạ quan. Đoạn thời gian trước Sở Châu luân hãm, Dương Châu bị vây, bây giờ ngưng lại ở trên Cao Bưu hồ thuyền dân, thương thuyền, số lượng hẳn là không ít ta. Thông phán sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian trả lời, về. Về lạc soái, theo hạ quan biết, xác thực có 400-500 chiếc lớn nhỏ thuyền bỏ neo ở trên hồ, đều chờ đợi chiến sự lắng lại, không dám vọng động. Rất tốt. Lạc Trần mệnh lệnh đơn giản trực tiếp, bản soái mệnh người, lập tức đi điều động 100 chiếc tình trạng tốt nhất thuyền dân. Nói cho các chủ thuyền, lần này điều động, không phải trắng dùng, tất cả tổn thất, chiến hậu từ ta Lạc gia quân bồi thường gấp đôi. Nếu có kẻ không theo, lấy thông đồng với địch luận xử. A, cái này, thông phán quá sợ hãi, điều động thuyền dân đây chính là cái khổ sai sự tình, không chỉ có đắc tội với người, còn không có cái gì chất béo. Có khó khăn. Lạc Trần ngữ khí không có biến hóa. Không có. Không có. Hạ quan tuân mệnh. Thông phán nhìn xem Lạc Trần tấm kia trẻ tuổi lại không có chút nào ba động mặt, đem tất cả khuyên can lời nói đều nuốt trở vào, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng lĩnh mệnh mà đi. Đối phương liền như thành đều cho xử lý, khó đảm bảo sẽ không ngay cả mình một khối cho thu thập. Bây giờ cái này rối loạn, chưa tỉnh hồn triều đình cũng sẽ không ở thời điểm này vì hắn chủ trì công đạo. Lạc Trần không để ý đến hắn nữa, tiếp tục hạ lệnh. Trương Vinh, ngươi lập tức đi kiểm kê nhân thủ, kiểm tra thuyền, bổ sung mũi tên dầu hỏa, nhất thiết phải tại ngày mai sáng sớm trước đó, nhường tất cả chiến thuyền chờ xuất phát. Vương Cảnh Long, ngươi bộ lưu thủ 300 người, hiệp đồng Cao Bưu phủ nha duy trì trong thành trật tự. Còn lại 1.000 Lạc gia quân, tại ngày mai sáng sớm trước, tại Cao Bưu hồ bờ tây bến tàu tập kết lên thuyền. Vâng. Trương Vinh cùng Vương Cảnh Long cùng theo lên lĩnh mệnh, quay người liền sải bước rời đi, toàn bộ đại đường đều có thể nghe tới bọn hắn áo giáp và chạm tiếng leng keng. Lạc Trần lại nhìn về phía trong đám người mấy cái lạ mặt tướng lĩnh, các ngươi lãng lưu thành dưới trướng chỉ huy sứ. Những người kia toàn thân run lên, kiên trì ra khỏi hàng, mặt tướng tham kiến đại soái. Thủ hạ các ngươi người, cũng cùng nhau mang lên, theo quân xuất trình. Lạc Trần an bài không cho bọn hắn bất luận cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống, hy vọng các ngươi dùng hành động chứng minh, các ngươi cùng Lưu Thành không phải kẻ giống nhau. Mấy người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, cảm động đến rơi nước mắt lĩnh mệnh lui ra. Trong mấy mắt, trong hành lang còn đứng, chỉ còn lại Hàn Thế Trung cùng phía sau hắn mấy tên thân vệ. Những cái kia bị Lâm Thời triệu tập lại dân binh dân đoàn, thì từ Cao Bưu binh mã đô giám mang, được an bài đi vận chuyển lương thảo đồ quân lu, làm hậu cần lực lượng. Một bộ tổ hợp quyền xuống, toàn bộ Cao Bưu lực lượng quân sự liền bị Lạc Trần tại ngắn ngủi thời gian một nén hương bên trong, triệt để chỉnh hợp hoàn tất. Hàn Thế Trung nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn đi đến Lạc Trần bên người, nhìn xem tấm kia to lớn bản đồ quân sự, thấp giọng: "Lạc soái, trận chiến này, người ta song phương binh lực cộng lại, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ hơn 4000 người." Lạc Trần mang đến Lạc gia quân 1300 người, tăng thêm Hàn Thế Trung chính mình 500 người, đây là hạch tâm chiến lực. Lại tính đến Nưu Thành lưu lại hơn 1000 quân phòng thủ cùng Trương Vinh 800 thủy quân, tổng binh lực xác thực tại 4.000 trên dưới. Kim Nhân tại Hưu Dị, không có khả năng không có chút nào phòng bị. Hàn Thế Trung ngón tay chỉ ở trên địa đồ, Hưu Dị tuy là huyện nhỏ, tường thành không cao, nhưng Kim Nhân như có lưu 2.000 bộ tốt đóng giữ, chúng ta lấy 3.000 bộ quân công thành, binh lực ưu thế cũng không rõ ràng. Hắn dừng một chút, đưa ra càng sâu sầu lo. Huống chi, công thành thời điểm, kiên kỵ nhất bị trong quân địch bên ngoài giáp công. Ngươi như thế nào cam đoan đang tấn công Hưu Dị lúc, Hoài Bắc, Thiên Trưởng các nơi Kim quân sẽ không đến đây tiếp viện? Ngươi cần phái ra cảnh giới bộ đội, cái này lại sẽ phân đi chúng ta vốn là không nhiều binh lực. Một khi chia binh cảnh giới, chúng ta công thành binh lực, khả năng liền cùng quân phòng thủ không kém bao nhiêu. Cuộc chiến này, làm sao đánh? Cuối cùng, Hàn Thế Trung đưa ra cái kia chí mạng nhất vấn đề. Chúng ta theo cao bưu xuất phát, đường vòng đến Hưu Dị, nhanh nhất cũng muốn 4-5 ngày. Cái này 4-5 ngày bên trong, Diêm Thành Kim nội thuật nếu là chỉ huy xuôi nam, lao thẳng tới binh lực chống rông Dương Châu, ngươi làm như thế nào? Tiếp tục tiến đánh Hưu Dị, còn là hồi viên Dương Châu. Chương 139, ta hiện trường chiêu binh, căn bản không lo binh lực vấn đề. Chương 139, ta hiện trường chiêu binh, căn bản không lo binh lực vấn đề. Hàn Thế Trung mỗi một vấn đề đều giống như một thanh trọng truy, đập vào kế hoạch tác chiến yếu ớt nhất khâu bên trên. Hắn chọn tại không có những người khác thời điểm, đơn độc cùng Lạc Trần nói. Hiển nhiên là hy vọng Lạc Trần có thể làm thành chuyện này. Lạc Trần lặng lặng nghe, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn quay đầu, nhìn xem đầy mặt thần sắc lo lắng Hàn Thế Trung, đột nhiên hỏi một cái không liên quan vấn đề. Hàn tướng quân, ngươi nhìn bản đồ này, như cái gì? Hàn Thế Trung khẽ giật mình, không rõ hắn vì sao có câu hỏi này. Lạc Trần phối hợp cười cười. Theo ta, hiện tại Giang Hoài chính là một bàn bị mê vụ bao phủ bắn cờ. Chúng ta không biết địch nhân ở nơi nào, không biết bọn hắn bước kế tiếp sẽ đi như thế nào. Ngươi tất cả lo lắng đều bắt nguồn từ đây. Hắn buông tay, ở trên địa đồ bung lên. Mà ta muốn làm chính là tại mảnh này trong sương mù nhóm lửa một mùi lửa, một thanh đủ để chiếu sáng cả bàn cờ lửa, điểm một mùi lửa. Hàn Thế Trung nhai nuốt lấy mấy chữ này, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn lý giải Lạc Trần ý đồ. Theo hắn, Lạc Trần kế hoạch cố nhiên tinh diệu, nhưng chấp hành phong hiểm thực tế quá cao. Mỗi một cái khâu đều thành lập tại Kim Nhân sẽ dựa theo dự đoán của ngươi hành động cái tiền đề này bên trên. Có thể chiến trường phía trên thay đổi trong nháy mắt, nào có nhiều như vậy đương nhiên. Lạc Trần nhìn ra hắn lo nghĩ, lại không vội ở giải thích. Hắn chỉ là đi đến bản đồ trước, dùng cây kia cán dài nhẹ nhàng điểm một cái Hưu Dị vị trí. Hàn tướng quân lo lắng đơn giản là hai chuyện, một là công thành binh lực không đủ, hai là tình báo chiến trường không rõ. Đúng vậy. Hàn Thế Trung thản nhiên thừa nhận. Binh lực vấn đề, đơn giản nhất. Lạc Trần trả lời hời hợt, lại làm cho Hàn Thế Trung kém chút cho là mình nghe lầm. Chúng ta không cần mang quá nhiều người đi, đến Hưu Dị thành xuống, trực tiếp ngay tại chỗ chiêu mộ dân gian dũng sĩ, tổ chức cái 2-3 ngàn người, để bọn hắn cùng một chỗ công thành. Dạng này binh lực của chúng ta liền đối với Hưu Dị quân phòng thủ hình thành áp chế. Cái gì? Hàn Thế Trung mở to hai mắt nhìn, ngay tại chỗ chiêu mộ. Lạc soái, ngươi cũng biết những cái kia chưa trải qua huấn luyện hùng dũng, lên chiến trường sẽ chỉ giải tán, thậm chí khả năng bởi vì e ngại mà xung kích quân ta trận hình. Cái này không khác tự loạn trợ cước. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy hoang đường chi ngôn. Lịch triều lịch đại, nào có lâm chiến trước ở tiền tuyến chiêu binh, còn để bọn hắn trực tiếp tham dự công thành. Nhưng mà, Lạc Trần đối với này lại lơ đễnh. Vậy phải xem ngươi làm sao dùng, cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì. Hắn cười thần bí, không có quá nhiều giải thích, ngược lại nói đến vấn đề thứ hai. Đến nỗi tình báo, liền càng đơn giản. Lạc Trần giọng nói nhẹ nhàng giống là đang đàm luận thời tiết. Ta sẽ phái ra ta khinh kỵ, hướng bắc, hướng tây, hướng đông, đem Hưu Dị xung quanh trong vòng trăm dặm, biến thành một cái đối với chúng ta đơn hướng trong suốt chiến trường. Kim Lộ thuật ở đâu, Hoàn Nhan tông vọng ở đâu, bọn hắn có bao nhiêu người, muốn làm gì, ta đều sẽ rõ rõ ràng ràng. Hàn Thế Trung nghe được càng thêm hoảng sợ. Phái ra khinh kỵ trinh sát, đây vốn là thông thường thao tác. Nhưng vấn đề là, đối thủ là Kim Nhân. Lạc soái. Hàn Thế Trung nhịn không được tăng thêm mà nói, Kim Nhân lấy kỵ binh du đấu lập quốc, hắn thiết kỵ tới lui như gió, chiến lược xa không phải chiếu ta kỵ binh có thể so sánh. Người phái ra trinh sát, một khi cùng Kim quân du kỵ tao nộ, chỉ sợ liền còn sống trở về cơ hội đều không có. Làm sao đảm nắm giữ quân địch độc tĩnh? Đây không phải hắn bi quan, mà là đấm máu hiện thực. Tại Kinh Đông lộ trên chiến trường, quân Tống kinh kỵ binh tại ngang nhau số lượng xuống, đối đầu Kim quân du kỵ, cơ hội chính là bị tàn sát mệnh. Đối mặt Hàn Thế Trung cơ hội là giọng chất vấn khí, Lạc Trần chỉ là cười cười, hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi, kỵ binh của ta sẽ cùng bọn hắn đánh? Không đánh. Hàn Thế Trung càng hồ đồ. Kỵ binh của ta, nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là chạy. Chạy nhanh hơn Kim Nhân, đem so với Kim Nhân xa, cái này liền đủ. Lạc Trần vô Hàn Thế Trung bả vai, kết thúc lần nói chuyện này. Hàn tướng quân, ta biết ngươi có rất nhiều lo nghĩ, nhưng đánh trận, có đôi khi không thể nghĩ đến quá nhiều. Nghĩ đến càng nhiều, lo lắng càng nhiều, cuối cùng liền cái gì đều không làm thành. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta, sau đó, chờ lấy xem kịch vui là được. Nói xong, hắn liền quay người đi ra đại đường, chỉ để lại Hàn Thế Trung một người, đối với tấm bản đồ kia, suy nghĩ xuất thần. Ngay tại chỗ chiêu mộ đám ô hợp công thành, dùng căn bản không có khả năng chạy qua Kim quân kỵ binh đi trinh sát. Cái này Lạc Trần mỗi một cái kế hoạch, nghe đều giống như thiên phương dạ đàm, tràn ngập không hợp với lẽ thường lỗ thủng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nói những lời này thời điểm, loại kia sự tự tin mạnh mẽ, lại khiến người ta không tự chủ được muốn đi tin tưởng. Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng hết thảy đều dựa theo hắn nói tới phát triển. Hàn Thế Trung cười khổ lắc đầu. Mặc dù Lạc Trần kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, nhưng cái này dù sao cũng là Hoài Đông quân dân cố gắng cuối cùng. Không phải như vậy bỏ mặc Kim quân công thành chiếm đất. Không được bao lâu, Kim quân tất nhiên sẽ toàn tuyến đẩy tới đến Trường Giang. Đến thời điểm thế cục thật là liền nguy hiểm. Ở đây Hàn Thế Trung cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Thượng Thiên có thể phù hộ đại hạ một lần. Theo Lạc Trần ra lệnh một tiếng, toàn bộ Cao Bưu thành tựa như một đài yên lặng đã lâu cố máy chiến tranh, bị nháy mắt kích hoạt, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Trương Vinh mang hắn 800 thủy binh, trắng đêm không ngủ tại bến tàu kiểm tra tu sửa thuyền, vận chuyển mũi tên, dầu hỏa, đã lăn chờ thủ thành khí giới, chuẩn bị đem những vật này một mạch mang lên, dùng cho tiếp xuống công thành chiến. Cao Bưu thông phán thì mang nha dịch, qua lại Cao Bưu hồ từng cái nhánh sông, từng nhà thuyết phục những chủ thuyền kia trương dụng thuyền của bọn hắn. Mới đầu, các chủ thuyền tự nhiên là đủ kiểu không muốn, khóc ngày đập đất. Nhưng làm bọn hắn nghe nói, dẫn đầu chính là vị kia đánh lui Kim Vân, che chở dân chúng Dương Châu tránh né chiến loạn, còn tại Thiệu Ba trấn một ngày liền dẹp điên 6000 giặc cỏ lạc đại xoáy lúc. Tất cả không tình nguyện đều hóa thành tín nhiệm. Lại thêm kẻ không theo lấy thông đồng với địch luận sự uy hiếp cùng chiến hậu gấp đôi bồi thường lợi hứa, điều động công tác tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Trước hừng đông sáng, hơn 100 chiếc lớn nhỏ không đều thuyền dân liền bị tập trung đến cửa thành phía tây bên ngoài bến tàu. Chương 140, chịu chết nhiệm vụ, thổ dân không làm, ta làm. Chương 140, chịu chết nhiệm vụ, thổ dân không làm, ta làm. Mà thành nội, Vương Cảnh Long cùng Cao Bưu thành những tướng lãnh kia cũng đang khẩn trương tập kết bộ đội. Các binh sĩ bị theo trong lúc ngủ mơ đánh thức, tại riêng phần mình tướng quân quát lớn xuống, mặc khôi giáp, nhận lấy binh khí, cả đội ra khỏi thành. Toàn bộ Cao Bưu thành, trong vòng một đêm, thần hồn nát thần tính, tràn ngập đại chiến tiến đến trước hồi hộp khí tức. Ngay tại mảnh này bận rộn cùng ồn ào náo động bên trong, phủ nha một gian trong sảnh, lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Lão Khối, Báo Biển, Cá Mặn Gai nhọn chờ 560 tên điều tra binh đoàn hạch tâm người chơi, ngồi nghiêm chỉnh, từng cái rũ cổ, chờ đợi trận doanh lãnh tụ đến. Bọn hắn vừa mới lên tuyến, đang chuẩn bị khởi động một ngày mới phong hỏa lang yên. Kết quả mới vừa lên tuyến, liền thu được Lạc Trần khẩn cấp triệu hoán, để bọn hắn đến Cao Bưu phủ nhà tập hợp. "Ai, các ngươi nói, lần này Lạc Soái gọi chúng ta chiến đoàn đến, là muốn phát ban thưởng sao?" Một cái người chơi nhỏ giọng thầm thì, "Khẳng định a. Chúng ta giúp hắn bình Thiệu Ba trấn, mặc dù chiêu mộ nhân số không có đạt tiêu chuẩn, nhưng công lao là thật. Cái kia 100 con ngựa, làm sao cũng phải cho a. Nhưng chúng ta chỉ hoàn thành 100 phục sinh ban thưởng điều kiện, quân mã không có đạt thành. Không có công lao cũng có khổ lao, cũng không thể một điểm chỗ tốt cũng không cho a. Nếu là không cho chỗ tốt đều gọi chúng ta chiến đoàn tới làm gì?" Các người chơi hưng phấn châu đầu ghé tai, mặc sức tưởng tượng sắp tới tay ban thưởng. Đúng lúc này, thiên sảnh cửa bị đẩy ra. Lạc Trần tại một đội thân binh dưới sự chen chúc đi đến. Liễu Dữu các người chơi nháy mắt an tính lại, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Lao Khối làm đoàn trưởng, tiến lên một bước, vừa định mở miệng nói vài lời xã giao. Một cái lính liên lạc lại vượt lên trước một bước, đem hắn ngăn lại, cung kính đối với Lạc Trần bẩm báo. "Đại soái, điều tra binh đoàn tại Cao Bưu huynh đệ đều đã đến đông đủ." Lạc Trần ánh mắt tại Lao Khối, Báo Biển bọn người trên thân đảo qua, những người chơi này trên mặt dấu không được hưng phấn cùng chờ mong, hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn không có vội vã mở miệng, mà là trước giá hiệu chúng nhân ngồi xuống. Đợi đến tất cả mọi người vào chỗ, hắn mới không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lốt hai. "Thiệu Ba trấn sự tình, các ngươi làm tốt lắm." Đây là lời dạo đầu, cũng là khẳng định. Lao Khối đám người nhất thời mừng rỡ, cái eo đều thẳng tắp mấy phần. Giặc cỏ đã toàn bộ thối lui, bây giờ không nhìn thấy lần nữa tụ tập hiện tượng. "Nhưng mà, ta giao cho các ngươi một cái khác nhiệm vụ, là chiêu mộ tổ chức 3.000 dân đoàn, hiệp trợ đại quân tác chiến." Lạc Trần lời nói xoay chuyển, "Nhưng theo ta được biết, các ngươi cuối cùng mang đến chỉ có hơn 1.700 người." Trong đại sảnh bầu không khí hơi trầm lại. Lao Khối có chút lúng túng gãi gãi đầu, "Lạc Soái, cái này, thời gian cấp bách, chúng ta đã hết sức, hơn nữa còn có người làm phản." Đúng vậy a, chúng ta kèm chút liền hoàn thành." Báo Biển cũng đi theo hát đệm, "Quân sự nhiệm vụ, không có hết sức, chỉ có hoàn thành hay không." Lạc Trần ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho tất cả người chơi trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Cho nên, sớm định ra cái kia 100 tấc chiến mã khen thưởng, không có." "A, không phải đâu." "Nóa, làm không công rồi." Trong sảnh lập tức vang lên một mảnh kêu rên. Các người chơi nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là mắt Trần có thể thấy thất vọng cùng phiền muộn. Lão Khối sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cảm thấy cái này lở đỡ cờ có chút không giảng đạo lý, công lao là thật, sao có thể bởi vì nhân số không có đạt tiêu chuẩn liền toàn bộ phủ lĩnh đâu. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lý luận vài câu thời điểm, Lạc Trần nhưng lại mở miệng. Nhưng mà, hắn dừng một chút, nhìn xem đám người nháy mắt biến hóa biểu lộ, tiếp tục nói, "Các ngươi tại Thiệu Bá trấn chi chiến bên trong biểu hiện, ta đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải các ngươi trước thời hạn tập kích quấy rối, đoạn hắn lương đạo, quân ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đánh một trận kết thúc. Phần này công lao, ta đi lại." Các người chơi cảm xúc giống như là ngồi lên xe cáp treo, vừa mới ngã xuống đáy cốc, lúc này lại bị kéo lên. "Cho nên, mặc dù một cái đằng trước nhiệm vụ ban thưởng hủy bỏ, nhưng ta chỗ này có một cái mới, nhiệm vụ trọng yếu hơn, muốn giao cho các ngươi." Lạc Trần đứng người lên, đi đến trước mặt mọi người. "Ta tin tưởng các ngươi năng lực, cũng tin tưởng các ngươi trung thành. Nhiệm vụ này, chỉ có các ngươi có thể hoàn thành. Cái này muốn dương chức, cộng thêm đụng vào tân bút mang xuống tới, các người chơi lập tức cảm thấy thoải mái nhiều. Vừa rồi chút khó chịu đó, nháy mắt tan thành mây khói. Lạc Soái ngài nói, núi đao biển lửa, chúng ta đều đi. Lao Khối lập tức tỏ thái độ.
Đúng,
cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đám người cùng kêu lên phụ họa.
Rất tốt.
Lạc Trần đối với phản ứng của bọn hắn rất hài lòng. Ta cần các ngươi, giống các ngươi chiến đoàn danh tự, đi vì đại quân điều tra địch tình, trở thành con mắt của ta cùng lốt hai. Hắn rội ra ba ngón tay. Các ngươi cần chia ba đường. Một đường bắc thượng, tiến về Sở Châu, Diêm Thành phương hướng, cho ta chầm chậm chết Kim Lộ Thuận, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Một đường khác, theo đại quân xuất phát, đến Hu Dị về sau, lập tức vượt qua sông Hoài, xâm nhập Hoài Bắc, trinh sát Kim quân nội địa binh lực bố trí cùng động tĩnh. Cuối cùng một đường, tại Hu Dị đến Hảo Châu một đường tới lui, giám sát Hoàn Nhan Tông vọng chủ lực đại doanh động tĩnh. Nội dung nhiệm vụ mới ra, các người chơi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ba cái này nhiệm vụ, mỗi một cái nghe đều là hung hiểm và phần, chẳng khác gì là muốn để bọn hắn xâm nhập sau lưng địch, tại Kim quân dưới mí mắt hoạt động. Nhiệm vụ này, độ khó rất cao, tính nguy hiểm cũng rất lớn. Lạc Trần phảng phất xem thấu tâm tư của bọn hắn, cho nên ta sẽ không để cho các ngươi tay không đi. Hắn vùi tay. Ngoài cửa, một tên thân binh bưng lấy một cái khay đi đến, phía trên là 150 mai mới tinh ngựa bài. Ta đem phân phối 150 thất thượng hạng chiến mã, tạm thời cho các ngươi mượn sử dụng. Mặt khác, ta lại cho các ngươi 50 cái danh lệnh, các ngươi có thể lập tức đi chiêu mộ người mới, đem các ngươi đội ngũ mở rộng đến 150 người. Các người chơi hô hấp nháy mắt dồn dập lên. 150 con ngựa. Cái này so với trước kia nhiệm vụ kia ban thưởng còn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là dự chi thủ lao. Lạc Trần lời kế tiếp, mới chính thức nhóm lửa toàn trường. Chỉ cần các ngươi có thể viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ trinh sát, thành công nhiệm hộ chủ lực đại quân hoàn thành đối với Hu Dị an bài chiến lược. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao. Cái này 150 thất chiến mã, đem vĩnh cửu về các ngươi điều tra binh đoàn tất cả. Không chỉ có như thế, các ngươi chiến đoàn biên chế, đem theo 100 người, chính thức thăng cấp làm 300 người. Trọng yếu nhất chính là, Lạc Trần ném ra ngoài cuối cùng quả bom nặng ký, ta còn có thể cho các ngươi chuyển một mảnh đất, cho các ngươi xây dựng một tòa chuyên môn chiến đoàn doanh trại. Có được độc lập khu vực phòng thủ cùng hoạt động không gian. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả ở đây người chơi trước mặt đều bắn ra một cái kim quang lóng lánh khung hệ thống nhắc nhở. Sử thi cấp chiến đoàn nhiệm vụ, rút tuổi dưới đáy nổi chi nhãn nhiệm vụ miêu tả, Hoài Đông chế chí sứ Lạc Trần quyết tâm tập kích bất ngờ Hu Dị, đoạn kim quân đường về. Các ngươi được tuyển chọn trở thành hắn đâm vào hắc ám con mắt, xâm nhập sau lưng địch, thắp sáng bản đồ, vì đại quân hành động cung cấp cực kỳ trọng yếu tình báo. Lần hành động này đem quyết định Giang Hoài chiến trường tương lai đi hướng. Nhiệm vụ mục tiêu: 1. Sở Châu Diêm Thành tuyến tra ra Kim Nội thuật bộ chủ lực vị trí cùng động tĩnh. 2. Hoài Bắc tuyến tra ra sông Hoài phía Bắc Kim quân hậu phương binh lực bố trí. 3. Hu Dị Hào Châu tuyến giám sát Hoàn Nhan Tông vọng bộ chủ lực động tĩnh. Nhiệm vụ ban thưởng: 1. May mắn còn sống sót chiến mã Vinh Cửu quyền sở hữu. 2. Điều tra binh đoàn trên biên chế hạn tăng lên đến 300 người. 3. Nhưng kiến thiết chiến đoàn lãnh địa một chỗ, đoàn trưởng có thể đem chiến đoàn điểm phục sinh, thiết lập tại chiến đoàn trong lãnh địa. Nếu như nói trước đó ban thưởng là kinh hỉ, vậy cái này cái cuối cùng ban thưởng, quả thực chính là vụ nổ hạt nhân. Chuyên môn nơi đóng quân, độc lập điểm phục sinh. Đây đối với bất kỳ một cái nào trò chơi công hội đến nói, đều là tha thiết ước mơ trùng cực phúc lợi. Đây có nghĩa là bọn hắn sẽ có được một cái điểm phục sinh tiền đồn, có thể tiết kiệm vô số chạy đồ thời gian, phát triển tốc độ đem vượt xa cái khác tất cả người chơi. Trong nháy mắt, tất cả người chơi con mắt đều đỏ. Lão Khối kích động đến toàn thân phát run, hắn phảng phất đã thấy ngàn người cùng cưỡi tung hành xa trường huy hoàng chẳng cảnh. Làm đi, Lạc Soái, việc này chúng ta tiếp. Hắn cơ hồ là hô lên đến, nhìn xem cái kia lóe mù mắt ban thưởng, Lão Khối rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đối với sau lưng các đoàn viên vung tay hô to. Đều thất thần làm gì? Không thấy được nhiệm vụ sao? Đây con mẹ nó chính là muốn phát ta. Hắn một phát bắt được cá mặn gai nhọn bả vai, nước miếng văng tung tóe mà quát, cá mặn, ngươi ngay lập tức đi diễn đàn phát bài viết, cao nhất quy cách đưa đỉnh tiếp. Tiêu đề liền gọi, điều tra binh đoàn chiêu mộ tinh anh, muốn chiến tích 6 giết trở lên cao thủ, chúng ta bao ăn bao ở bao phát ngựa, đưa độc lập điểm phục sinh, đem bức cách cho ta kéo căng. Báo biển, ngươi theo ta đi, chúng ta hiện tại liền đi chọn ngựa. 150 tấc, một tấc cũng không thể thiếu. Chọn mập nhất nhất tráng. Chương 141, ngươi không muốn cho ta đứng phở lạt ta. Chương 141, ngươi không muốn cho ta đứng phở lạt ta. Điều tra binh đoàn chiêu mộ tiếp, như là một viên bom nổ dưới nước. Tại Phong Hỏa Lang Yên, người chơi diễn đàn bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Đưa đỉnh, điều tra binh đoàn sử thi nhiệm vụ, gấp chiêu 50 tên tinh anh gia nhập liên minh, vào đoàn tức phát quân mã. Quân mã cái từ này, đối với trước đó không lâu vừa mới mắt thấy kỵ binh diệt cấp các người chơi, giống như là có ma lực, nháy mắt hấp dẫn tất cả online người chơi chú ý, ta không nhìn lầm a. Đưa ngựa. Thật giả? Sẽ không đang trêu chọc mọi người chơi đâu a. Con mẹ nó, là thật. Bằng hữu của ta bằng hữu ngay tại điều tra binh đoàn, hắn nói bọn hắn vừa thấy là soái, lĩnh sử thi nhiệm vụ, ban thưởng chính là những này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn đàn đều sôi trào. Vô số người chơi tự do chèn phá túi đầu liên hệ Lao Khối, liền ngay cả một chút chuẩn bị tại về sau thành lập chiến đoàn tiểu đoàn thể người chơi đều động tâm tư, suy nghĩ muốn hay không dẫn người tìm nơi nương tựa. Mà tại cái này vô số thỉnh cầu trong tin tức, một cái ID lộ ra phá lệ chói mắt. Tật Phong Kiếm Hào thỉnh cầu gia nhập ngài chiến đoàn. Ngay tại sàng chọn ứng viên sức đầu mẹ chán Lao Khối, nhìn thấy cái này ID lúc, tay đều run một cái. Tật Phong Kiếm Hào. Đây chính là trước mắt toàn bộ sẽ vợ người tích lũy giết địch mấy hàng đi bảng đệ nhất đại thần. Một tay xuất thần nhập hóa đao pháp, ở người chơi trong quần thể cơ hội là truyền thuyết tồn tại. Hôm qua thiệu bá chân diệt cướp, gia hỏa này một người liền thu 31 cái giặc cỏ đầu người. Liên Bánh Mochi cùng Phi Long tại Thiên cái này trước mắt mạnh nhất hai đại chiến đoàn đều mời qua đối phương, cũng cho phép lấy phó hội trưởng chức vị, nhưng bị hắn dứt khoát cự tuyệt. Lý do là không tự do. Dạng này một tôn đại thần gia nhập điều tra binh đoàn, tất nhiên sẽ để cho sức chiến đấu của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Lão Khối không dám thất lễ, lập tức thông qua thỉnh cầu, đồng thời phát đi nói chuyện riêng. Kiếm Hào đại thần, hoan nên hoan nên. Ngài làm sao lại nghĩ đến gia nhập chúng ta? Một lát về sau, đối phương hồi phục, nội dung ngắn gọn sáng tỏ. Các ngươi có ngựa? Lão Khối nhìn xem cái đáp án này, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Hắn đông nhiên rõ ràng, đối với Tật Phong Kiếm Hào loại này độc lang người chơi đến nói, cái gì phó hội trưởng, cái gì tiền tài đánh ngộ, cũng không sánh nổi một thất có thể để cho hắn dục ngựa giang hồ, khoai y ân, cựu chiến mã tới thực tế. Mà điều tra binh đoàn, vừa vặn cho hắn mong muốn nhất đồ vật. Có Tật Phong Kiếm Hào cái này biển chữ vàng, điều tra binh đoàn chiêu mộ công tác trở nên thế như trẻ tre. Chưa tới một canh giờ, 150 người danh ngạch đã chiêu đầy, thậm chí còn có hơn 100 người ở phía sau xếp hàng. Lão Khối nhìn xem chiến đoàn trong danh sách cái kia một chuỗi dài lóe sáng sáng ID, cơ hồ sao chép người chơi giết địch bảng. Kích động đến kém chút tại chỗ cho Lạc Trần đập một cái. Nếu không phải cho sự thi nhiệm vụ cùng ngựa, hắn tuyệt không có khả năng đem giết địch trên bảng xếp hạng tán nhân toàn kéo vào đội ngũ của mình. Hắn cấp tốc đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới. Những cái kia còn tại theo Dương Châu điểm phục sinh hướng cao bưu đội người chơi, sau khi đến trực tiếp đi bến tàu nhận lấy bọn hắn lưu lại dự bị ngựa, sau đó tạo thành đệ nhất đội chính xác, theo cao bưu hướng đông phương bắc hướng Diêm Thành tiến hành hình quạt lục soát, do xét kim quân động tĩnh. Mà giờ khắc này ngay tại cao bưu 120 tên người chơi thì làm chủ lực, theo đại quân hành động. Đến Hưu Dị về sau, Bão Biển cùng Tật Phong Kiếm Hào dẫn đầu 40 tên thao tác tốt nhất người chơi, vượt qua sông Hoài, xâm nhập Hoài Bắc, chấp hành nguy hiểm nhất nội địa nhiệm vụ trinh sát. Những người còn lại thì chia hai đội, tại Hưu Dị nam bắc hai cánh tới lui, phụ trách cảnh giới cùng giám sát kim quân động tĩnh. Phân phối xong nhiệm vụ, Lao Khối vừa nhẹ nhàng thở ra, quay người lại, liền thấy Thanh Tú động lòng người đứng tại cách đó không xa Thu Vũ. Trung quanh các người chơi rất thức thời phát ra một trận cười vang, sau đó cấp tốc tản ra, cho hai người trở lại không gian. Ngươi, Lao Khối nhìn xem nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi lại muốn đi đánh trận sao? Thu Vũ giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác lo âu, vừa đánh xong Thiệu Ba Chấn, không ngừng nghỉ một chút sao? Ta nghe nói kim nhân đều lui. Lao Khối nghe vậy, trong lòng điểm kia đắc ý nhỏ lại xông ra. Hắn học Lạc Trần bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thâm trầm mở miệng. Bây giờ, chỉ là cầu thả. Kim quân lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Chúng ta sau đó phải làm, không phải để bọn hắn lui, mà là để bọn hắn cũng không dám lại đến. Thu Vũ nhìn xem hắn ra vẻ thâm trầm bộ dáng, hoàn toàn bị cầm chắc lấy. Thu Vũ một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, ta không ngăn cả ngươi, chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Ta tiếp xuống sẽ về Dương Châu. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, đừng quên ta còn thiếu ngươi một nhóm ngựa, ngươi muốn đích thân đến Dương Châu tìm ta, mới giữ lời. Nếu như ngươi không đến, ta đáp ứng ngươi cái kia 100 con ngựa, coi như không tính toán. Lão Khối nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái. Tại sao ta cảm giác ngươi đây là tại cho ta đứng thờ lạt? Phúc đến bổ câu. Thu Vũ trừng mắt nhìn, một mặt mở miệng. Không có gì. Lão Khối khoát tay một cái. Hắn hắng giọng một cái, khôi phục bộ kia mặt bộ kẻ, ngươi liền ngoan ngoãn tại Dương Châu chờ xem. Đến thời điểm nếu là không có đem ngựa cho ta chuẩn bị tốt, ta nhưng tha không được ngươi. Thu Vũ gật đầu cười, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Lão Khối trong lòng đống nhiên có chút bấn vẻ. Hắn lắc đầu, đem cái này tia cảm xúc vung ra náo hải, quay người sải bước đi hướng bến tàu. Nơi đó, điều tra binh đoàn các huynh đệ đã tại trao đổi lẫn nhau cưỡi ngựa kinh nghiệm, cũng tại thuyền bên cạnh tập kết, chờ lấy hắn người đoàn trưởng này. Các huynh đệ, lên thuyền. Theo hắn ra lệnh một tiếng, các người chơi dắt ngựa, hăng hái đạp lên điều động đến thuyền dân. Đội tàu chậm rãi lái rời bến tàu, dung nhập chi tiêu đội tàu bên trong. Đội tàu tại kênh đảo bên trên đi thuyền, chờ đợi thời gian luôn luôn buồn hẻ. Đi vừa ban ngày, trên thuyền không gian nhỏ hẹp, lại đầy áp người cùng ngựa, trong không khí tràn ngập một cỗ phân ngựa cùng mồ hôi hỗn hợp mùi lạ. Các người chơi bàn sơ hưng phấn kình đi qua sau, liền top 5 top 3 tập hợp một chỗ đánh cái dám nói chuyện phiếm, hoặc là dứt khoát hạ tuyến nghỉ ngơi. Lão Khối xem chừng tới mục đích còn phải có đoạn thời gian, cũng lựa chọn hạ tuyến, hoạt động một chút hiện thực thân thể. Lấy xuống mũ trò chơi, trong gian phòng một vùng tăm tối. Hắn lục lọi mở ra điện thoại liếc mắt nhìn, đã là 3 giờ sáng. Trong phòng khách thế mà vẫn sáng đèn, trên TV truyền đến từng đợt dính nhau nam nữ đối thoại âm thanh. Lão Khối rón rén ra khỏi phòng, phát hiện thân muội muội của mình Bạch Nhạc Hề chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, một bên gặm khoai tây chiên, một bên tập trung tinh thần mà nhìn xem một ngăn yêu đương tống nghệ. Ngươi làm sao ở nhà? Lão Khối giật nảy mình. Muội muội của mình không phải ở trên đại học sao? Làm sao Tuấn Di về nhà rồi? Bạch Nhạc Hề bị hắn dọa đến khẽ run rẩy, khoai tây chiên vung đầy đất. Nàng quay đầu lại, tức giận quét hắn liếc mắt. Ta ca, ngươi còn biết đi ra à? Ta đều được nghỉ hè 2 ngày. Ngươi mỗi ngày tự giam mình ở trong gian phòng chơi game, cha mẹ gọi ngươi ăn cơm ngươi đều cũng giống như không nghe thấy. Ngươi đương nhiên không biết ta trở về. Muội muội trong giọng nói tràn ngập ác khí. Cũng không phải ghét bỏ Lão Khối làm cái ngồi nhà, gia cảnh bọn họ còn có thể, phụ mẫu làm chút ít suy nghĩ, một năm cũng có thể kiếm cái ngũ 600,000, nuôi cái người rảnh rỗi dư xài. Chủ yếu là Lão Khối thái độ này, mấy tháng không gặp thân muội muội trở về, hắn thế mà làm như không thấy, cả ngày trầm mê trò chơi, cái này khiến nàng cảm giác chính mình còn không bằng một cái phá trò chơi trọng yếu. Chương 142, Ám Độ Sở Châu. Chương 142, Ám Độ Sở Châu. Cái gì trò chơi a, tốt như vậy chơi. Bạch Nhạc Hề âm dương quái khí hỏi, để ngươi liền cha ruột mẹ ruột thân muội muội đều không cần rồi. Lão Khối giờ phút này đầy trong đầu đều vẫn là hưu dị bản đồ cùng Kim Quân bố trí, căn bản không nghe ra muội muội trong lời nói bất mãn. Hắn một bên mở ra điện thoại, ở trong bảng ghi nhớ tô tô vẽ vẽ, thôi diễn đến hưu dị về sau trinh sát lộ tuyến, một bên không yên lòng thuận miệng đáp, Phong Hỏa Lang Yên. Phong Hỏa Lang Yên. Bạch Nhạc Hề nghe tới cái tên này, con mắt nháy mắt trừng lớn. Nàng không có chơi qua trò chơi này, nhưng lớp trong quần những nam sinh kia mỗi ngày trò chuyện, nói đến thần hồ kỳ thần, cái gì 100% chân thực, cái gì cải biến lịch sử tiến trình, thổi đến tiên hoa loạn truy. Đáng tiếc, hỏi một chút, không có một người có danh ngạch chơi bên trên, tất cả đều là mây người chơi. Trò chơi này, thật có lợi hại như vậy? Nàng nhịn không được bu lại, tò mò hỏi. Cái này hỏi một chút, xem như mở ra lão Khối máy hát. Đây không phải là bình thường lợi hại. Hắn để điện thoại di động xuống, mặt mày hớn hở khoa tay, cảm giác kia liền cùng thật xuyên qua. Bên trong núi, bên trong nước, người ở bên trong đều cùng thật giống nhau như đúc. Bạch Nhạc Hề một mặt không tin, thổi a ngươi, lại thật có thể có hiện thực thật. Ở trong đó có thể yêu đương sao? Nâng lên cái này, lão Khối mặt mo không hiểu màu đỏ, nhớ tới Thu Vũ tấm kia cười nói tự nhiên mặt, nói chuyện đều có chút ta búng. Trong trò chơi, hắn có thể ở trước mặt Thu Vũ khoác lác trang bức, phóng khoáng tự do. Nhưng làm những việc này cầm tới trong hiện thực đến nói, luôn cảm giác có loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Thật giống như cùng người khác giới thiệu lao bà của mình là cái nào đó nhân vật trò chơi. Bạch Nhạc Hề lâu dài quan sát các loại tình yêu kịch cùng tiểu thuyết. Nhìn thấy lao Khối bộ này ngây thơ thiếu nam bộ dáng, bắt quái chi hỏa hừng hực giấy lên. Nha, đỏ mặt rồi. Nàng cười xấu xa chọc chọc lao Khối cánh tay, sẽ không là loại kia. Trên màn hình bắn ra mấy cái tuyển hạng, ngươi chọn cái tiểu tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn, sau đó người ta độ thiện cảm liền từ từ trướng, đối với ngươi khăng khăng một mực loại kia à. Nói hiệu nói vượng. Lao Khối gấp, trò chơi kia căn bản không có không chán. Ngươi vĩnh viễn đoán không được nờ tờ cờ câu tiếp theo sẽ nói cái gì, liền cùng trong hiện thực đồng dạng. Muội muội vẫn là một bộ ngươi tiếp lấy biên biểu lộ. Lao Khối bị nàng thấy không còn cách nào khác, giải thích không rõ, dứt khoát buông tay, dù sao nói ngươi cũng không hiểu, về sau nếu là ô gần bệ tạ, chính ngươi vào xem liền biết. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên nóng nóng chấn động hai lần. Là một đầu tin nhắn, đến từ cá mặn gai nhọn. Tin tức rất ngắn, chỉ có 5 chữ. Đoàn trưởng, xảy ra chuyện. Lao Khối sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hắn cơ hồ là bắn ra cất bước, ném xuống còn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ muội muội, cũng không quay đầu lại xông vào gian phòng của mình, nặng nề mà đóng cửa lại. Phanh một tiếng, lưu lại Bạch Nhạc Hề một người ở phòng khách, đối với đầy đất khoai tây trên tạp bã, trợn mắt hốt mồm. Lao Khối đội nón an toàn lên, ý thức lần nữa chìm vào hắc ám. Lần nữa mở mắt, trong trò chơi sắt trời đã triệt để tối đen. Mây đen giăng kín, không có một tia tinh quang cùng ánh trăng, chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Đội tàu không biết lúc nào đã ngừng lại, bốn phía tính đến đáng sợ, liền trước đó một mực tồn tại vậy nước cầm thanh đều biến mất. Tất cả trên thuyền đều không có điểm đốt bó đuốc, thậm chí không người nào dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có kiềm chế tiếng hít thở cùng ngựa bất an phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh trong bóng đêm liên tiếp. Một cỗ hồi hộp túc sát bầu không khí, bao phủ tại toàn bộ trên đội tàu không. Lao Khối trong lòng một cái lộ bộ, liền đội vàng kéo bên người một cái phụ trách lái thuyền thủy binh, thấp giọng hỏi, huynh đệ, làm sao ngừng rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Binh sĩ kia hiển nhiên cũng có chút hồi hộp, thanh âm ép tới cực thấp, đã đến Sở Châu địa giới. Hắn hướng phía trước một mảnh đen kịt đường sông chép miệng. Phía trước trinh sát thuyền hồi báo, trong lòng sông có đồ vật. Kim nhân trong nước đục chìm mấy đầu thuyền, còn ném rất nhiều tảng đá lớn, nghị phá hỏng tuyến đường. Lạc Soái ra nghiêm lệnh, vì không đánh cỏ động rắn, nhường kim nhân phát hiện chúng ta tập kích ý đồ, toàn quân dập lửa lặng im. Sau đó phái người xuống nước, đem những cái kia thuyền đắm cùng tảng đá đều lôi đi, chúng ta lại lặng lẽ đi qua. Lao Khối nghe xong, trong lòng nhất thời trầm xuống. Cái này còn chưa tới hữu dị, liền gặp phải phiền phức. Ngay tại hắn suy tư cách đối phó thời điểm, một cú kịch liệt đau nhức đột nhiên theo bên hông hắn truyền đến. Ai ta thao? Hắn kêu thảm một tiếng, cảnh tượng trước mắt nháy mắt vỡ vụn, ý thức bị cưỡng chế bắn ra trò chơi. Lấy nón an toàn xuống, chỉ thấy muội muội của hắn Bạch Nhạc Hề chính một mặt cười xấu xa, lấy tuổi trỏ một chút đỉnh lấy bụng của hắn. Tốt ngươi, lại muốn đem ta một người ném ở bên ngoài. Nói, đến cùng là cái gì trò chơi, để ngươi cùng chúng ta. Cô nãi nãi, ngươi làm gì? Lao Khối đau đến nhe răng trợn mắt, cái này đang đánh trận đâu? Đánh trận? Bạch Nhạc Hề hứng thú càng đậm, ta muốn nhìn. Ngươi không phải nói rất chân từ sao? Nhưng ta kiến thức kiến thức. Trò chơi này một người nhất hảo một đài thiết bị, ngươi muốn nhìn cũng nhìn không được a. Ta mặc kệ. Bạch Nhạc Hề không buông tha, ta nghe chúng ta ban nam sinh nói, có người ở trên mạng phát qua video. Nói rõ có thể dùng cái khác phần mềm nhìn. Ngươi nhanh, cho ta mở video hội nghị, ta muốn nhìn trực tiếp. Lao Khối bó tay toàn tập. Trò chơi này có chút nội dung không thích hợp thiếu nhi, cái kia gọi Vương Lỗi dẫn chương trình, phòng trực tiếp đều bởi vì quá huyết tinh bị phong nhiều lần. Người tiểu cô nương mọi nhà, nhìn ban đêm muốn làm ác mộng. Ta liền muốn nhìn. Muội muội thái độ dị thường kiên quyết. Lao Khối bị nàng mài đến thực tế không có cách nào, chỉ có thể thở dài, cùng với nàng đơn độc mở một cái video hội nghị, cũng đem đầu mình nón trụ cùng điện thoại nối liền cùng một chỗ. Nói xong a, sợ hãi đừng tê, càng không đánh gãy ta tiến trình. Có chuyện gì, phát tin tức cho ta. Dây vo gần nửa giờ, Lao Khối mới một lần nữa đội nón an toàn lên. Lần nữa lúc online, một chiếc thuyền nhỏ chính lặng yên không một tiếng động ních lại gần. Trên thuyền một cái thủy quân sĩ quan thăm dò qua thân thể, đối với bọn hắn trên chiếc thuyền này người chơi cùng binh sĩ ra lệnh. Lạc Soái có lệnh, đều xuống thuyền đi bên bờ hỗ trợ. Các thủy thủ tiếp xuống sẽ đem dây sắt trói đến trong sông thuyền đắm bên trên, đợi lát nữa cần mọi người ở trên bờ cùng một chỗ phát lực, đem những cái kia chướng ngại vật đều kéo mở. Ghi nhớ, giữ yên lặng, ai cũng không cho phép phát ra tiếng vang. Lão Khối cùng Báo Biển, Cá Mặn Gai nhọn mấy cái hoạch tâm người chơi lẫn nhau, lập tức kêu gọi chiến đoàn thành viên, rón rén thuận mạn thuyền thang dây bò xuống thuyền, chuyến đến gối nước sông sở đến trên bờ. Bên bờ trên mặt đất bên trong, đã tụ tập mấy trăm tên thủy binh, người người nín hơi ngưng thần, trong tay nắm chặt thô to dây sắt. Ngay tại theo thứ tự lắp ráp, ngay tại Lão Khối chuẩn bị tìm vị trí gia nhập đội ngũ lúc, hắn khỏe mắt quét nhìn, bỗng nhiên thoáng nhìn phía trước càng xa xôi trong bóng tối, tựa hồ có vài bóng người đang lắc lư. Ai? Bên cạnh hắn Tật Phong Kiếm Hào phản ứng nhanh nhất, khẽ quát một tiếng, đã rút ra bên hông trường đao. Trung quanh binh sĩ cùng các người chơi nháy mắt cảnh giác lên, nhao nhao nắm chặt vũ khí, khẩn trương nhìn về phía cái kia mảnh hắc ám. Không khí phảng phất ngưng kết. Đúng lúc này, một cái mang theo khàn khàn bản địa khẩu âm từ trong bóng tối truyền đến, thanh âm không lớn, lại tràn ngập đội vàng. Đừng động thủ. Hào Hán, bọn ta là người Hán, là cái này sợ châu bách tính. Vừa dứt lời, mấy chục cái quần áo tạt ơi, xanh sao vàng bọn Hán tử theo đuổi cỏ lau bên trong đi ra. Trong tay bọn họ cầm xiên cá cùng gậy gỗ, giơ cao lên hai tay, ra hiệu chính mình không có ác ý. Chương 143, di dân nước mắt tận hồ bụi bên trong, nam nhìn vương sư lại một năm nữa. Chương 143, di dân nước mắt tận hồ bụi bên trong, nam nhìn vương sư lại một năm nữa. Cái kia mấy chục cái Hán tử theo hắc ám bụi cỏ lau bên trong đi ra, quần áo trên người rách rách dưới dưới, trên mặt mang lâu dài đói lưu lại món ăn. Trong tay bọn họ xiên cá cùng gậy gỗ, ở trung quanh mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ trước mặt, lộ ra buồn cười như vậy lại đáng thương. Cầm đầu chính là một cái niên kỷ hơi dài Hán tử, hắn hướng về phía trước mấy bước, đem những người khác bảo hộ ở sau lưng, thanh âm mang vẻ run rẩy, lại cố gắng duy trì trấn định. Quân gia, bọn ta đều là cái này Sở Châu bách tính. Kim quân vào thành ngày ấy, bọn ta vừa lúc tại trên sông làm công việc, may mắn tránh thoát một kiếp. Hắn chỉ nơi xa cái kia phiến yên lặng thành lũy hình dáng. Trong thành, bọn ta cũng không biết được là cái gì ánh sáng cảnh, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết mấy ngày mấy đêm đều không ngừng qua. Bọn ta muốn đi vào nhìn xem người nhà, lại sợ bị kim nhân cho giết. Muốn đi, lại không nỡ. Nam nhân trong giọng nói tràn ngập bất lực cùng bàng hoàng, bọn hắn tựa như một đám bị vứt bỏ tại hoang dã hải tử, tại cố hương biên giới bồi hồi, tiến thôi không được. Chỉ có thể dựa vào bóng đêm đi ra bắt chút tôm cá no bụng, kéo dài hơi tàn. Tối nay nghe tới trên sông có động tĩnh, cả gan sờ qua đến, phát hiện là quan quân đội tàu, cái kia phần kích động khó nói lên lời, lúc này mới nhảy ra ngoài, muốn giúp đỡ một thanh. Lão Khối nghe những lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn rất muốn nói cho bọn hắn không phải đến thu phục Sở Châu, bọn hắn chỉ là đi ngang qua, lập tức liền muốn rời khỏi. Nhưng nhìn lấy trong mắt bọn họ cái kia cơ hồ muốn tràn ra tới chờ đợi, lời này làm sao cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, Trương Vinh từ phía sau đi tới, hắn thanh âm yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Hắn không có nhìn những bách tính kia, mà là trực tiếp đối với Lão Khối bọn người hạ lệnh, nhưng thanh âm lại đủ để cho mỗi người đều nghe rõ. Lạc Soái có lệnh, tất cả người không có phận sự, lập tức lên toàn bộ trưng dụng, sắp xếp đội ngũ, theo thuyền hành động. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Hành động trong lúc đó, bất luận kẻ nào không được tự tiện thoát ly đội tàu, kẻ trái lệnh, lấy thông đồng với địch luận xử, giết chết bất luận tội. Tiếng nói vừa ra, cái kia mấy chục cái Sở Châu Hán tử trên mặt vui sướng nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn không phải người ngu, ý tứ trong lời nói này không thể minh bạch hơn được nữa. Quan quân không phải đến giải phóng Sở Châu, bọn hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, mà chính mình những người này, thành không thể tiết lộ bí mật vương hữu. Mấy cái trẻ tuổi Hán tử trên mặt lộ ra khuất nhục cùng phẫn nộ, trong tay gậy gỗ đều nắm chặt mấy phần. Cầm đầu Lao Hán lại một thanh đè lại bọn hắn, hắn nhìn xem Trương Linh, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Quân gia, bọn ta hiểu. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, chỉ cần là đánh kim cầu, bọn ta không hai lời. Bọn ta những người này, lâu dài tại Sở Châu đến sông Hoài miệng đoạn này trên đường thủy chạy, nơi đó có đá ngầm, nơi đó có chỗ nước cạn, nhắm mắt lại đều mò được rõ. Các quân gia muốn thanh hà nói, bọn ta có thể giúp đỡ, có thể để cho thuyền đi được càng nhanh, càng ổn. Trương Minh lúc này mới mắt nhìn thẳng nhìn hắn, nhẹ gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Lao Khối trực tiếp trong thị giác, muội muội Bạch Nhạc Hề đã hoàn toàn nhìn ốc. Nàng vừa mới còn tại chửi bậy lão ca không biết ngày đêm chơi đêm, giờ phút này lại giống tại nhìn một bộ chế tác tinh lương chiến tranh phim, không, so bất luận cái gì phim đều chân thực. Trong màn hình, những nở tờ cờ kia trên mặt loại kia theo hy vọng đến thất vọng, lại đến nhận mệnh cùng quyết tuyệt biến hóa rất nhỏ, là bất luận cái gì vua màn ảnh đều diễn không ra. Hắn chỉ là kêu gọi điều tra binh đoàn người chơi, cùng những binh lính khác cùng một chỗ đem trong sông cột chắc dây sắt lôi ra đến, từng chút thanh lý đường sông bên trong ngăn chặn. Tiếp xuống hai canh giờ, trên bờ sông lâm vào một loại quỷ dị bận rộn. Không có người nói chuyện, chỉ có nặng nề tiếng hít thở cùng dây sắt ở dưới nước va chạm phát ra trầm đục. Lão Khối bên người, một cái xem ra so hắn còn nhỏ mấy tuổi tuổi trẻ hán tử chính phí sức đem một đoạn xích sắt cố định tại trên một tảng đá lớn. Hắn làn da ngăm đen, trên cánh tay tràn đầy lâu dài lao động lưu lại khối cơ bắp. "Huynh đệ, nhà ngươi cũng trong thành?" Lão Khối một bên hỗ trợ, một bên thấp giọng hỏi. Hán tử kia nhẹ gật đầu, buồn buồn lừ một tiếng. "Ta nhà ở ngoại thành, nên xa nhà đi vào, hướng đông ngoặt, thất ra luôn hẻm." Hắn báo ra một cái cực kỳ chính xác địa chỉ, phản phất dạng này liền có thể nhường hắn rời nhà thêm gần một chút. "Không biết được ta cha mẹ cùng bà nương oa nhi tiểu gì?" Hán tử lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa cái kia phiến đen nhánh thành trì, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia sáng. Nhưng mà không quan hệ, quan quân đến, luôn có thể về nhà. Hôm nay về không được, ngày mai về không được, hậu thiên, luôn có ngày đó. Hắn nhường chung quanh mấy cái Sở Châu hán tử cảm xúc cũng hơi tỉnh lại một chút. Đúng vậy a, quan quân đến, hy vọng liền đến. Nhìn xem một màn này, lão khối muội muội Bạch Nhạc Hề tại trước màn hình, cũng vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như ghi nhớ nhà vịnh ngõ hẻm cái địa danh này. Mọi người ở đây đồng tâm hiệp lực, đem một khối to lớn thuyền đắm một theo đường sông trung ương lôi kéo đi ra thời điểm. Két két, một tiếng tiếng cọ sát chói tai, từ nơi không xa Sở Châu tường thành phương hướng truyền đến. Thanh âm kia tại yên lặng như tờ trong đêm, rõ ràng làm cho người khác tê cả da đầu. Ngay sau đó, mấy điểm ánh lửa tại trên cửa thành lầu sáng lên, chậm rãi hướng phía dưới di động. Kim quân đội tuần tra đi ra. Toàn bộ trên bờ sông, nháy mắt cứng đờ, phảng phất bị thi định thân pháp. Tất cả mọi người động tác đều ngừng lại, liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Băng lạnh nước sông tràn qua đầu gối, nhưng không ai cảm giác được rét lạnh, một cỗ càng sâu hàn ý theo đáy lòng dâng lên, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Bị phát hiện rồi. Ý nghĩ này ở trong đầu mỗi người nổ vang. Mấy ngàn người khổng lồ đội tàu, cứ như vậy lặng lặng bò neo tại rời thành tường không đủ 4 dặm đường sông bên trên. Một khi bị cái kia đội kim quân tiếu kỵ phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Lạc Trần kế hoạch là tập kích bất ngờ, là bố tập, là tại kim nhân kịp phản ứng trước đó, một thanh đao nhọn cắm vào trái tim của bọn hắn. Nếu là ở trong này bại lộ, tập kích bất ngờ liền biến thành cường công. Trước công Sở Châu, lại đánh Hữu Dị, trong lúc này trên lệch thời gian, đầy đủ kim quân làm ra 100 loại ứng đối. Kim quân có thể tại Hữu Dị trước thời hạn triệu tập viện quân, dùng khỏe ứng mệnh. Đến lúc đó, chi này một mình chính là xâm nhập hang hổ cừu non, không còn đường sống. Trương Vinh tay đã đặt tại trên chuôi đao, cơ bắp kéo căng, làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như bị phát hiện, bọn hắn chỉ có thể ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt chi này đội tuần tra. Lao khối cùng bên người các người chơi cũng đều nắm chặt vũ khí, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mấy điểm càng ngày càng gần ánh lửa. Ngay tại cái kia đội kim quân tiếu kỵ sắc mặt hướng bờ sông phương hướng, tất cả mọi người tìm cũng nhảy lên đến cuống họng thời điểm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Tại rời xa bờ sông, tới gần Sở Châu tường thành một bên khác, ước chừng một dặm nửa bên ngoài bụi cỏ lau bên trong, một đám ánh lửa không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Ánh lửa kia ở trong đêm đen là như thế bắt mắt. Ngay sau đó là thứ hai đám, thứ ba đám, thứ tư đám, 4-5 cái bó đuốc liên tiếp sáng lên, đồng thời bắt đầu lắc lư, phản phất có người giơ bó đuốc tại chạy nhanh. Chương 144, lão khối có việc là thật lên a. Chương 144, lão khối có việc là thật lên a. Bên kia kim quân tiếu kỵ bên trong truyền đến một tiếng hô quát, tiếng vó ngựa lập tức thay đổi phương hướng, hướng cái kia phiến ánh sáng khu vực sông đi, hoàn toàn không tiếp tục hướng bờ sông bên này nhìn nhiều. Bên bờ sông tất cả mọi người sửng sốt, lão khối vô ý thức nhìn về phía bên người cái kia Sở Châu hán tử An Lưu. An Lưu chính nhìn chằm chằm nơi xa cái kia mấy điểm di động ánh lửa, nước mắt im lặng theo trong hốc mắt tuôn ra, thuận hắn tràn đầy bùn ô gương mặt trở xuống. Hắn cắn môi, thân thể bởi vì cực độ bi thương và kiềm chế mà run nhẹ nhẹ. Là Lý Thúc bọn hắn. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy cái chữ. Lao khối nháy mắt rõ ràng. Tránh tại trong mảnh bụi cỏ lao này Sở Châu bách tính, không chỉ đám bọn hắn gặp được cái này mấy chục người. Bọn hắn chỉ là trùng hợp đến mép nước bị bọn hắn gặp được. Mà bọn hắn chi quân đội này hành động, rất có thể đã tại bên ngoài Sở Châu vây người sống sót ở giữa truyền ra. Còn có nhiều người hơn, giống như bọn họ, núp trong bóng tối, nhìn xem ra biên, chờ đợi hy vọng. Mà bây giờ, bọn hắn dùng mạng của mình, nhóm lửa bó đuốc, làm quan quân đội tàu chiếu sáng một đầu khác sinh lộ. Cũng vì những này đến tìm đồ ăn mà bị trưng dụng người trẻ tuổi đánh nhầm trợ. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, kim quân tiếng hò hét, dây cung kéo căng âm thanh, rõ ràng chuyển đến. A, một tiếng ngắn ngủi mà thảm thiết đau đớn, bạch phá bầu trời đêm. Một đám ánh lửa lên tiếng mà diện. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Mỗi một tiếng hét thảm, đều đại biểu cho một cái sinh mệnh mất đi, đều để trên bờ sông những người may mắn còn sống sót này nhóm trái tim bị hung hăng níu chặt. Nhìn xem một màn này, Bạch Nhạc Hề tại trước màn hình, hai tay gắt gao che miệng lại, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm. Nước mắt lại sớm đã mơ hồ ánh mắt. Đây là trò chơi sao? Không. Những người kia, những cái kia liền danh tự đều không có, thậm chí liền ngay mặt đều không có lộ ra nở bờ cờ. Bọn hắn ngay tại vì một cái hư vô mở mịt hy vọng, dùng huyết nục chi khu của mình, đi dẫn ra những cái kia giết người không chớp mắt kẻ xâm lược. Nàng chỉ đánh ra hai chữ, liền rốt cuộc nói không ra lời. Ngay tại Kim Quân Tiếu Kỵ coi là đã giải quyết tất cả phiền phức, chuẩn bị chuyển hướng bờ sông tiếp tục tuần tra lúc, dị biến tái sinh. Tại vừa rồi ánh lửa dập tắt chỗ nam bắc hai cái phương hướng, cách xa nhau 1-2 dặm địa phương, lại có 7-8 cái bó đuốc đồng thời sáng lên. Mà lại những bó đuốc này sáng lên lên, liền lập tức hướng phương hướng khác nhau phi tốc chạy nhanh, đem Kim Quân Tiếu Kỵ chia cắt, dẫn hướng chỗ xa hơn. Đáng chết con rệp. Kim Quân Tiếu Kỵ đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên là bị triệt để chọc giận. Bọn hắn lần nữa chia binh, hướng những cái kia chạy tứ phía ánh lửa truy sát mà đi. Tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết, dần dần đi xa. Bên bờ sông, yên tĩnh như chết. Nhanh. Không biết là ai phản ứng đầu tiên, gầm nhẹ một tiếng. Cái này tiếng gầm nhẹ, giống như là một đạo mệnh lệnh, nháy mắt nhóm lửa tất cả mọi người. Bi thống cùng cảm kích hóa thành vô tận lực lượng. Tất cả mọi người như bị điên, dùng hết khí lực toàn thân kéo lấy dây sắt. Các binh sĩ, các người chơi, còn có còn lại Sở Châu bách tính, bọn hắn đỏ hừng mắt, cắn răng, đem từng khối cự thạch, từng cây trầm mục, theo đường sông bên trong ra sức kéo ra. Động tác nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Không thể để cho những cái kia đồng hương hy sinh vô ích. Tại tất cả mọi người liều mạng dưới sự cố gắng, nguyên bản dự tính còn cần nửa canh giờ tài năng dọn dẹp sạch sẽ đường sông, tại ngắn ngủi trong một khắc đồng hồ, liền bị thanh lý ra một đầu đầy đủ đội tàu thông qua đường thủy. Đi. Trương Vinh gầm nhẹ xuyên thấu kiểm chế không khí, đi, toàn bộ lên thuyền, nhanh. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, liều mạng hướng thuyền dũng mãnh lao tới. Lao Khối lôi kéo bên người An Lưu, chuyến băng lanh nước sông, dùng cả tay chân leo lên thang dây. Đội tàu không có một lát trì hoãn, một chiếc tiếp lấy một chiếc, im lặng trượt vào vừa mới thanh lý ra chợt hẹp đường thủy, giống như ưu linh hướng về phía trước chạy tới. Các thủy thủ dùng dài cao chống đỡ bờ sông, tránh thuyền va chạm phát ra tiếng vang, động tác thuần thục mà cấp tốc. Tất cả mọi người rõ ràng, những cái kia dùng sinh mệnh nhóm lửa bó đuốc máy tính, vì bọn họ tranh thủ đến thời gian, là lấy dây đến tính toán. Nhưng mà, trời không phải lòng người. Ngay tại đội tàu lái ra không đến nửa giám lúc, nơi xa trong mảnh hắc ám này, truy đuổi tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết im bặt mà dừng. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên lần nữa, lần này là hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này đến. Hiển nhiên có thể vì bọn họ chia sẻ lực chú ý lao bách tính đều chết sạch. Hiện tại Kim Quân lại phải về đến bờ sông tuần tra. Cái kia mười mấy kỵ tốc độ cực nhanh, bó đuốc trong bóng đêm nối liền thành một đường, giống một đầu chí mạng hỏa xạ, cấp tốc tới gần. Xong, Trương Vinh liền nghiêm mặt sắc, khoảng cách này, bọn hắn chỉ cần đến bên bờ giống một cú họng, trong thành liền toàn bộ biết. Một khi đầu tường phát xạ tiết lệnh, toàn bộ Sở Châu đều sẽ bị kinh động, đến thời điểm bọn hắn cái này liền bại lộ. Trương Vinh đã rút ra đao, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên là chuẩn bị dẫn người lên bờ phục kích, đem nhóm này kỵ binh giết chết. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, coi như đem bọn hắn giết, chi kỵ binh này chậm chạp không quay về báo cáo, như vậy sẽ còn bị người phát giác được dị thường. Tập kích tính bất ngờ cũng liền không còn sót lại chút gì. Lao Khối trong đầu trống rỗng, muội muội Bạch Nhạc Hề mưa đạn điên cuồng bắn ra. Bạch Nhạc Hề, ca, làm sao bây giờ a? Bạch Nhạc Hề, bọn hắn muốn đuổi tới. Chạy, chạy thế nào? Thuyền đi được quá chậm. Trừ phi có đồ vật gì có thể so sánh bọn hắn chạy càng nhanh. Một cái điên cuồng suy nghĩ tại Lao Khối trong đầu nổ tung. Ngựa, chỉ có ngựa tài năng dẫn ra kỵ binh. Hắn nhìn xem những cái kia càng ngày càng gần ánh lửa, lại quay đầu nhìn phía sau cái nhìn kia trông không đến đầu đội tàu, cùng trên thuyền những cái kia hoặc hồi hộp, hoặc hoảng hốt, hoặc quyết tuyệt gương mặt. Nơi này có huynh đệ của hắn, có cùng hắn xuất sinh nhập từ người chơi, có vừa mới còn đang cho hắn giảng thuật người nhà cố sự An Ưu, còn có cái kia giao cho hắn tất cả những thứ này nam nhân, là đại soái kỳ vọng. Hắn không thể làm một cái con chúng. Báo biển, cá mặt, đội ngũ giao cho các người, tiếp tục đi tới, đừng có ngừng. Lao Khối cơ hồ là hô lên câu nói này. Không đợi báo biển cùng cá mặt gai nhọn kịp phản ứng, hắn quay người liền phóng tới khoang tàu. Nơi đó, hắn chiến mã chính bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hắn thở ra chính mình cái kia thất hùng tráng nhất chiến mã dây cương, nắm nó liền hướng đầu thuyền sông. Lao Khối, ngươi làm gì? Báo biển quá sợ hãi. Ngươi điên. Lao Khối căn bản không để ý tới, hắn một cước đá văng chồng chất tại đầu thuyền tạp vật, đối với bên bờ hai cái còn chưa kịp lên thuyền thủy binh bằng dao, tấm ván gỗ. Đem tấm ván gỗ dựng vào. Hai cái thủy binh sửng sốt một chút, nhưng nhìn thấy Lao Khối bộ kia muốn ăn thịt người biểu lộ, còn là vô ý thức làm theo. Một khối đơn sơ tấm ván gỗ, liên tiếp thuyền cùng bờ. Cầy châm lửa, bó đuốc. Lao Khối lại đối bên người người chơi đưa tay. Một cái người chơi luôn cuống tay chân đưa qua một cái không có nhóm lửa bó đuốc cùng cây châm lửa. Bạch Nhạc Hề, ca, ngươi không phải là muốn? Lao Khối hít sâu một hơi, trở mình lên ngựa. Hắn không quay đầu lại. Hắn sợ vừa quay đầu lại, liền rốt cuộc không có lao ra dũng khí. Giá. Hắn hai chân bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã phát ra một tiếng hí lên, đạp trên khối kia lung la lung lay tấm ván gỗ, nhảy xuống, nặng nề mà rơi tại vũng bùn trên bờ sông, tóe lên một mảnh nước bùn. Bạch Nhạc Hề tại trước màn hình, trơ mắt nhìn ca ca của mình thị giác kịch liệt lắc lư, sau đó ổn định. Nàng nhìn thấy Lao Khối ở trên lưng ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất nhóm lửa ở trong tay bó đuốc, giơ lên cao cao. Đoàn kia ánh lửa trong bóng đêm, giống một viên dâng lên mặt trời, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Bao quát cái kia đội trưởng cấp tốc vọt tới Kim Quân thiếu kỵ. "Ta thao mẹ ngươi kim cẩu, theo đuổi ra ra người a." Lao Khối phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, trong tiếng giống giận này, có hoảng hốt, có phẫn nộ, càng có vô tận quyết tuyệt. Hắn quay đầu ngựa lại, không chút do dự, hướng rời xa đội tàu phương hướng vùng hoang vu, mau chóng đuổi theo. Kim Quân thiếu kỵ tiếng hò hét lập tức chuyển hướng, đuổi kịp hắn. Mười mấy kỵ kim binh bỏ qua bờ sông, giống nghe được mùi máu tươi cá mập, hướng Lao Khối cái kia duy nhất ánh lửa điên cuồng đuổi theo. Trên đội tàu, tất cả mọi người ngây người. Báo biển, cá mặn gai nhọn, tật phong kiếm hảo, còn có điều tra binh đoàn tất cả người chơi trơ mắt nhìn xem đoàn trưởng của bọn họ một mình cưỡi ngựa phóng tới mười mấy lần tại mình địch nhân, biến mất tại nặng nghề trong bóng đêm. Lao Khối, cá mặn gai nhọn thanh âm đang phát run. Báo biển bình luận, Lao Khối mặc dù bình thường thích trang bức, nhưng hắn có việc là thật lên a, mà không biết rõ tình hình cái khác cao biểu binh sĩ thấy cảnh này trong lòng rung động suy nghĩ không cách nào lời nói. Lạc Gia Quân vậy mà tùy tiện một tên tiểu đội trưởng đều có thể không để ý sinh tử đi dẫn ra quân địch, phần này đấu trí trách không được có thể tại Dương Châu đánh lui Kim Nhân tiến công. Lạc Trần đứng ở đầu thuyền nhìn xem cái kia đạo đi xa ánh lửa, hắn trầm mặc một lát, rốt cục lần nữa hạ lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, đem trên bờ dây sắt kéo về trong nước, đừng lưu lại dấu vết. Chương 145, Lao Khối phát động ẩn tàng kịch bản. Chương 145, Lao Khối phát động ẩn tàng kịch bản. Bóng đêm như mực, cuồng phong ở bên tai gào thét, cuốn lên bùn đất cùng bụi cỏ, hung hăng nện ở trên mặt. Lao Khối nằm ở trên lưng ngựa, tim đập loạn, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Hắn không dám quay đầu, chỉ có thể bằng vào sau lưng càng ngày càng gần tiếng vó ngựa cùng Kim Quân tiếng mắng chửi, phán đoán chính mình cùng truy binh khoảng cách. Cây đuốc trong tay tại trong phi nhanh chớp tắt, là hắn duy nhất tọa độ, cũng là hấp dẫn tử vong tín tiêu. Đúng lúc này, hắn thị giác biên giới, một đầu hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Bạch Nhạc Hề, ca, ngươi vừa mới cũng quá tuấn tú đi. Là muội muội video hội nghị mưa đạn. Lao Khối kém chút một hơi không có đi lên. Đến lúc nào rồi, nha đầu này còn có tâm tình phát mưa đạn. Lao Khối, đừng chỉ xem kịch. Ta bên này muốn phân tâm nhìn đường, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm nơi xa địa hình. Phía trước có hố còn là có sông, trước thời hạn nói cho ta. Hắn hiện tại đã muốn tránh né phía sau thỉnh thoảng phóng tới vũ tiễn, còn muốn điều khiển ngựa, thực tế không có tinh lực đi quan sát phương xa đường xá. Bạch Nhạc Hề, a a a. Tốt, giao cho ta. Bạch Nhạc Hề, ca, ngươi hướng bên trái lệch một điểm, phía trước giống như có phiến tảng đá địa. Lao Khối vô ý thức một vùng dây cương, dưới hông kiết đang ngựa ngầm hiểu, vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, hiểm lại càng hiểm vòng qua một bãi loạn thạch. Móng ngựa đạp tại kiên cố trên thổ địa, tốc độ không có chút nào giảm bớt. Lại chạy một trận, Bạch Nhạc Hề tin tức lần nữa bắn ra. Bạch Nhạc Hề, ca, ta có chút không rõ. Bạch Nhạc Hề, các ngươi người chơi không phải có thể phục sinh sao? Ngươi mang lấy bọn hắn tùy tiện chạy cái nửa giờ, sau đó tìm một chỗ để bọn hắn giết chẳng phải được rồi? Làm gì liều mạng như vậy? Lao Khối nghe vậy, cười khổ một cái. Hắn một bên nhìn chằm chằm phía trước hắc ám, một bên khôi phục nhanh chóng. Lao Khối, ta chết rồi là không quan trọng, nhưng là ngươi không biết ta con ngựa này đến cỡ nào kiếm không dễ. Hắn đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng vô vô tọa kỵ cái cổ, cái kia hùng tráng chiến mã phảng phất cảm nhận được tâm tình của hắn, vì mũi ra một hơi làm đáp lại. Lao Khối, đây chính là ta theo lạc xoáy cái kia 300 thất quân mã bên trong, tự tay lựa đi ra cực phẩm khiết đan ngựa, so với chúng ta trước đó tại phía nam nhìn thấy tất cả ngựa chân thấp đều thần tuấn. Nó nếu là chết rồi, coi như thật không còn, hệ thống không đổi mới. Về sau lại nghĩ làm đến tốt như vậy tọa kỵ, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lao Khối, mà lại, ta kéo thêm bọn hắn một phút đồng hồ, đại bộ đội liền nhiều một phần an toàn. Ta chết rồi, ngựa không còn, nhiệm vụ nếu là thất bại nữa, cái kia mới gọi thua thiệt đến nhà bà ngoại. Màn hình đầu kia Bạch Nhạc Hề trầm mặc một lát. Nàng trước đó vẫn cảm thấy, cái này chung quy là cái trò chơi. Nhưng khi Lao Khối nói ra nó nếu là chết rồi, coi như thật không có thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác được một loại chịu nặng phân lượng. Đây không phải là một chuỗi số liệu, mà là một cái bị hắn tán thành, cũng bị đó liều mạng đồng bạn. Bạch Nhạc Hề, ta rõ ràng. Cả người yên tâm chạy. Đường ta cho ngươi xem. Muội muội ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Thời gian kế tiếp, hai minh muội triển khai có thể xưng quỷ dị phối hợp. Ca. Phía trước có đầu con lạch nhỏ, không động, có thể nhảy qua đi. Phải phía trước 300 mét, có phiến rừng cây, có thể đi vào cuốn một chút. Cẩn thận dưới chân. Có cảm ấy. Tại Bạch Nhạc Hề dưới sự phụ trợ, Lão Khối cưỡi chiến mã, tại đen nhánh vùng hoang vu bên trên chằn trọc xê dịch, lần lượt biến nguy thành an. Thậm chí đem càng thêm am hiểu kỵ binh kim quân đều cho vùng ở phía sau. Đêm tối phảng phất không có cuối cùng, truy binh sau lưng cũng bị hắn cái này xuất quỷ nhập thần tẩu bị làm cho phiền muộn không thôi. Tiếng vó ngựa theo ban sơ mười mấy kỵ, dần dần trở nên thưa thớt. Cũng không biết là cùng mất đi, còn là trở về báo tin. Cùng ngày bên cạnh nổi lên một tia ngân bạch sắc, xua tan cuối cùng bôi đen ám lúc, Lão Khối mới giật mình, hắn đã chạy suốt cả đêm. Người cùng ngựa đều đã tới gần cực hạn. Hắn điểm chặt dây cương, nhường chiến mã dừng lại thở dốc, đồng thời quay đầu nhìn lại. Sau lưng trống trải trên đồng bằng, chỉ có 5 tên kim quân tiếu kỵ còn giống thuốc cao già cho gắt gao suýt hắn, khoảng cách đại khái chừng một dặm. Bọn hắn tựa hồ cũng không chạy nổi, chỉ là duy trì một cái không xa không gần khoảng cách, hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn mài chết hắn. Lao Khối nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem đại bộ phận ý hiếp đều bứt bỏ. Nhưng khi hắn quay đầu trở lại, mượn chiều dương thấy rõ phía trước cảnh tượng lúc, khẩu khí kia lại nháy mắt nâng lên cổ họng. Đường chân trời cuối cùng là một mảnh vô ngần sinh thảm. Sóng biển nuốt đá ngầm thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Hắn thế mà một đường chạy đến bờ biển. Sau lưng cái kia 5 tên kim quân hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này, bọn hắn phát ra một trận như dã thu reo hò cùng trêu tức tiếng huýt sáo. Theo bọn họ, cái này mặc sĩ quan trang phục, cưới bảo mã cả lớn, đã thành cá trong chậu. Lao Khối lòng trầm xuống. Hắn rủi ngựa chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng ngừng tại một chỗ vách núi biên giới. Dưới chân là cao mấy chục trượng vách đá, phía dưới là quần quần màu trắng bọt biển màu lam nước biển. Tuyệt lộ. Hắn quay lại đầu ngựa, rút ra bên hông trường đao, chuẩn bị làm cuối cùng chó cùng rất dậu. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Siêu. Siêu. Bén nhọn tiếng xe gió không có dấu hiệu nào theo vách núi hai bên trong đống loạn thạch vang lên. Hai chi vũ tiễn tinh chuẩn trúng đích truy kích mà đến kim quân đội ngũ. Một tên kim binh kêu thảm một tiếng, theo trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. Một tên khác kim binh chiến mã bị bắn trúng con mắt, rên rỉ đứng thẳng người lên, đem trên lưng người cưới hung hăng văng ra ngoài. Có mai phục. Còn lại ba tên kim binh quá sợ hãi, người cầm đầu phản ứng cực nhanh, lập tức quay đầu ngựa lại, liền muốn chạy trốn mảnh này nơi tử vong. Nhưng hắn còn không có chạy ra hai bước. Phốc phốc. Một tiếng lột ngạt vào thịt tiếng vang lên. Một cây tráng kiện đến không tưởng nổi, đỉnh cột sắc bén thiết nhận mâu gỗ, phản phất công thành nỏ pháo theo bên cạnh chạy đá hậu phương phá không mà ra. Lam bắt cá công cụ hải mâu, mang theo vạn quân chi lực, trực tiếp đem tên kia ý đồ chạy trốn kim binh đánh xuyên tim. Còn lại hai tên kim binh triệt để sợ vỡ mật, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, càng nhiều mũi tên liền theo bốn phương tám hướng bao trùm đi qua, đem bọn hắn bắn thành con nhím. Toàn bộ quá trình, nhưng mà ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Lao Khối trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tất cả những thứ này, cầm đao tay đều quên buông xuống. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai bên đống đá đằng sau tuôn ra mấy chục danh thủ cầm các thức vũ khí hán tử. Bọn hắn mặc cũ nát quân phục, nhưng càng nhiều người chỉ là mặc bình thường áo vải, cầm trong tay xiên cá, khảm đao, thậm chí còn có mái chèo. Mấy người tiến lên, thuần thục cho những cái kia còn đang run rẩy kim binh bổ đao, vơ vét lấy bọn hắn trên thân tài vật cùng binh khí. Một người cầm đầu mặt đen lão binh, sải bước hướng Lao Khối đi tới. Hắn trên dưới quan sát Lao Khối một phen, lại nhìn một chút bên cạnh hắn cái kia thất thần tuấn phi phàm khiết đang ngựa, nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Cái nào bộ phận? Khẩu âm của hắn mang dậy đặc sơn đông hang, trong giọng nói tràn ngập cảnh giác. Lao Khối lấy lại bình tĩnh, ổn quyền trả lời, Dương Châu, Lạc Gia Quân, điều tra binh đoàn đoàn trưởng, ngươi có thể gọi ta Lao Khối. Lạc Gia Quân. Cái kia lão binh sửng sốt một chút, sờ sờ cái hốc, một mặt mê hoặc. Chưa nghe nói qua triều đình có cái này phiên hiệu đội ngũ. Ngươi chẳng lẽ Kim Cẩu phái tới thám tử? Trung quanh những binh lính kia cùng dân phu nghe nói như thế, lập tức xông tới, vũ khí trong tay nhắm ngay Lao Khối, bầu không khí nháy mắt khẩn trương lên. Mắt thấy là phải va chạm gây gỗ, cái kia mặt đen lão binh khoát tay một cái, đều tỉnh táo một chút. Hắn nhìn chằm chằm Lao Khối con mắt, gàn từng chữ hỏi, ngươi nói ngươi là Dương Châu đến? Lạc Gia Quân. Cái nào lạc? Lạc Dương Lạc. Lao Khối thản nhiên trả lời, trong lòng lại đang nhanh chóng tính toán. Nhóm người này rõ ràng là hội binh, hơn nữa nhìn bộ dáng tại cái này bờ biển đợi thời gian không ngắn, đối với ngoại giới tình báo cơ hồ hoàn toàn không biết gì. Chính mình có lẽ là ngoại ý muốn phát động ẩn tàng kịch bản. Chương 146, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chương 146, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lạc Trần. Lạc Soái là chúng ta Dương Châu tân nhiệm chế chí sứ. Chế chí sứ? Mặt đen lão binh mày nhíu lại đến càng sâu, Hoài Đông chế chí sứ không phải Lưu Quang Lưu đại soái sao? Lúc nào thay người rồi? Lao Khối trong lòng thở dài, tin tức này kém đến có chút không hợp thói thường. Hắn biết hiện tại cùng bọn hắn giải thích Dương Châu cái kia sạp hàng lạn sự có bao nhiêu phức tạp, giam ba câu căn bản nói không rõ. Việc này nói rất dài dòng, mấy bị hảo hán, ta lẻ loi một mình, dẫn kim quân chạy một đêm, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi. Có thể hay không cho ta nghỉ chân một chút, uống miếng nước, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Huống chi, hắn hiện tại nhân vật trạng thái sát thực nhanh đến cực hạn. Mặt đen lão binh trầm ngâm một lát, tựa hồ đang phán đoán Lão Khối trong lời nói thật giả. Bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ chút binh sĩ đụng lên đến thấp giọng nói, thủ lĩnh, ta nhìn hắn không giống gian tế. Nào có gian tế liều mạng như vậy bị kim cầu truy sát, còn chuyên môn hướng tử lộ bên trên chạy. Một người lính khác chỉ Lão Khối dưới hông chiến mã, trong mắt tràn đầy háo hức, mà lại cái này ngựa. Ai ra, là đứng đắn bắc địa ngựa tốt, cũng không phải chúng ta phía nam những cái kia ngựa chân thấp có thể so sánh. Kim cầu thám tử nhưng không nỡ dùng tốt như vậy tọa kỵ tới làm mồi nhử. Mặt đen lão binh không nói chuyện, chỉ là phất phất tay, đem hắn mang xuống đến. Hắn quay người hướng bên vách núi đi đến, đối với phía dưới hô một tiếng, thả thang dây. Lão Khối sững sờ, đi theo hắn đi đến bên vách núi nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện có động tiên khác. Cái này dưới vách núi phương cũng không phải là thật âm, mà là một cái to lớn thiên nhiên sâm thực động. Cửa hang bị sóng biển cùng đá ngầm xào rượu che, từ trên biển hoặc là nơi xa căn bản nhìn không ra mánh khỏe. Bên dưới hang động vương, đúng là một cái quy mô không nhỏ thủy trại. Mười mấy chiếc lớn nhỏ không đều thuyền đánh cá cùng cải tiến qua thuyền biển đang lặng lặng bỏ neo trong động trên mặt nước, giữa thuyền và thuyền dùng tấm ván gỗ liên tiếp, hình thành một cái đơn sơ trên nước bình đài. Trên bình đài bóng người đông đảo, lờ mờ có thể vừa ý trăm tên binh sĩ ngay tại lao binh khí, còn có thật nhiều mặc vải thô quần áo dân phu tại tu bổ thuyền cùng lưới đánh cá. Chỗ càng sâu, mượn trong động mấy chỗ u ám ánh lửa, còn có thể nhìn thấy một chút phụ nữ cùng hài tử ngay tại bận rộn. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi cá tanh, hơi ẩm cùng bó đuốc thiêu đốt khói lửa khí hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Cái này vách núi phía dưới, vậy mà ẩn giấu một cái gần ngàn người chỗ tránh nạn. Lao Khối trong phòng trực tiếp, Bạch Nhạc Hề đã triệt để nhìn ốc. Bạch Nhạc Hề, ca, đây là địa phương nào? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hắn chính cẩn thận từng ly từng tí thuận theo bên vách núi thang dây hướng xuống bò. Bảo bối của hắn chiến mã thì tạm thời lưu ở phía trên. Tiến vào thủy trại, loại kêu nào mà tràn ngập sinh hoạt khí tức không khí đập vào mặt. Các binh sĩ giáp trụ tiếng ma sát, bọn dân phu công cụ sữa chữa gõ âm thanh, các nữ nhân nói nhỏ âm thanh, còn có bọn nhỏ ngẫu nhiên tiếng khóc giống đan vào một chỗ. Người nơi này mặc dù trên mặt món ăn, thần sắc mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt nhưng không có chết lặng cùng tuyệt vọng, ngược lại mang một loại cứng cỏi sinh mệnh lực. Mặt đen lão binh dẫn Lao Khối xuyên qua đám người, đi tới một chiếc lớn nhất trên tàu biển. Khoang tàu bị cải tạo thành một cái đơn sơ phòng nghị sự. Một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt ngay ngắn tráng niên nam tử đang ngồi ở trên chủ bị, đối với một tấm cũ nát hải đồ ngưng thần suy tư. Trên người hắn mặc một bộ mài mòn nghiêm trọng áo giáp, nhưng lao đến bóng lượng không có vết gì, bên hông bác lấy một thanh chế thức trường đao, cả người lộ ra một cỗ trầm ổn giả dạng khí chất. Nhìn thấy mặt đen lão binh cùng Lao Khối tiến đến, hắn ngẩng đầu. Lý quản đội, người mang đến. Mặt đen lão binh ôm quyền hành lễ. Cái kia tráng niên nam tử nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi ở trên người Lao Khối. Lao Khối mặc dù không có mặc giáp, nhưng là trên thân có quân trang cùng đai lưng đường vân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hai người trên thực tế bình chức sĩ quan, đều là quản lý trăm người quản đội sứ. Tại hạ ngự doanh tả quân dưới trướng quản đội sứ Lý Ngạn Thiên. Hắn tự giới thiệu, thanh âm to, ngự doanh tả quân 4 tháng trước tại Thuật Dương binh bại, ta bộ cùng chủ lực thất lạc, chúng ta một đường chằn chọc đến Hải Châu, sau đó tại Kim quân truy kích, mang Đông Hải bách tính ra biển chạy trốn, sau đó lui đến nơi này. Lý Ngạn Tiên làm tự giới thiệu, liền trực tiếp cắt vào chủ đề, nghe ta người nói, ngươi tự xưng là Lạc Gia quân chiến đoàn trưởng, theo Dương Châu mà đến. Ánh mắt của hắn sắc bén, mang dò xét ý vị. Lạc Gia quân, ta chưa từng nghe nói qua triều đình có cái này phiên hiệu quân đội. Theo ta được biết, Dương Châu một vùng xác nhận ngự doanh trung quân Vương Nguyên đô thống, cùng Hoài Đông chế chí sứ Lưu Quang đại soái khu vực phòng thủ. Khi nào, nhiều một cái Lạc đại soái. Lý Ngạn Tiên vấn đề trực tiếp mà bén nhọn, mỗi một chữ đều đập vào điểm mấu chốt bên trên. Trung quanh mấy cái sĩ quan cũng đều xuống tới, bầu không khí lần nữa trở nên hồi hộp. Bọn hắn là triều đình quân chính quy, mặc dù nghèo túng, nhưng trong xương cốt kiêu ngạo cùng quy củ bất tại. đối với một cái phiên hiệu không rõ lai lịch khả nghi giã lộ quân đội, bọn hắn bản năng ôm lấy hoài nghi cùng bài xích. Lao Khối biết đây là hắn nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Lý Ngạn Tiên con mắt, trầm giọng mở miệng. Vương Nguyên cùng Lưu Quang Thế đã sớm chạy. Chạy rồi. Lý Ngạn Tiên bỗng nhiên đứng người lên, sau lưng cái ghế bị mang đến hướng về sau trượt ra nửa thước, phát ra một tiếng chói tai ma sát. Hắn hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Lao Khối, phản phất muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra những lời này là thật hay giả. Người nói rõ ràng, Vương Nguyên đô thống cùng Lưu Soái làm sao lại chạy? Bọn hắn tay cầm mấy vạn đại quân, thành Dương Châu cao hồ sâu, làm sao có thể không đánh mà chạy? Trong khoang thuyền bầu không khí nháy mắt ngưng kết đến điểm đóng băng. Trung quanh những quân quan kia cùng lao binh cũng đều mặt lộ kinh hãi cùng không tin. Tại bọn hắn những này bị triều đình lãng quên tại sau lưng địch một mình trong lòng, Vương Nguyên cùng Lưu Quang Thế đại biểu là triều đình phòng tuyến cuối cùng, là trong lòng bọn họ còn sót lại một chút hy vọng. Hiện tại cái hy vọng này tựa hồ muốn bị trước mắt người xa lạ này một câu cho đâm thủng. Lao Khối không có bị Lý Ngạn Tiên khí thế hù đến, hắn chỉ là bình tĩnh đem Dương Châu phát sinh hết thảy từ đầu tới cuối tự thuật một lần. Theo Kim quân đến Thiên Trường thành xuống, Lưu Quang trong đêm nổ trại tây trốn. Hoàng đế cùng Vương Nguyên thấy sự tình không ổn, bỏ xuống quân đội cùng triều đình bỏ thành mà đi, đem bản thành bách tính cùng một tòa kiên thành, chắp tay nhường cho Kim quân. Hắn giảng được rất chậm, rất kỹ càng, không có thêm mắm thêm muối, chỉ là trần thuật sự thật. Mỗi nói một câu, Lý Ngạn Tiên cùng chung quanh những quân quan kia sắc mặt liền khó coi một điểm. Nghe tới 30,000 đại quân, đối mặt chỉ là mấy ngàn Kim quân quân nhiệm trợ, thậm chí ngay cả một trận cũng không dám đánh, liền tranh nhau chen lấn chạy trốn lúc. Lý Ngạn Tiên tức giận đến toàn thân phát run, một quyền hung hăng nện ở trước mặt trên bàn gỗ. "Phanh! Hèn nhát! Quốc tặc!" Hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, hốc mắt đều khí đỏ. Triều đình nuôi bọn hắn, cho bọn hắn quan to lộc hậu, cho bọn hắn tinh binh cường tướng, chính là để bọn hắn tại quốc nạn vào đầu lúc, bỏ thành vứt bỏ dân mà chạy sao? Chúng ta tại Thuật Dương huyết chiến, đồng đội huynh đệ tử thương hơn phân nửa, là vì cái gì? Vì chính là cho những này nhát gan bọn chuột nhắt tranh thủ bố trí lưỡng hoài phòng ngự thời gian. Chương 147, chúng ta mở chiến trường thứ hai. Chương 147, chúng ta mở chiến trường thứ hai. Hắn gầm thét tại trong khoang thuyền quanh quẩn, tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng. Trung quanh đám binh sĩ cũng đều nắm chặt nắm đấm, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra khuất đục cùng phẫn nộ biểu lộ. Bọn hắn tại sau lưng địch đều kiên trì tác chiến, mà phía sau triều đình chủ lực, vậy mà một trận chiến chưa đánh, liền tan tác. Loại này cố gắng trôi theo dòng nước cảm giác, so chết trận xa trường còn muốn thống khổ. Lao Khối chờ bọn hắn cảm xúc thoáng bình phục một chút, mới tiếp tục mở miệng. Hắn giảng đến lạc trần, là như thế nào tại Dương Châu sắp luân hãm thời điểm đứng dậy, như thế nào tự trả tiền gia tài, chiêu mộ bọn hắn những này nô dũng, như thế nào tại Kim quân vào thành về sau, xuất lĩnh lấy một đám từ tân binh tạo thành đám mỗ hợp, ở trong thành cùng Kim quân triển khai thảm thiết chiến đấu trên đường phố, như thế nào lợi dụng địa hình, lần lượt thất bại Kim quân đột kích, cuối cùng lại là như thế nào tại tất cả mọi người cho rằng không có khả năng dưới tình huống, như kỳ tích đoạt lại thành Dương Châu, thậm chí trọng thương Kim quân tiên phong. Làm Lao Khối giảng đến lạc trần chỉ huy bộ đội tập kích bất ngờ Kim quân đại doanh, làm cho Kim quân không thể không từ bỏ vây công Dương Châu về sau, toàn bộ trong khoang thuyền lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái này có thể xưng truyền kỳ cố sự cho chấn trụ. Lý Ngạn Tiên kinh ngạc nhìn ngồi trở lại trên đế, trên mặt phẫn nộ dần dần bị một loại thần tính phức tạp thay thế, có chấn kinh, có khâm phục, càng nhiều thì là một loại xuất phát từ nội tâm kính ý lấy mấy ngàn binh vào trong không lương thảo, bên ngoài không ai giúp quân dưới tình huống khôi phục Dương Châu, đánh lui hơn vạn quân địch. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn về phía Lao Khối, vị này là tướng quân. Quả nhiên là trên trời rơi xuống anh kiệt, giường cột nước nhà. Phía sau hắn mặt đen lão binh cũng không nhịn được cảm thán, ta cái ai ra, cái này so nghe kể chuyện còn đã nghiền. Trên triều đình những cái kia tướng công các đại nhân, nếu có thể có lạc tướng quân một nửa dũng khí, kim cầu nào dám ngông cuồng như thế. Bầu không khí trong lúc vô tình đã triệt để chuyển biến, trước đó hoài nghi cùng cảnh giác đã biến thành khâm phục cùng tán đồng. Bạch Nhạc Hề cũng phát tới liên tiếp kích động mưa đạn. Bạch Nhạc Hề, ca, ngươi mau cùng bọn hắn nói, lạc soái hiện tại mạnh hơn, chúng ta đều muốn phản công hư dị. Bạch Nhạc Hề, để bọn hắn cũng gia nhập a. Nhiều người lực lượng lớn. Lao Khối đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn xem Lý Ngạn Tiên, rèn sắc khi còn nóng nói, Lý quân đội, ta nói câu câu là thật. Bây giờ lạc soái đã chỉnh hợp Dương Châu xung quanh binh lực, đang chuẩn bị xuôi theo kênh đảo Bắc Thượng, tập kích bất ngờ hữu dị, đoạn kim quân xuôi nam chủ lực đường lui. Ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở trong này, cũng là bởi vì chúng ta đại bộ đội tại trải qua Sở Châu lúc, vì không kinh động thành nội kim quân, ta chủ động đứng ra, dẫn ra bọn hắn đội tuần tra. Hắn đứng người lên, đối với Lý Ngạn Tiên cùng chung quanh các quân quan, trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Lý quân đội, chư bị hảo hán, đã tất cả mọi người là đánh kim cầu, sao không cùng chúng ta hợp binh một chỗ? Các ngươi có thuyền, có quen thuộc đường thủy huynh đệ, chúng ta có mục tiêu rõ rệt cùng thống nhất chỉ huy. Chỉ cần chúng ta đi ngược dòng nước, tại hưu dị cùng lạc xoáy chủ lực tụ họp, nhất định có thể cho kim cầu một đả kích trầm trọng. Lao Khối miêu tả ra một bức quang minh tránh cảnh, hai chi một mình tụ họp, cộng đồng hoàn thành một cái vĩ đại mục tiêu chiến lược, tận trung vì nước, vì chết đi đồng đội báo thù. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trong khoang thuyền sĩ quan cùng các binh sĩ đều rối loạn lên, trên mặt lộ ra ý động thần sắc. Khốn thủ tại cái này tối tăm không mặt trời hải đậu bên trong, mỗi ngày vì sống sót mà dãy rủa, cuối cùng không phải kế lâu dài. Có thể đi theo một chi có can đảm phản công bộ đội, đường đường chính chính cùng Kim quân lại làm một cuộc, mới là bọn hắn những quân nhân này chân chính khát vọng. Lý Ngạn Tiên cũng rõ ràng động lòng. Hắn đứng người lên, tại trong khoang thuyền đi qua đi lại, ngón tay vướt cằm gốc râu cằm, hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đi, mang ý nghĩa phong hiểm, nhưng cũng có hy vọng. Không đi, mang ý nghĩa an toàn, nhưng chỉ có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, ngồi chờ chết. Lão Khối Tâm nâng lên cổ họng, hắn cảm giác mình tựa như một cái đang chờ đợi nở tờ cờ cho ra mấu chốt nhiệm vụ người chơi. Rốt cục, Lý Ngạn Tiên dừng bước, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn nhìn xem Lão Khối, cùng chung quanh những cái kia đầy cõi lòng chờ mong bộ hạ, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu. Không được, chúng ta đi không được hữu dị. Vì cái gì? Lão Khối cơ hồ là thốt ra. Hắn nghĩ tới Lý Ngạn Tiên có thể sẽ do dự, có thể sẽ ra điều kiện, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chờ đến sẽ là như thế dứt khoát cự tuyệt. Trong khoang thuyền vừa mới dấy lên nhiệt liệt bầu không khí, cũng bởi vì hai chữ này, nháy mắt lạnh đi. Những cái kia nguyên bản mặt mũi tràn đầy chờ đợi đám binh sĩ, trong ánh mắt kia sáng cũng phai nhạt xuống, lấy mà đời đời chi, là thật sâu thất vọng cũng không hiểu. Lý Ngạn Tiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, hắn chỉ trên tường tấm kia cũ nát hải đồ. Không phải chúng ta không muốn đi, mà là đi không được. Hắn đi đến hải đồ trước, dùng thô ráp ngón tay tại sông hoài cửa sông vị trí vạch một chút. Lão Khối huynh đệ, ngươi khả năng nhập ngũ không lâu, còn không rõ ràng lắm phương bắc chiến cuộc. Năm ngoái mùa thu, Biện Kinh lưu thủ Đỗ Sung vì ngăn cản Kim binh xuôi nam, làm một kiện thiên đại hảo sự. Lý Ngạn Tiên nói đến thiên đại hảo sự bốn chữ lúc, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm trân trọng. Hắn đảo ra Hoàng Hà đê lớn. Hoàng Hà thay đổi tuyến đường rồi. Lão Khối trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cái dự cảm không tốt xông lên đầu. Lão Khối mặc dù không phải một tên lịch sử kẻ yêu thích, nhưng hắn cũng biết Hoàng Hà từng nhiều lần bị người đào ra. Trong đó còn xuất hiện qua Hoàng Hà đoạt hoài vào biển sinh thái tai nạn. Nhưng hắn không nghĩ tới, ảnh hưởng này hiện tại liền bày ở trước mặt của hắn. Không sai. Lý Ngạn Tiên nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Hoàng Hà lôi cuốn ngàn tỷ cân bùn cát, xông vào sông Hoài đường sông. Bây giờ sông Hoài cửa sông đã không phải là trước kia bộ dáng. Hắn thở dài, tiếp tục giải thích nói, đường sông bị bùn cát trên diện rộng nâng lên, dưới nước khắp nơi đều là chúng ta nhìn không thấy chỗ nước cạn cùng ám xa. Càng chết là, Hoàng Hà to lớn lượng nước rót vào, khiến cho cửa sông phụ cận dòng nước trở nên dị thường chảy xiết mãnh liệt, ám lưu trải rộng. Chúng ta những thuyền này đều là tại gần biển bắt cá dùng thuyền biển, thân thuyền rộng, nước ăn sâu, vì chống cự sóng gió. Loại thuyền này tại khoáng đạt trên mặt biển vẫn được, chỉ khi nào tiến vào loại kia phức tạp chật hẹp đường sông, còn lại là muốn đi ngược dòng nước, căn bản nửa bước khó đi. Lý Ngạn Tiên chỉ vào bên ngoài bỏ neo thuyền, cưỡng ép đi vào, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là thuyền hủy người vong. Hắn nhìn về phía Lão Khối, trong đôi mắt mang theo một tia áy náy. Chúng ta thử qua, ngay tại một tháng trước, chúng ta nghĩ dọc theo đường sông đi đất liền tìm kiếm quan quân, kết quả mới đi vào không đến 10 dặm, liền tổn thất hai chiếc thuyền cùng hơn 10 cái huynh đệ. Chúng ta là bị bức về đến. Lão Khối triệt để trầm mặc. Bọn hắn hiển nhiên còn không có quản lý Hoàng Hà năng lực. Lão Khối đồng dạng không cam tâm, hắn cau mày, nhìn chằm chằm bản đồ, đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm kiếm cái khác khả năng. Đi đường bộ. Hoài Đông Bắc Bộ hiện tại đều là khu luân hãm, trải rộng kim quân. Bọn hắn mang nhà mang người hơn ngàn người, tại kim quân khu khống chế đi bộ hành quân vài trăm dặm đi hữu dị, đây không phải là đi tiếp viện, là đi chịu chết. Chẳng lẽ liền muốn một mực tại cái này trong động trốn tránh sao? Đúng lúc này, một mực trầm mặc Lý Ngạn Tiên lại đột nhiên mở miệng. Chúng ta mặc dù đi không được hữu dị, nhưng ngươi mang đến tình báo phi thường trọng yếu. Hắn thanh âm phá vỡ yên lặng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lý Ngạn Tiên ngón tay ở trên địa đồ chậm rãi di động, theo sông Hoài miệng, một đường hướng bắc, điểm tại một chỗ khác tên bên trên. Đông Hải huyện. Hắn ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa lóe lên ánh sáng sắc bén. Ngươi vừa rồi nói, kim quân chủ lực, một bộ phận tại Diêm thành phía nam, đi theo kim lục thuận. Một bộ phận khác thì là đang vây công lục hợp, mang ý nghĩa gì? Hắn không đợi Lão Khối trả lời, liền tự hỏi tự trả lời. Đây có nghĩa là, kim quân tại sông Hoài phía bắc, cũng chính là phía sau bọn họ, binh lực ngược lại trống rỗng. Cái quan điểm này nhường Lão Khối mừng rỡ. Không sai, lúc trước hắn chỉ nghĩ làm sao đi hữu dị, lại xem nhẹ kim quân toàn bộ an bài chiến lược bên trên lỗ thủng. Lý Ngạn Tiên mạch suy nghĩ, hiển nhiên so hắn người chơi này càng thêm vĩ mô cùng tay độc. Chúng ta đi không được hữu dị, nhưng chúng ta có thể bắt thượng. Lý Ngạn Tiên ngón tay nặng nề mà đập vào Đông Hải huyện ba cái chữ bên trên, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Đông Hải huyện là Hải Châu trị hạ, tới gần Thuận Dương, là kim quân theo sơn đông xuôi nam, vận chuyển lương thảo đổ quân nhu trọng yếu tiết điểm một trong. Chúng ta thuận bờ biển bắc thượng, bằng vào chúng ta đội tàu, xuất kỳ bất ý, cầm xuống binh lực chống giống Đông Hải huyện, cũng không phải là việc khó. Một khi chúng ta cầm xuống Đông Hải huyện, chẳng khác nào tại kim quân trên lưng hung hăng chen vào một đao. Bọn hắn xuôi nam đường tiếp tế đem nhận nghiêm trọng uy hiếp, tất nhiên muốn chia binh hồi biên. Kể từ đó, đồng dạng có thể đưa đến vì lạc tướng quân hưu dị chi chiến chia sẻ áp lực hiệu quả. Lý Ngạn Tiên càng nói càng hưng phấn, nguyên bản yên lặng trong đôi mắt dấy lên chiến ý hừng hực. Đây là vây ngụy cứu triệu kế sách. Lão Khối con mắt cũng sáng, hắn nháy mắt liền rõ ràng Lý Ngạn Tiên ý đồ. Đây quả thực là một cái hoàn toàn mới, đồng dạng kích động lòng người nhiệm vụ tuyến. Nam Bắc giáp công, hô ứng lẫn nhau. Mặc dù không thể trực tiếp tham dự vào hưu dị chiến trường chính, nhưng có thể tại một phương hướng khác bên trên mở chiến trường thứ hai, hắn chiến lược ý nghĩa đồng dạng trọng đại. Chiêu này không tệ a. Lão Khối từ đáy lòng tán thưởng nói. Vị này bị lãng quên hạ quân quản đội, dưới tuyệt cảnh như thế, y nguyên duy trì đầu góc thanh tỉnh cùng nhạy cảm chiến lược hữu giác, thật là khiến người kính nể. Tốt, cứ làm như vậy. Chơi mẹ hắn. Biệt khuất lâu như vậy, rốt cục có thể xuất ngụm ác khí. Trong khoang thuyền những sĩ quan khác cùng các binh sĩ cũng quét qua trước đó sa sút tinh thần, từng cái ma quyền sát trưởng, sĩ khí lại cháy lên. Lý Ngạn Tiên thấy thế, trên mặt cũng lộ ra đã lâu nụ cười. Hắn nhìn về phía Lão Khối, trong ánh mắt mang thưởng thức. Lão Khối huynh đệ, ngươi một người một ngựa, có can đảm vì đại quân đoàn hậu, là đầu chân hắn tử. Ngươi lạc gia quân, cũng là một chi dám đánh ác chiến thật quân đội. Đã như thế, chúng ta chính là bạn không phải địch. Hắn đi đến Lao Khối trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắc Nhu, hắn đối với ngoài cửa hô một tiếng. Cái kia mặt đen lão binh lập tức đi đến, quản đội, có gì phân phó? Lý Ngạn Tiên chỉ Lao Khối, ra lệnh. Ngươi mang Lao Khối huynh đệ đi chọn người, đem chúng ta nơi này biết đánh nhau nhất dựa vào qua 50 cái huynh đệ phát cho hắn, lại chọn một chiếc thuyền nhanh nhất. Chúng ta cùng đi thống kích kim cầu. Chương 148, Lao Khối thao tác, kích hoạt người chơi sức tưởng tượng. Chương 148, Lao Khối thao tác, kích hoạt người chơi sức tưởng tượng. Diễn đàn game bên trên, một đầu thiếp mời lặng yên không một tiếng đọc phụ, rất nhanh liền trở thành thảo luận trọng điểm. Người phát bài viết là điều tra binh đoàn một cái bình thường người chơi, hắn đem đêm qua kinh lịch dùng trò chơi tự mang quay màn hình công năng biên tập thành hai cái video ngắn, phát tới. Cái thứ nhất video là Sở Châu bờ sông, những cái kia họ liền tên đều không vì mọi người biết rõ bách tính, nhóm lửa bó đuốc, dùng tính mạng của mình vì đại bộ đội dẫn ra kim quân tiếu kỵ hình ảnh. Cái thứ hai video thì là Lao Khối một mình cưỡi ngựa, giơ cao bó đuốc sông vào hắc ám, hấp dẫn truy binh bóng lưng. Video không có phối nhạc, chỉ có tiếng gió gào thét cùng dần dần từng bước đi đến tiếng vó ngựa, lộ ra thô ráp mà chân thực. Thiếp mời phía dưới khu bình luận, rất nhanh liền có người chú ý tới. Con mẹ nó, cái này nở tờ cờ cũng quá kiên cường khí khái a. Vì cho quan quân tranh thủ thời gian, trực tiếp lấy mạng đi lấp. Chủ tính cái này kịch bản có phải là quá tận rồi? Theo ta được biết, cổ đại quan quân cùng bách tính quan hệ cũng không có như thế hòa hợp, nhiều khi quan quân so phỉ đồ còn có thể hận. Một cái khác người chơi trả lời, người đây liền không hiểu, Sở Châu nơi này không giống. Kim quân lần thứ nhất xuôi nam thời điểm, Sở Châu bị đổ qua thành, toàn thành bách tính 10 không còn một, đây đều là huyết hải thâm cửu. Hiện tại kim quân lại tới, đối với dân bản xứ đến nói, chống tự là duy nhất đường sống. Cho quan quân đánh hiểm trợ, chính là cho chính mình lưu đầu đường lui. Ta ngược lại không cho rằng như vậy, bọn hắn khả năng đơn thuần chính mình muốn bảo hộ vãn bối của mình. Mặc kệ nguyên nhân gì, loạn thế lao bách tính cũng quá thảm. Cho ta cái hảo, ta muốn đi vào khai sáng thái bình tình thế. Lại nói, Lao Khối người đâu? Hắn sẽ không thật treo a? Nhìn địa bộ này, một người dẫn đi mười mấy kỵ, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Điều tra binh đoàn đoàn trưởng Lao Khối, huynh đệ, ngươi còn tốt chứ? Nếu là treo về Dương Châu kích một tiếng a. Lao Khối đồng chí nghỉ ngơi đi, ngựa của ngươi chúng ta là kế thừa không được, nhưng điểm cống hiến của ngươi, các huynh đệ sẽ giúp ngươi đánh trở về. Trong diễn đàn một mảnh nói chêm chọc cười cùng nhớ lại thanh âm. Đúng lúc này, cái kia cho nửa ngày ID đột nhiên phát sáng lên. Lao Khối vừa mới hạ tuyến, liền phát hiện có người tại chính mình. Điều tra binh đoàn đoàn trưởng Lao Khối, đều gào cái gì tăng đâu? Ta sống được thật tốt. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ba mẹ nó, cái này cũng không giết được ngươi. Ngươi cũng quá khó giết. Ngươi làm sao làm được? Nhanh chia sẻ một chút kinh nghiệm. Lao Khối dương dương đắc ý gõ bàn phím, thưởng thụ lấy muôn người chú ý cảm giác. Điều tra binh đoàn đoàn trưởng Lao Khối, muốn biết. Khu cụ, cũng không phải không được. Đầu tiên, ta cho mọi người chia sẻ một cái ta mới nhất nghiên cứu ra được bí kíp độc môn, có thể tăng lên trên diện rộng giá ngoại sinh tồn và năng lực chiến đấu. Tất cả mọi người bị câu lên lòng hiếu kỳ. Điều tra binh đoàn đoàn trưởng Lao Khối, đó chính là tìm phụ trợ. Tối hôm qua ta chạy trốn thời điểm, tìm ta muội muội hỗ trợ nhìn tầm mắt, nàng liền cùng ta tùy thân dở dồn, giúp ta quan sát địa hình trước thời hạn dự cảnh. Nàng dựa vào sửa chữa người quan sát thị giác màn hình độ sáng, cái gì tảng đá, con lạch nhỏ, ám hố, tất cả đều thấy rõ rõ ràng ràng. Ta một mực chạy, nàng một mực báo điểm. Chúng ta lôi kéo đám kia kim binh chạy một đêm, mới bởi vì đến bờ biển không đường có thể đi mà bị đuổi kịp. Cái này tao thao tác nhường tất cả người chơi đều sửng sốt, lập tức linh cảm như suối tuôn. Ta thao, còn có thể chơi như vậy? Đúng a? Chúng ta là có thể mở video hội nghị, tìm mấy cái huynh đệ làm quan sát viên, không phải liền là thịt người dạ đã sao? Cao, thực tế là cao, không hổ là đại thần. Tại một mảnh trong tiếng tân bốc, Lao Khối mới chậm rãi thả ra cái thứ hai quả bom nặng ký. Điều tra binh đoàn đoàn trưởng Lao Khối, mặt khác, nói cho mọi người một cái tin tức tốt. Ta bị kim binh đuổi kịp về sau, không chỉ có không chết, còn chó ngáp phải rồi, gặp phải một đám quân bạn, đồng thời phát động một cái loại cực lớn nhiệm vụ ẩn tuyến. Ta phi thường dám khẳng định, nhiệm vụ này tuyệt đối có thể ảnh hưởng nội dung chính tuyến hướng đi. Đến nỗi nội dung cụ thể nha. Hắc hắc, tạm thời giữ bí mật. Chờ ta làm ra chút manh mối, lần sau nhiệt độ ban thưởng đầu danh, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đến thời điểm cho các ngươi toàn bộ việc lớn. Nói xong câu đó, Lao Khối ảnh chân dung lần nữa biến xám, trực tiếp hạ tuyến. Lưu lại trong diễn đàn một đám khó chịu người chơi cùng mấy người chơi. Cỏ. Lao Khối cái này bích dương đồ chơi, lại tại sâu người khẩu vị. Cái gì nhiệm vụ ẩn a? Mau nói a. Gấp chết ta. Được rồi, chờ hắn lần sau thượng tuyến đi. Chúng ta còn là đến đòi luận xuống tiếp xuống hưu dị chi chiến. Dựa theo thời gian đến nói, hưu dị chi chiến bắt đầu, chính là phiên bản mới đổi mới thời điểm, cũng không biết người chơi mới có thể vượt qua hay không lần này hoạt động lớn. Chẳng lẽ tiến trò chơi ngay tại trên chiến trường? Đây cũng quá kích thích a. Vậy xem ra chúng ta muốn trước thời hạn làm chuẩn bị, cái thế giới này cùng hiện thực tống triều tương đối tương tự, nhưng là cũng có chút khác biệt. Dù sao trong hiện thực Hoàn Nhan Tông vọng sớm tại cướp bóc biện kinh Bắc phản về sau, liền chết rồi, mà bây giờ còn sống. Lạc gia quân chủ động xuất kích vị trí này vẫn tương đối nguy hiểm. Chủ yếu vẫn là khuyết thiếu việc quân, nhân thủ không đủ, rất dễ dàng bị người vây đánh. Hiện thực trong thế giới, Kim quân lần này xuôi nam thăm dò, một hơi cướp được cầm không được liền đi. Mà quân tống các bộ bởi vì triều đình sụp đổ, căn bản không có hình thành thống nhất phản kích chỉ huy. Nói cách khác lần này Vũ Dị chi chiến là một trận giữ nhiều lành ít hiểm cảnh, cho nên nói vẫn là đem ta bỏ vào đi, dạng này mới năng lực xoay chuyển tình thế. Trên lầu, ngươi phía trước phân tích đến đạo lý rõ ràng, một câu cuối cùng bại lộ, chính là nghĩ lừa gạt cái nội chắc mã đúng không? Trên diễn đàn lần nữa tràn ngập sung sướng không khí. Đông đảo mây người chơi nói chêm chọc cười, không có chú ý tới Lao Khối chia sẻ kinh nghiệm quý báu. Nhưng là Phi Long khi nhìn đến Lao Khối cái kia phụ trợ báo điểm kỹ xảo, nhường trong đầu hắn linh quang lóe lên. Đã tự mình một người, tại thời điểm chiến đấu khả năng luôn cuống tay chân, vì sao không tìm mấy cái cố vấn đến chỉ đạo bọn hắn đâu? Chia sẻ bọn hắn động não chi phí đâu? Nghĩ đến cái này, Phi Long tại thiên cơ hồ không do dự, lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm công ty mình trưởng phòng nhân sự điện thoại. "Uy, Tiểu Lệ, đem công ty chúng ta tại web tuyển dụng đứng lên cái kia VIP tài khoản phát cho ta, đúng, lao bản thẳng mời cái kia." Cúp điện thoại, Phi Long tại Thiên Thuần Thục đăng nhập hậu trường, tự mình biên tập tuyên bố mấy đầu chiêu mộ tin tức. "Gấp mời. Tiền lương 10.000. Chiêu mộ giải nghệ quân nhân đảm nhiệm trò chơi chiến thuật chỉ đạo. Thành chiêu. Quân sự tin tức phân tích viên, có liên quan hành nghề kinh nghiệm người ưu tiên, đãi ngộ theo ưu. Phong Hỏa Lang Yên trò chơi công hội chiêu mộ kỹ thuật cố vấn, thành mời xuất ngũ quân nhân, thể cộng đồng nghiệm sử thượng chân thật nhất chiến tranh trò chơi." Phi Long tại Thiên Cách làm rất đơn giản. Hắn muốn dùng tiền giấy năng lực, xây dựng một cái chuyên nghiệp chỉ huy đoàn đội, đến phụ trợ chính mình trong trò chơi chinh chiến. Thông báo tuyển dụng quảng cáo vừa phát ra ngoài không đến 10 phút đồng hồ, điện thoại di động của hắn liền vang. Phi Long tại Thiên liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, thế mà là một cái công ty dây số. Hắn tiện tay nhận, "Uy, người tốt. Xin hỏi là Long tổng sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn mà có từ tính giọng nam. "Là ta, ngươi vị nào? Là đến nhận lời mời sao?" "Ha ha, Long tổng nói bừa." Đối phương khẽ cười một tiếng, "Ta không phải đến nhận lời mời, ta là đến nói chuyện hợp tác. Ta nhìn thấy quý công ty ngay tại chiêu mộ Phong Hỏa Lang Yên chỉ huy chiến thuật viên." Phi Long tại Thiên giật mình, "Ồ, các hạ là?" "Bị nhân họ Mã, Mã Nghi tập đoàn phòng đầu tư chiến lược tổng giám đốc." Chương 149, tại Phong Hỏa Lang Yên chơi nhanh không. Chương 149, tại Phong Hỏa Lang Yên chơi nhanh không. "Ăn." Phi Long tại Thiên sửng sốt một chút, cái này trong nước đỉnh cấp internet cự đầu, làm sao lại tìm tới chính mình? "Mã tổng giám, ngươi tìm ta là vì Phong Hỏa Lang Yên?" "Không sai." Tổng giám đốc Mã ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Long tổng, tập đoàn chúng ta phi thường xem trọng Phong Hỏa Lang Yên trò chơi này tiềm lực. Nó đã siêu việt truyền thống trò chơi phạm chủ, chúng ta cho rằng nó đại biểu cho giải trí sản nghiệp tương lai. Chúng ta thử qua liên hệ trò chơi này khai phát công ty, nhưng không thu hoạch được gì. Không chỉ có tìm không thấy đăng ký tư liệu, thậm chí liền pháp nhân danh tự đều tra không được, chúng ta hoài nghi cái này phía sau có quốc gia cấp giữ bí mật hạng mục bối cảnh." Mã tổng giám lời nói, nhường Phi Long tại Thiên nhịp tim đều hụt một nhịp. "Cho nên, chúng ta muốn đổi một cái mạch suy nghĩ." Mã tổng giám tiếp tục nói, "Đã không cách nào trực tiếp đầu tư trò chơi bản thân, vậy chúng ta liền đầu tư trong trò chơi đứng đầu nhất người chơi đoàn thể. Long tổng Long Hành Thiên Hạ chiến đoàn là chúng ta quan sát thật lâu mục tiêu. Chúng ta hy vọng có thể vì Long Hành Thiên Hạ cung cấp tài chính tài trợ, mà Long tổng chiến đoàn chỉ cần trong trò chơi cho chúng ta nhãn hiệu đánh một chút quảng cáo." Phi Long tại Thiên không có trả lời ngay, hắn đang nhanh chóng tiêu hóa bất thình lình tin tức. Đây vẫn chỉ là bước đầu hợp tác. Mã tổng giám phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, ném ra ngoài càng có sức hấp dẫn điều kiện. "Nếu như Long tổng chiến đoàn có thể trong trò chơi chiếm cứ càng nhiều nội chắc danh ngạch, hình thành quy mô hiệu ứng, chúng ta có thể cung cấp càng chiều sâu hơn duy trì. Bao quát nhưng không giới hạn trong, vì ngài thuê chuyên nghiệp nhất cố vấn quân sự đoàn đội, chúng ta thậm chí có thể liên hệ đến chân chính giải nghệ lính đặc chủng, bảo an chuyên gia, đến hiệp trợ ngài chiến đoàn tiến hành huấn luyện cùng tác chiến. Chúng ta có thể đem Long Hành Thiên Hạ chế tạo thành một cái cùng loại điện cạnh câu lạc bộ thương nghiệp thực thể. Công hội thành viên có thể nhận lấy cố định lương cao, quá chú tâm vùi đầu vào trong trò chơi. Chỉ cần chúng ta có thể tạo dựng lên cái này sinh thái, tương lai biến hiện năng lực chính là vô tận." Phi Long tại Thiên cảm giác hô hấp của mình đều có chút gấp rút. Hắn nghĩ tới chính mình chiến đoàn bên trong những huynh đệ kia, rất nhiều người đều có công việc của mình cùng gia đình, không có khả năng giống như hắn toàn thân tâm đầu nhập. Mà hắn mặc dù có chút tiền nhàn rỗi, nhưng cũng không nhiều đến máy in tiền trình độ. Không có khả năng cho mỗi người mở ra tiền lương hơn vạn trò chơi thủ lao. Nếu như có thể cầm tới hạn đầu tư, hắn liền có thể cho tất cả mọi người phát tiền lương hơn vạn tiền lương, nhường mọi người lại tránh lo âu về sau. Hắn nghĩ tới tại bên ngoài thành Dương Châu, vì điểm hộ bách tính mà hy sinh Trịnh Tập Tam. Nghĩ đến cái kia phiến bị kim quân gót sắt tứ ngược thổ địa, cùng những cái kia tại trong chiến hỏa dãy rủa vô tội sinh mệnh. Một đoạn thời gian chiến đấu xuống tới, hắn đã đem thế giới kia xem như chính mình một đầu khác sinh mệnh. Long Hành Thiên Hạ nếu như có thể nhiều một phần trợ lực, cũng nhiều một phần sớm ngày đem kim nhân toàn bộ đội phần thắng. Hắn hít sâu một hơi, làm ra quyết định. "Mã tổng giám, ta đồng ý lần này hợp tác, cụ thể chi tiết chúng ta về sau lại kết nối." "Hợp tác vui vẻ, Long tổng." Cúp điện thoại, Phi Long tại Thiên nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, trong lòng hào tình bạt trượng. Khó có thể tin, chính mình một cái tiểu lão bản, thế mà lại có một ngày cùng loại này ngàn tỷ cấp bậc công ty nói chuyện hợp tác. Rất khó tưởng tượng một cái trò chơi không chỉ có mang đến cho hắn trước nay chưa từng có trải nghiệm, còn cho hắn một cái tiếp xúc càng thượng tầng nhân sĩ cơ hội. Vì có thể ở sau đó hưu dị chi chiến bên trong, thống kích kim quân, cũng vì tại chính thức đàm phán bên trong lấy được cao hơn thẻ đánh bạc. Phi Long tại Thiên dứt khoát đến một lần hào khí đại phong túng, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp móc 10 vạn khối tiền mặt, lấy hồng bao mưa hình thức phát tại Long Hành Thiên Hạ chiến đoàn trong quận. Hồng bao trên trang địa, chỉ có một nhóm bắt mắt chữ lớn, hưu dị chi chiến, không thắng không về. "Các minh đệ, nhiều không nói, lần này hưu dị chi chiến, ai cũng đừng cho ta vắng mặt. Ta lời nói thả chỗ này, trận chiến đấu này, ai biểu hiện tốt, về sau ta trực tiếp cho hắn phát giữ gốc tiền lương. Ít nhất 3.000, không có mức trần, đều xem các ngươi chiến tích." trong quần nháy mắt sôi trào. Ba mẹ nó, Phi Long ca châu bò, 100,000 hồng ba mưa, lão bản khí quyển, 3,000 giữ gốc, trả lại không không giới hạn. Phi Long ca, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta anh ruột. Nguyên bản, Long Hành Thiên Hạ đám người đã sớm kìm nén một hơi, chuẩn bị tại Hưu Dị cùng Kim Nhân đại chiến một trận. Theo Dương Châu đến Sở Châu, bọn hắn chứng kiến quá nhiều thăng trầm, cũng góp nhặt quá nhiều lửa giận. Hiện tại, giống tại ngày cái này 10 vạn khối tiền, tựa như là hướng thùng thuốc nổ bên trong bên trên điểm một cái hỏa tinh, nháy mắt dẫn bạo tất cả mọi người nhiệt tình. Số tiền kia, không chỉ là ban thưởng, càng là giải quyết rất nhiều người tại hiện thực nỗi lo về sau. Có tiền lương làm bảo hộ, bọn hắn liền có lực lượng buông xuống trong tay công tác. Xin phép nghỉ, điều đừng, quá chú tâm vùi đầu vào trận này sắp đến trong đại chiến. Mà nó, lão tử tháng này toàn cần không muốn, nhất định phải làm chết đám kia kim cầu. Ta đã cùng lão bản xin nghỉ xong, đã muốn làm liền đừng lưu đường rút lui, ta đã rời trước, lần này tất nhiên dễ bạo. Trong quần bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Cho đám người vẽ xong bánh nướng, Phi Long tại Thiên lập tức tìm phó đoàn trưởng Long Thăng Choáng tiến hành nói chuyện riêng. Thăng Choáng, nói với ngươi chuyện này. Phi Long tại Thiên ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Hãng công ty chính là cái kia trong nước đỉnh cấp internet tự đầu, liên hệ ta, bọn hắn nghĩ tài trợ chúng ta. Thăng Choáng mới vừa rồi còn tại vui sướng đi theo đoàn hồng bao. Nghe nói như thế, tay run một cái, kém chút đưa di động ném ra. Hãn, cái nào hãn? Cái kia điện thương bình đài lập nghiệp. Không phải đâu. Bọn hắn về sau nghĩ tại chúng ta bên này nâng đỡ một chút idol, đánh quảng cáo, dẫn lưu, cho tài trợ. Cho nên, trận tiếp theo chiến đấu, chúng ta nhất định phải thật tốt hoạch định một chút, đánh ra danh tiếng của chúng ta, đánh ra uy phong. Dạng này chúng ta mới có tư cách cùng bọn hắn đàm cái giá tốt. Thằng Choáng cảm giác buồng tim của mình tại phanh phanh cuồng loạn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình trước kia một cái bình thường nhân viên giao hàng, xin hời vậy mà có thể cùng loại này tư bản cự ngạc dính líu quan hệ. Đây cũng không phải là cái gì tiểu đả tiểu nháo tài trợ, cái này phía sau có thể là một cái hoàn toàn mới đầu gió, một cái cải biến nhân sinh cơ hội. Hắn hung hăng bóp bắp đùi mình một chút, đau đớn kịch liệt nói cho hắn đây không phải mộng. Phi Long ca, ngươi yên tâm. Thằng Choáng thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, đây tuyệt đối là chúng ta đời này chỉ có cơ hội, nhất định phải hung hăng kiến công lập nghiệp. Đầu óc của hắn trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ vận chuyển, vô số suy nghĩ trong đầu va chạm. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, Phi Long ca, ta có một cái kế hoạch. Thằng Choáng cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích, ca, ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia DVE trong trò chơi thứ gì giỏi nhất chứng minh thực lực, làm cho người tin phục nhất. Chương 150, đối nhân xử thế hữu dụng nhất một tập. Chương 150, đối nhân xử thế hữu dụng nhất một tập. Đánh bảng. Phi Long tại Tiên Suy đoán nói, không phải đánh bảng, nhưng cùng đánh bảng cũng kém không nhiều, là đua tốc độ. Thằng Choáng dùng sức vỗ bàn một cái, nếu như chúng ta có thể dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, nhanh thông Hưu Dị thành, vậy chúng ta thanh danh ở trong game bên ngoài còn không phải trực tiếp cất cánh. Đến thời điểm đừng nói ản, chim cánh cụt đều có khả năng cho chúng ta đưa tiền. Nhanh thông công thành. Phi Long tại Thiên nhăn lại lông mày, cái này cũng không dễ dàng, Hưu Dị mặc dù không phải đại thành, nhưng quân phòng thủ nói ít cũng có 1-2 ngàn người, bọn hắn cũng không phải đồ đần, làm sao có thể nhường chúng ta tùy tiện đắc thủ. Không sai, cho nên không thể cường công, muốn dùng trí. Thằng Choáng cấp tốc trên điện thoại di động tìm tòi. Rất nhanh, hắn đem một cái lịch sử trận điển hình xin xuất phát cho Phi Long tại Thiên. Ca, ngươi nhìn cái này, Hoắc Ấp chi chiến. Xin xuất bên trên chính là Lý Thế Dân dụ địch ra khỏi thành, nhanh phá Hoắc Ấp kinh điển trận điển hình. Tuy đại nghiệp tháng 8 năm 13, tại Tấn Dương khởi binh phản tùy Lý Uyên, xuất quân xuôi nam, tại Hoắc Ấp tao ngộ tùy tướng Tống Lao Sinh ương ngạnh chặn đánh. Đường quân trước sau khó khăn dồn dập, nếu là không thể đánh hạ, lương thảo sắp đoạn tuyệt. Mà lúc này Lý Thế Dân đề nghị chủ động dụ địch ra khỏi thành, dụ địch ra khỏi thành phương pháp như sau. Một, chọc giận cùng thiêu chiến, Lý Uyên tự mình dẫn mấy trăm khinh kỵ binh đến Hoắc Ấp thành xuống, giả bộ bố trí công thành, cùng sử dụng ngôn ngữ nhục mạ. Hai, chế tạo phục binh, an bài chủ lực ở trong sơn cốc bí mật mai phục. Ba, thả ra chí mạng mồi nhử, Lý Uyên thân mang bộ đội tiên phong đánh nghi binh về sau bại lui, chế tạo quân địch chủ xoáy chạy tán loạn ảo giác. Bốn, mấu chốt quyết sách, Tống Lao Sinh quả nhiên xuất quân dốc toàn bộ lực lượng năm, khóa chặt thắng cục, mai phục bộ đội cấp tốc xuất kích, tiền hậu giáp kích, đại phá tùy quân. Phi Long tại Thiên càng xem con mắt càng sáng, cái biện pháp này tốt. Hiện tại kim quân liên khắp mấy châu, khí diễm phách lối, chính là tiêu binh. Chúng ta bắt trước Lý Thế Dân, hoàn toàn có khả năng đem bọn hắn theo sát rùa đen bên trong dẫn ra. Nhưng hắn lập tức lại đưa ra một cái vấn đề mấu chốt, kế sách dù tốt, nhưng chúng ta chỉ là người chơi, làm sao có thể chỉ huy được nở tờ cờ đại quân? Lạc Soái dựa vào cái gì sẽ nghe chúng ta? Lại càng không cần phải nói, nếu như muốn diễn thật, còn cần chủ soái tự mình làm mồi nhử. Ngươi đến bao lớn mặt, tài năng thuyết phục nở tờ cờ lao đại cùng đi với ngươi dụ địch xâm nhập. Thằng Choáng nghe vậy, lộ ra một cái thần bí nụ cười. Ca, đây chính là lá bài tẩy của ta. Phi Long tại Thiên sững sờ, bài tẩy gì? Trong một đoạn thời gian đã qua, ta cơ hồ mỗi ngày đều tại cho Lạc đại soái tặng lễ. Thằng Choáng có chút đắc ý nói, đương nhiên, không phải đưa vàng bạc tài bảo, vậy quá dễ dàng lật xe. Ta đưa chính là tình báo, là dân tâm. Ta không sao liền đi trong thành Dương Châu tản bộ, đem những cái kia thịt cá bách tính tham quan ô lại, du côn lưu manh tất cả đều nhớ kỹ, sửa sang thành sách, nạp danh đưa đến chế trí sứ phủ. Có đôi khi cũng sẽ đem sưu tập đến kim quân động tĩnh, tịch thu được giải rác chiến lợi phẩm nộp lên. Gặp được dân gian có người chửi bới Lạc đại soái người, ta cũng sẽ đem hắn tại chỗ bắt bỏ, cũng trong bóng tối đánh cho nhử tử kẻ tạo lời đồn, duy trì Lạc Trần thanh danh. Mặc dù đều là một ít sự tình, nhưng góp gió thành bão, đủ để tăng lên Lạc đại soái đối với ta hảo cảm. Lại thêm lần trước tập doanh chúng ta lập công lớn, ta đoán chừng Lạc đại soái đối với chúng ta Long hành thiên hạ độ thiện cảm, chí ít có 5-60. Chỉ số này, đầy đủ chúng ta đưa ra một cái đề nghị. Phi Long Tại Thiên nghe được trợn mắt hốt mồm. Ba mẹ nó, tiểu lão đệ, ngươi được a? Ta đều không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy, ngươi thế mà đã vụng trộm soát lâu như vậy nở tở cờ độ thiện cảm. Thắng choáng cười hắc hắc, cái thế giới này đã như thế chân thực, đối nhân xử thế khẳng định cũng áp dụng. Mà lại ta sợ biến khéo thành vụng, cho nên một mực là một người vụng trộm đang thử, không dám nói cho mọi người. Nếu như lần này Lạc Soái có thể bị chúng ta thuyết phục, tiếp thu kế sách của chúng ta, kia liền chứng minh con đường của ta đi đúng rồi. Chỉ cần cùng Lạc Soái giữ gìn mối quan hệ, về sau còn sợ không có chúng ta cơ hội biểu hiện sao? Cao. Thực tế là cao. Phi Long Tại Thiên nhịn không được vô an tán dương, đối với cái tiểu lão đệ này lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này không chỉ có chiến thuật đầu não, còn có một cô khôn khéo kỉnh, trời sinh chính là chơi cái này liệu. Tốt. Phi Long Tại Thiên quyết định thật nhanh, thắng choáng, ngươi lập tức hạ tuyến, không, ngươi hiện tại liền thượng tuyến. Lập tức đi gặp Lạc Soái, đem kế sách của chúng ta dâng lên đi. Ghi nhớ, nhất định phải đem hiệp đồng dụ địch cái này nguy hiểm nhất, cũng mấu chốt nhất nhiệm vụ, cướp được chúng ta Long hành thiên hạ trong tay. Chỉ cần chúng ta có thể làm cái mồi như này, đồng thời thành công đem Kim Quân dẫn ra, thu dị chi chiến công đầu, liền trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Thang choáng trong ánh mắt giấy lên hỏa diễm, hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn biết, cái này không chỉ có là một trò chơi bên trong chiến đấu, càng là một trận quyết định bọn hắn tương lai đánh cược. Mà hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp lên bàn đánh bài. Thang choáng cảm giác tim đập của mình ngay tại gia tốc, phản phất muốn theo trong cổ họng đụng tới. Hắn hít sâu mấy lần, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó không chút do dự lựa chọn đổ bộ trò chơi. Đội tàu tại trên mặt biển đen nhánh lặng im đi thuyền. Thang choáng thân ảnh tại mấy chiếc thuyền lớn ở giữa linh hoạt xuyên qua, mượn nhờ giữa thuyền và thuyền lâm thời dựng lên dây thừng cùng tấm ván gỗ, giống một cái khéo léo viên hầu, rất nhanh liền đến ở vào trong hạm đội ương kỳ hạm. Kỳ hạm trong khoang tàu đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí nghiêm túc. Lạc Trần đang đứng tại một tấm to lớn bản đồ trước, bên cạnh là khuôn mặt cương nghị Hàn Thế Trung. Hai người chính đối trên bản đồ hưu dị thành chỉ trỏ, thấp giọng thương thảo sắp đến công thành kế hoạch. Dựa theo hiện tại tốc độ, chúng ta ngày mai rạng sáng liền có thể đến dự định thủy vực. Hàn Thế Trung ngón tay ở trên địa đồ vẽ một vòng tròn, nhốt chặt Hưu Dị Thành bên ngoài đường thủy. Đến thời điểm bộ quân đổ bộ vây thành, thủy quân phong tỏa đường sông, triệt để đoạn tuyệt thành nội quân phòng thủ chạy trốn khả năng. Nhưng mà phong tỏa quân địch không khó, khó chính là công thành. Hưu Dị Thành mặc dù không lớn, nhưng chúng ta binh lực không đủ, cường công tất nhiên thương vong thảm trọng. Không biết Lạc Soái có tính toán gì, là chuẩn bị cường công sao? Hàn Thế Trung lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lạc Trần nếu là kéo không đến đầy đủ nghĩa quân trợ lực, vậy cũng chỉ có thể lấy mạng người đi lấp, dùng tướng sĩ huyết đục đi ngạnh sinh sinh đập ra tòa thành chỉ kia. Lạc Trần ánh mắt ở trên địa đồ ban văn, cuối cùng tại Hưu Dị xung quanh mấy cái thôn xóm bên trên tiện tay một điểm. Tại chỗ soạn bệnh nói, ta đã phái người trước thời hạn giải tin tức, liên lạc nơi đó Hương Dũng nghĩa sĩ. Ngày mai chỉ cần chúng ta hãm thành lúc, liền sẽ có chí ít ngàn người hưởng ứng. Chương 151, Lạc Gia Quân không có e ngại chuyện này tự. Chương 151, Lạc Gia Quân không có e ngại chuyện này tự. Đúng lúc này, một tên vệ binh đi đến, không người bẩm báo, đại soái, có một cái gọi là Thắng Choáng phó quản đội cầu kiến. Nhường hắn tiến đến. Lạc Trần không ngẩng đầu, lực chú ý vẫn như cũ ở trên địa đồ. Thang Choáng sửa sang một chút y giáp, hít sâu một hơi, cất bước đi vào khoang tàu. Thuộc hạ Thang Choáng, tham kiến đại soái, Hàn tướng quân. Hắn không mình hành lễ, thái độ cung kính. Hàn Thế Trung liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy trên người hắn bộ kia quản đội trang phục, lông mày không tự giác nhíu lại. Theo hắn, loại này cấp bậc hội nghị quân sự, một cái chỉ là phó quản đội căn bản không có tư cách tham dự. Lạc Trần ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, ngươi lúc này cầu kiến, có chuyện gì quan trọng? Bẩm đại soái, Thang Choáng đứng thẳng người, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lạc Trần. Thuộc hạ nghe nói đại soái đang vì công thành sự tình ưu phiền, trong lòng có một kế, không biết có nên nói hay không. Lời này mới ra, Hàn Thế Trung sắc mặt lập tức trầm xuống. Làm cản. Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại mang một cỗ không được xía vào uy nghiêm. Quân quốc đại sự, há lại ngươi có thể tùy ý nghị luận? Ngươi một cái phó quân đội, hiểu cái gì bài binh bố trận, hiểu cái gì công thành nổ trại? Còn không lui xuống. Trong khoang tàu không khí nháy mắt trở nên có chút kiềm chế. Thang Choáng tâm đống nhiên siết chặt, Hàn Thế Trung phản ứng so hắn dự đoán còn muốn kịch liệt. Xem ra loại này cổ đại bối cảnh, không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận tùy tiện một cái nhỏ thuộc hạ đề nghị. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, Lạc Trần lại giơ tay lên, ngăn lại Hàn Thế Trung. "Lương thần huynh, an tâm chớ đội." Lạc Trần xoay người, nhìn về phía Thang Choáng, trên mặt mang một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị, từ xưa anh hùng không hỏi xuất xứ, vô số kỳ mưu diệu kế, đều xuất từ không quan trọng ở giữa. Đã hắn có ý tưởng, không ngại nhường hắn nói một chút. "Nói hay lắm, chúng ta tiếp thu, nói đến cũng tốt, lại để cho hắn lui ra cũng không mượn." Thang Choáng nghe nói như thế, nỗi lòng lo lắng nháy mắt trở xuống trong bụng. Hắn biết, chính mình trong khoảng thời gian này đến nay cố gắng không có uổng phí. Những cái kia vụng trộm nộp lên tình báo, những cái kia âm thầm duy trì Lạc Trần danh dự tiểu động tác, những cái kia tại trong thành Dương Châu trừng trị du côn lưu manh nghĩa cử, đều hóa thành giờ phút này Lạc Trần tín nhiệm với hắn cùng coi trọng. Cái này độ thiện cảm, không có uổng phí soát. Hắn cảm kích nhìn Lạc Trần liếc mắt, sau đó háng giọng một cái, đem sớm đã tại trong bụng tính toán qua vô số lần kế sách, chậm rãi nói đến. "Đại soái, Hàn tướng quân, thuộc hạ coi là Kim quân từ xuôi nam đến nay, liền chiến liền thắng, công thành nổ trại như lấy đồ trong túi, hắn quân trên dưới, tất nhiên tâm cao khí ngạo, ngang tàng vô cùng. nhất là Hưu Dị thủ tướng, đối mặt quân ta chi này một mình, một chi cái gọi là Hương Dũng tạo thành quân đội, tất nhiên sẽ không để ở trong mắt. Hắn thanh âm trầm ổn hữu lực, trật tự rõ ràng, nháy mắt liền hấp dẫn Lạc Trần cùng Hàn Thế Trung chú ý bởi vậy, chúng ta không cần cường công, chỉ cần dùng chút mưu mẹo nhỏ, liền có thể dụ hắn ra khỏi thành. Quân ta đường xa mà đến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, cái này tại quân địch xem ra, chính là ta quân nhược điểm lớn nhất. Chúng ta chỉ cần phái ra một đạo nhân mã, chủ động tới gần thành trì khiêu khích điều tra. Trong thành thủ tướng vì đoạt công, cũng vì đánh tan ta chi này mọi mệnh chi sư, cực lớn xác suất sẽ dốc toàn bộ lực lượng, tìm kiếm cùng ta quân dã chiến quyết thắng. Thắng choáng nói đến đây, dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lạc Trần cùng Hàn Thế Trung, gặp bọn hắn đều tại nghiêm túc lắng nghe, lòng tin càng đầy. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ở ngoài thành dự định mai phục, sắp xuất hiện thành kim quân dẫn vào vòng phục kích, tiền hậu giáp kích, đoạn hắn đầu đuôi, một trận chiến nhất định. Quân địch chủ lực một khi bị diệt, Thu Dị thành chính là một tòa thành không, dễ như trở bàn tay. Hắn tiếng nói vừa ra, toàn bộ khoang tàu hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Thế Trung khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra, trên mặt toát ra vẻ suy tư. Kế sách này mặc dù nghe đơn giản, nhưng lại trực chỉ kim quân kiêu binh tất bại nhược điểm, tính khả thi phi thường cao. Lạc Trần trong mắt càng là hiện lên một vòng sáng sắc, hắn truy vấn, kế dụ địch dù tốt, nhưng mấu chốt ở chỗ, như thế nào để cho địch nhân tin tưởng? Phái ai đi làm cái mồi như này, mới có thể để cho Hưu Dị thủ tướng không chút do dự ra khỏi thành. Thắng choáng trở, chính là câu nói này. Hắn tiến về phía trước một bước, thanh âm âm vang hữu lực, dù địch mấu chốt, ở chỗ thật. Muốn để địch nhân tin tưởng chúng ta thật không chịu nổi một kích, muốn để địch nhân nhìn thấy một cái đủ để cho bọn hắn điên cuồng công lao. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Lạc Trần, cho nên, cái mồi như này, nhất định phải do đại soái ngài tự mình tới làm. Chỉ cần ngài soái kỳ xuất hiện tại Hưu Dị thành xuống, chỉ cần ngài tự mình dẫn đội điều tra, lại giả bộ bị hắn đánh tan không địch lại, hốt hoảng bại lui. Hưu Dị thủ tướng nhìn thấy có cơ hội bắt sống hoặc chém giết đại soái ngài vị này danh chấn giang nam Lạc gia quân thống soái, công lao phía trước, hắn làm sao có thể không động lòng? Làm sao có thể không ra khỏi thành truy kích? Đến nỗi hộ vệ đại soái an toàn, cùng hiệp đồng dụ địch xâm nhập trách nhiệm. Thang choáng đông nhiên nện một phát ngực, ánh mắt cùng nhiệt, chúng ta long hành thiên hạ chiến đoàn, nguyện vì đại soái đi đầu, muôn lần chết không chối tử. Thang choáng tiếng nói ở trong khoang thuyền quân quẩn, nói năng có khí phách. Hàn Thế Trung con người bỗng nhiên co vào, hắn nhìn về phía Thang Choáng ánh mắt triệt để thay đổi. Theo bàn sơ khinh thường, đến lắng nghe lúc suy tư, lại đến giờ phút này chấn kinh cùng dò xét. Nhưng chủ soái tự mình mạo hiểm, đi làm mồi nhử. Kế sách này, quá lớn mật. Lớn đến gần như điên cuồng. Từ xưa đến nay, binh đi nước cờ hiểm người vô số kể, nhưng dám cầm chủ soái tính mệnh đi làm tiền đặt cược, lác đác không có mấy. Một khi dụ địch thất bại, hoặc là tại giả vờ bại trong quá trình xuất hiện bất kỳ sai lầm, chủ soái lâm vào chúng đây, cái kia toàn bộ đại quân đều sẽ nháy mắt sụp đổ. Đây là đang đánh cược mệnh. Hỗn náo. Hàn Thế Trung không chút nghĩ ngợi, nghiêm nghị quát lớn, Lạc soái chính là một quân chi hồn, há có thể tự mình mạo hiểm. Kế này tuyệt đối không thể đi. Hắn không phải không rõ kế sách này tinh diệu chỗ, chính là bởi vì quá rõ ràng, cho nên mới kiên quyết phản đối. Kế hoạch này sát suất thành công, cơ hội hoàn toàn hệ tại Lạc Trần một thân một người, phong hiểm thực tế quá cao. Thắng choáng lại không hề bị lay động, hắn vẫn như cũ nhìn thẳng Lạc Trần, chờ đợi quyết đoán của hắn. Hắn biết rõ, thuyết phục Hàn Thế Trung vô dụng, nhiệm vụ này nhân vật mấu chốt, từ đầu đến cuối chỉ có Lạc Trần một cái. Lạc Trần không có lập tức tỏ thái độ, hắn trầm mặc đi trở về bản đồ trước, ngón tay thon dài tại Hưu Dị thành cái kia nho nhỏ đánh dấu lên nhẹ nhàng đập, tựa hồ tại cân nhắc lợi và hại. Trong khoang thuyền bầu không khí, bởi vì hắn trầm mặc mà trở nên phá lệ ngưng trọng. Thắng choáng tâm nâng lên cổ họng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn biết, thành bại ở một lần này. Nếu như Lạc Trần cự tuyệt, vậy bọn hắn long hành thiên hạ nhanh thông kế hoạch liền triệt để ngâm nước nóng, trước đó hết thảy tưởng tượng đều đem hóa thành hư không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều giống như tại giày vò. Rốt cục, Lạc Trần dừng lại gõ bản đồ ngón tay. Hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi ở trên người Thắng Choáng. Kế sách của ngươi, ta chuẩn. Ngắn ngủi bảy cái chữ, nhường Thắng Choáng kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Hiền đệ, nghĩ lại a. Hàn Thế Trung đội vàng tiến lên một bước, thần tình kích động, cử động lần này quá mức nguy hiểm, vạn nhất. Không có vạn nhất. Lạc Trần đánh gây hắn, ngữ khí lạnh nhạt nhưng không để hoài nghi, binh pháp nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Quân ta binh lực vốn là ở thế yếu, lương thảo có hạn, không cách nào tại Hưu Dị thành bữa sau binh bền bỉ. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, chờ kim quân chủ lực kịp phản ứng, trong thành chi binh ra khỏi thành bấy nhiêu chúng ta rút lui, chúng ta đều là cá trong chậu. Hắn đi đến Hàn Thế Trung trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm làm chậm lại một chút, lương thần huynh, ban quan của ngươi ta rõ ràng. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, kim quân vì sao cản rỡ? Không phải liền là bởi vì ta đại hạ trong triều, thiết thân người quá nhiều, dám chiến người quá ít sao? Đỗ Sung, Vương Nguyên, Lưu Quang hàng ngũ, tay cầm trọng binh lại nghe gió mà chạy, mới khiến lương hoài thối nát, bách tính gặp nạn. Ta Lạc Trần đã lập lời thề khu trục thắt lô, thu phục non sông, lại há có thể học loại kia hèn nhát, tham sống sợ chết, vượt mất cơ hội tốt. Trong lời của hắn, lộ ra một cố dù ngàn vạn người ta tới vậy quyết tuyệt cùng phong khoáng. Trận chiến này, ta tự thân bị mồi, không chỉ là vì dụ địch, càng là vì nói cho khắp thiên hạ quân dân, nói cho những cái kia còn tại sau lưng địch kiên trì chống lại nghĩa sĩ, ta Lạc gia quân, dám chiến, có thể chiến, cũng tự chiến. Hàn Thế Trung ngơ ngẩn. Hắn nhìn xem trước mắt cái này so với mình trẻ trung hơn rất nhiều mới nổi thông soái, nhìn xem hắn cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn nhìn thấy quyết tuyệt, nhìn thấy không sợ, càng nhìn thấy một loại hắn chưa hề tại cái khác tướng lĩnh trên thân gặp qua đảm đương. Chắc không được Lạc gia quân một nhóm bắc thượng, không người e ngại. Thật sự là có cái dạng gì tướng quân, liền có cái dạng gì binh sĩ. Chương 152, chúc mừng ngươi học xong đi, hiện tại có thể lên chiến trường. Chương 152, chúc mừng ngươi học xong đi, hiện tại có thể lên chiến trường. Ngày kế tiếp rạng sáng, sắc trời không rõ. Trên mặt sông bao phủ một tầng hơi mỏng sương mù. Đội tàu vô thanh vô tức tới gần dự định đổ bộ điểm, nơi này là Hưu Dị thành bên ngoài 10 dặm một chỗ bờ sông. Bên bờ địa thế có chút khéo léo, phía trên là một mảnh hở ra sườn đất, mọc đầy thấp bé bụi cây cùng rừng cây thưa thớt, đủ để che đậy thân hình. Mà sườn đất phía dưới, lân cận nước sông thông lộ lại dị thường chật hẹp, chỉ có thể dung nạp mấy kỵ song hành. Nơi này không sai. Lạc Trần dẫn đầu theo trên thuyền nhảy xuống, chân đạp tại ở ướt mềm trên mặt đất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đối với chỗ này thiên nhiên phục kích địa tướng làm hài lòng. Trương Vinh, Ngụy Vũ. Lạc Trần quay đầu nhìn về phía theo sát phía sau hai người, phục binh liền thiết lập tại nơi đây, người bắn nỏ mai phục tại sườn đất phía trên, trường thương binh giấu tại trong rừng. Đem khóa sắt cạn chôn tại chật hẹp thông lộ phía dưới, hai đầu hệ tại trên sườn đất đại thụ. Đợi quân địch truy binh tiến vào nơi đây, lập tức kéo dây sắt, đoạn hắn trước sau. Các người chơi cũng bị phân công nhiệm vụ, chủ yếu là hiệp trợ các binh sĩ khai thác hố cạn, chôn thiết dây sắt, cùng vận chuyển mũi tên đá lăn, bố trí cả bẫy. Mặc dù là việc chân tay, nhưng tất cả mọi người làm được khí thế ngất trời. Dù sao đánh phục kích chiến, đây chính là một cái mảnh manh bất điểm cống hiến chuyện tốt. Hiện tại cạm bẫy làm tốt, đến thời điểm nói không chừng nằm đều kiếm điểm cống hiến. Các binh đệ, động tác nhanh lên. Đánh xong một trận, chúng ta liền có thể ra ngoài rong rồi. Điều tra binh đoàn cá mặn gai nhọn cùng báo biển mấy người xẻn cùng cái quốc vung mạnh bay lên. Lão Khối ngoại ý muốn phát động ẩn tàng kịch bản, cho bọn hắn cực lớn thăm dò động lực. Động tác có thể nhanh, nhưng là cũng đừng lừa gạt. Toàn bộ bên bờ sông một mảnh bận rộn, chỉ có công cụ cùng bùn đất ma sát tiếng xào xạc, cùng các người chơi tận lực để thấp trò chuyện âm thanh. Bố trí xong phục binh, Lạc Trần trở mình lên ngựa. Phía sau hắn, Long Hành Thiên Hạ chiến đoàn hơn 100 tên người chơi cũng riêng phần mình kiểm tra xong trang bị. Trên mặt của bọn hắn, hỗn tạp hưng phấn, hồi hộp cùng chờ mong. Long Hành Thiên Hạ chiến đoàn, theo ta xuất phát. Ra lệnh một tiếng, Lạc Trần một ngựa đi đầu, mang Long Hành Thiên Hạ hơn 100 người, hướng Hưu Dị thành phương hướng nhanh buôn tàu đi. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất trước khi bình minh sương mù bên trong, chỉ để lại một chuôi đi xa móng ngựa cùng tiếng bước chân. Hàn Thế Trung đứng tại trên sườn đất, nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, tay không tự giác nắm chặt bên hông chôi đao. Cái này một kế, quá mức nguy hiểm. Được hay không được? Đều xem tiếp xuống cái này ngắn ngủi mấy canh giờ. Ngay tại Lạc Trần xuất đội cùng phục binh tách ra đồng thời, vì gia tăng dụ địch xâm nhập sát suất thành công, Lạc Trần quyết định đem nhóm này mới gia nhập người chơi trực tiếp treo trên lưới câu. Phong Hỏa Lang Yên 13 phiên bản chính thức đổi mới. Phong Hỏa Lang Yên 13 phiên bản chính thức thượng tuyến. Kiểm tra danh ngạch 1.900 người, mới nhận được người chơi đúng giờ thượng tuyến. Trong một ngày chưa kích hoạt, đem thu hồi thiết bị cùng mã kích hoạt. Chính thức đổi mới thông báo mới ra, các người chơi nhắn lại chen chúc mà tới. Đến rồi. Rốt cục đến rồi. Ta chúng rồi. Ta chúng rồi. Ha 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 ha, ta thu được mũ giáp, cảm tạ thiên, cảm tạ địa, cảm tạ nhà thiết kế lên. Thứ hôm nay trở đi ta chính là phong vệ binh. Cỏ, lại không có ta. Ta mỗi ngày ở trong diễn đàn viết bài văn ngắn, phân tích đến đạo lý rõ ràng, vì cái gì không cho ta một cái cơ hội. Trên lầu huynh đệ đừng nản chí, lần sau nhất định có ngươi. Ta trước thay ngươi đi trải nghiệm, chờ ta trở lại viết 8.000 chữ bình chắc. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Những cái kia thu được mũ giáp người chơi, cơ hội là tại kích hoạt tư cách giây thứ nhất, liền không kịp chờ đợi đeo lên mũ trò chơi, lựa chọn tiến vào trò chơi. Ánh trắng hiện lên, ý thức chìm vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng mà, làm các người chơi mở to mắt, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ tập thể mở bức. Không có trong truyền thuyết phồn hoa thành Dương Châu, cũng không như trong tưởng tượng để phòng xâm nghiêm quân doanh. Bọn hắn phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một mảnh rậm rạp hồi hương trong rừng cây, chung quanh tất cả đều là giống như chính mình mặc cũ nát áo vải, một mặt mở mịt người chơi mới. Tình huống gì? Chúng ta đây là ở đâu? Không phải nói ban đầu địa điểm là Dương Châu sao? Chạy thế nào cái này chim không thèm ị trong rừng đến rồi? Bánh Mô Chi đại lão, ta tiến đến. Các ngươi ở đâu a? Cầu mang. Một cái người chơi đối với trung quanh hô to Bánh Mô Chi danh tự, hiển nhiên là theo hảo hữu mời trong ao rút ra người chơi mới. Nhưng cũng không có người đáp lại hắn chỉ có trên trời quạ đen gọi tiếng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, thảo luận chính mình tiến vào trò chơi về sau sân bãi cùng các lão ngoạn già không giống thời điểm. Một cái hơi mở khung hệ thống nhắc nhở, đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hoan nên đi tới Phong Hỏa Lang Yên thế giới, tân thủ dẫn dắt nhiệm vụ mở ra. Mời thử nghiệm đi về phía trước đi. Một cái người chơi vô ý thức phóng ra một bước. Chúc mừng ngài đã nắm giữ đi kỹ năng. Mời thử nghiệm xoay trái, rẽ phải. Ba mẹ nó, trò chơi này cũng quá chân thực a. Liên cùng trong hiện thực giống nhau như lúc, căn bản không có vào tay độ khó a. Trong hiện thực đi như thế nào, trong trò chơi liền đi như thế nào. Còn không phải sao, chính là cảm giác cái này tân thủ nhiệm vụ có chút. Nốc. Hoàn thành mấy cái động tác đơn giản về sau, nhiệm vụ mới nhắc nhở bắn ra ngoài. Chúc mừng ngươi học xong đi, hiện tại gia nhập vào Phong Hỏa Lang Yên chiến trường đi. Nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập Lạc Gia quân. Nhiệm vụ bối cảnh, Kim Nhân Gót Sắt Xuôi Nam, Lưỡng Hoài Chi Địa Sinh Linh Đồ Thán. Gia viên của các ngươi bị hủy, thân nhân ly tán, biến thành lưu dân. Bây giờ, nghe nói Lạc Gia quân dơ cao cờ khởi nghĩa, bác thượng kháng kim, các ngươi giấy lên ngọn lửa báo thù, quyết tâm gia nhập chi quân đội này, vì thu phục gia viên mà chiến. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm kiếm được Lạc Gia quân người tiếp dẫn, cũng thành công gia nhập quân đội. Nhiệm vụ ban thưởng, chính thức kích hoạt điểm cống hiến hệ thống, phục sinh cơ chế, bảng nhiệm vụ, nói chuyện phía bảng. Đặc biệt nhắc nhở, tại kích hoạt phục sinh hệ thống trước, nhân vật tử vong sẽ vì vĩnh cửu tử vong, không cách nào phục sinh. Mời cẩn thận hành động. Vĩnh cửu tử vong. Nhìn thấy dòng cuối cùng nhắc nhở, tất cả người chơi mới đều hít sâu một hơi. Con mẹ nó, chủ tính cũng quá ác a. Đi lên liền chơi như thế lớn. Đây cũng là vì phòng ngừa tân thủ người chơi đi loạn, ảnh hưởng kịch bản đi, dù sao cái trò chơi này đã truy cầu tính chân thực, liền không thể làm quá nhiều tưởng không khí ảnh hưởng đắm chìm cảm giác. Có trò chơi kinh nghiệm phong phú người chơi, nhìn ra chủ tính thao tác. Vậy cái này nếu là đi ra ngoài bị lão hổ ngậm đi, chẳng phải là hưởng công cái số này? Hẳn là không thể nào. Chúng ta nhiều người như vậy, lão hổ cũng không dám tới gần. Nói chuyện người chơi vừa dứt lời, cách đó không xa liền chuyển đến hổ khiếu. Mọi người nhất thời cảm giác hoa cúc siết chặt. Đừng nói nhảm, đội vàng đem tân thủ nhiệm vụ làm a. Không phải chúng ta chơi, nhưng chính là thiết nhân hình thức. Theo nhiệm vụ xuất hiện, một cái điểm sáng nhàn nhạt tại bọn hắn tầm mắt phương xa hiện hiện, tựa hồ tại chỉ dẫn phương hướng. Chương 153, như thế mập mỗi câu, không tin bọn hắn không mắc câu. Chương 153, như thế mập mỗi câu, không tin bọn hắn không mắc câu. Đám người không dám thất lễ, lập tức giống một đám tìm tới phương hướng con rồi. Đẩy ra bụi cây, chậm rãi từng bước hướng điểm sáng vị trí dũng manh lao tới. Xuyên qua rừng cây, phía trước rộng rãi sáng sủa. Bọn hắn nhìn thấy một chi hơn trăm người đội ngũ, ngay tại trên một mảnh đất trống lặng lặng nhìn qua bọn hắn nơi vị trí. Đội ngũ cầm đầu là một tên người mặc huyền giáp, khuôn mặt vai hùng tuổi trẻ tướng lĩnh. Hắn dạng chân tại một thất thần tuấn trên ngựa đen, cho dù chỉ là lặng lặng ở nơi đó, cũng tản ra một cỗ lệnh lòng người gây khí độ. Chính là trò chơi trang web video bên trong Lạc Gia quân chủ soái Lạc Trần. Nhìn thấy bọn này quần áo tả tơi, như là nạn dân người chơi bọn tới. Lạc Trần sau lưng Long Hành Thiên Hạ các thành viên lộ ra hiểu ý nụ cười. Thăng choáng, đến đến, các lính mới đến. Nhớ ngày đó chúng ta cũng là như thế tới, chỉ có điều chúng ta là đi đốn cây, bọn hắn là trực tiếp ra chiến trường. Hắc hắc, có chút chờ mong bọn hắn nhìn thấy nhiệm vụ lúc biểu lộ. Nói thật, làm người chơi cũ, thăng choáng bọn hắn đã sớm biết Phong Hỏa Lang Yên tự do tính, nhưng là không nghĩ tới, người chơi quyết sách thậm chí có thể ảnh hưởng sau tiến nhập người chơi. Phải biết nếu là không có thăng choáng liên kế, nguyên bản những người chơi này khẳng định là muốn gia nhập đến vây thành nơi đóng quân, tham dự công thành chiến phó bản. Mà bây giờ bởi vì thắng choáng thao tác, bọn hắn thì thành cùng một chỗ hấp dẫn kim quân truy sát thẳng xui xẻo. Các người chơi mới đè xuống nhiệm vụ nhắc nhở, lục tục ngoe ngoe đi đến đội ngũ trước, nhìn xem cầm đầu Lạc Trần, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Lạc Trần ánh mắt đảo qua bọn này ố ương ương người mới. Nhóm này người chơi đều là ôn lại thời gian dài gan đế chiếm đa số, chính mình thả ra 1900 cái danh ngạch, chỉ có không đến 100 người không có ngay lập tức thượng tuyến. Chính mình cầm ra nhiều như vậy mỗi nhử, không tin hu dị thành bên trong kim quân không mắc câu. Hắn tận lực bản khởi mặt, thanh âm trầm ổn mà to. Phản phất một cái chân chính trò chơi lở bờ cờ, tại tuyên bố nội dung nhiệm vụ. Bây giờ sơn hà không có, nước mất nhà tan. Kim cầu tứ ngược, bách tính lưu ly. Các ngươi đều là gia viên bị hủy nghĩa sĩ, hôm nay không để ý sinh tử, đến đây tìm nơi nương tựa ta Lạc Gia quân, này phần trung dũng, bản xoáy lòng rất an ủi chi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Lạc Gia quân tướng sĩ. Làm cùng ta cùng nhau, khu trục thắt lỗ, khôi phục hoa hạ. Chúng ta bây giờ ngay tại chấp hành một hạng gian khổ nhiệm vụ, nhưng bởi vì binh lực không đủ, cần nhập ngũ không lâu chư vị tráng sĩ đến hấp dẫn kim quân chủ động xuất kích. Không biết chư vị tráng sĩ có thể có nguyện ý theo chúng ta cùng đi dụ hoặc kim quân. Đương nhiên, các ngươi nếu là không chấp nhận, cũng có thể chờ đợi ở đây. Hết thảy toàn bằng tự nguyện, chúng ta Lạc Gia quân tôn trọng người lựa chọn. Tiếng nói vừa ra, tất cả người chơi mới bảng hệ thống đồng thời bắn ra nhắc nhở mới. Chúc mừng ngài thành công gia nhập Lạc Gia quân trận doanh. Điểm cống hiến hệ thống đã kích hoạt. Phục sinh cơ chế đã kích hoạt. Bảng nhiệm vụ đã kích hoạt. Nói chuyện phía bảng đã kích hoạt. Còn không đợi bọn hắn cẩn thận nghiên cứu, tiếp theo đầu nhiệm vụ liền ngay sau đó bắn ra ngoài. Nhiệm vụ chính tuyến, kế dụ địch nội dung nhiệm vụ. Ngươi đã trở thành Lạc Gia quân quang vinh một viên. Hiện tại, chủ soái Lạc Trần đem tự mình dẫn đầu các ngươi tiến về Hưu Dị thành xuống khiêu chiến, xung làm mồi nhử, đem trong thành kim quân dẫn xuất cũng bao vây tiêu diệt. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm cống hiến. Tham dự người chơi đem tự động gia nhập đến tiếp sau Hưu Dị chi chiến phó bản, cũng kích hoạt Hưu Dị lâm thời điểm phục sinh. Chưa tham dự người chơi, tại bỏ mình về sau chỉ có thể tại Dương Châu lựa chọn phục sinh. Phải chăng nhận lấy nhiệm vụ? Tất cả người chơi mới, nhìn xem đầu này nhiệm vụ, tập thể hóa đá. Chờ một chút. Ta không nhìn lầm a. Ta vừa học được đi đường. Ngươi hiện tại liền nhường ta ra chiến trường làm mồi nhử. Trò chơi này độ khó hợp lý sao? Cái này không hợp lý a. Chúng ta liền vũ khí cũng còn không có a. Chẳng lẽ nhặt cây côn gỗ liền đi lên đánh sao? Các người chơi mới kêu rên, cũng không có gây nên Lạc Trần bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là Long Hành Thiên Hạ các lão ngoạn gia, nhìn thấy bọn này người mới quấn bách bộ dáng, mừng rỡ không được. Ha ha ha, các minh đệ, thỏa mãn đi. Trò chơi này chính là như thế hạt cỏ. Một cái lao điểu cười vỗ vỗ bên người một người mới bà bay, nhớ ngày đó chúng ta vừa tiến vào trò chơi, liền cái nhiệm vụ nhắc nhở đều không có. Ngạnh sinh sinh tại bên ngoài thành Dương Châu chặt một ngày cây, bận rộn nửa tháng không đủ mua thanh vũ khí. Còn không phải sao, một cái khác người chơi cũng phụ hòa nói, các ngươi cái này đãi ngộ tính xong, đi lên liền có nhiệm vụ chính tuyến, còn đi theo Lạc Soái cùng một chỗ hành động, đây chính là thiên đại phúc lợi. Nhiệm vụ chính tuyến. Đây là nhiệm vụ chính tuyến. Một cái người chơi mới khóc không ra nước mắt, cái này rõ ràng là chịu chết nhiệm vụ được không? Làm mồi nhử a đại ca. Chúng ta liền trang bị cũng sẽ không đâu. Thang choáng, háng giọng một cái, đối với những người mới hô nói, sợ cái gì? Lập tức phục sinh một lần cần 100 điểm cống hiến, nhiệm vụ này chỉ cần tham dự liền có 100 điểm cống hiến. Các ngươi chỉ cần bất tử, đó chính là trắng kiếm một lần phục sinh. Lại nói, có chúng ta Long Hành Thiên Hạ các huynh đệ ở phía trước đỉnh lấy, các ngươi theo ở phía sau vạch vẩy nước, hô hô 666 là được. Cái này tặng không 100 điểm cống hiến, không cần thì phí. Tiếp xuống chết rồi không lỗ, còn sống mau kiếm. Nghe nói như thế, những người mới tâm tình mới hơi bình phục một chút. Mà lại nghe ý tứ này, chủ yếu là các lão ngoạn gia bên trên, bọn hắn những người mới này chính là góp người số, trắng tăng thanh thế. Nghĩ như vậy, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Tốt, tất cả muốn người tham dự, đi theo cước bộ của chúng ta. Lạc Trần thanh âm vang lên lần nữa, đánh gây các người chơi nghị luận, mục tiêu hưu dị huyền thành, xuất phát. Đội ngũ lần nữa xuất phát. Lần này, đội ngũ quy mô mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Tính đến Long Hành Thiên Hạ thành viên ở bên trong, sắp tới 2.000 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng hưu dị thành xuất phát. Mặc dù bọn hắn trang bị kém, đội hình cũng lộn xộn, nhưng nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, từ xa nhìn lại, thanh thế cũng có chút dọa người. Hai khắc đồng hồ về sau, hưu dị cái kia màu xám đen tường thành hình dáng xuất hiện tại đám người tầm mắt cuối cùng. Trên cổng thành, mơ hồ có thể thấy được kim quân cờ xí ở trong gió phấp phới, còn có vừa đi vừa về binh lính tuần tra thân ảnh. Ngừng. Tại khoảng cách tường thành ước chừng cách xa một dặm địa phương, Lạc Trần đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại. Hắn giục ngựa tiến lên, một thân một mình đi tới bên tường thành, phía sau là đen nghịt người chơi. Tất cả mọi người, chuẩn bị khiêu chiến. Thắng choáng tại công cộng nói chuyện phía bên trong trực tiếp kêu gọi. Gọi thế nào? Hô cái gì? Các người chơi mới một mặt hiếu kỳ. Tùy tiện hô. Làm sao khó nghe làm sao hô? Sao có thể chọc giận bọn hắn làm sao hô? Thắng choáng cười hắc hắc, phát huy các ngươi gõ bàn phím năng lực. Cầm ra các ngươi ở trên mạng đối với phun thực lực. Các người chơi nháy mắt dây hiểu, từng cái ma quyền sát trưởng, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Đánh trận bọn hắn khả năng còn không quá quen thuộc, nhưng là phun người đây còn không phải là vô cùng đơn giản. Lạc Trần hít sâu một hơi, thanh âm như là hồng trung đại lữ, hướng đầu tường quần quần mà đi. Trên thành kim cầu nghe, ta chính là đại hạ hoài đông chế chi sứ, Lạc gia quân thống soái Lạc Trần. Các ngươi man di, xâm ta cương thổ, đổ ta bách tính, tội ác tại trời. Hôm nay bản soái hán thành, hạn các ngươi trong vòng nửa canh giờ mở thành đầu hàng. Nếu không, thành phá đi ngày, chó gà không tha. Hán thanh âm ở trên tường thành về tay không đãng, tràn ngập uy nghiêm cùng sát khí. Trên đầu thành quân phòng thủ rối loạn tương mừng, hiển nhiên là bị bất thình lình khiêu chiến cho kinh động. Lúc này hưu dị thành bên trong có 100 người kim nhân kỵ binh, 500 kiết đan bộ tốt, 1.000 người hán hàng tốt. Nghe tới ngoài thành có thế lực không rõ tới gần, trong thành kim quân chỉ huy lập tức leo lên đầu tường. Chương 154, cái này tan tác không giống như là diễn. Chương 154, cái này tan tác không giống như là diễn. Rất nhanh, một cái thân mặc khiết đan đồ trang sức tướng lĩnh xuất hiện tại trên cổng thành. Hắn dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chính là hưu dị thành thủ tướng, người khiết đan Gia Luật Hồng. Gia Luật Hồng bị tường đóng, thăm dò nhìn xuống dưới. Khi hắn nhìn thấy dưới thành chi kia đại quân lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phát ra điếc tai cùng thiếu. Ha 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 ha. Chỉ bằng các ngươi bọn này ăn mày đám ô hợp, cũng dám tự xưng Lạc gia quân. Ta xem là ăn xin quân còn tạm được. Phía sau hắn kim binh cùng khiết đan binh nhóm cũng đi theo cởi bàng, tràn ngập khinh miệt. Theo bọn họ, dưới thành chi quân đội này, trừ phía trước chừng 100 cái có vũ khí ra hỏa còn giống điểm binh sĩ bộ dáng. Đằng sau những người kia quả thực chính là một đám cầm côn đồng ăn xin lưu dân, quần áo tạc tơi, đội hình hỗn loạn, căn bản không chịu nổi một kích. Các huynh đệ, đến chúng ta. Thắng choáng ở trong kinh công cộng hét lớn một tiếng. Một giây sau, kinh thế hai tục một màn phát sinh. Trên thành cháu trai, gia gia ngươi ta đến rồi. Có loại xuống tới đơn đấu a. Cái kia nói chuyện, ta nhìn dung mạo ngươi cùng cái đầu heo, mẹ ngươi không có nói cho ngươi đi ra ngoài muốn mang khẩu trang sao? Còn kim binh đâu? Ta xem là kim binh a. Doa đến kẻ ra quần không dám xuống tới. Đồng Hương, mở cửa nha. Chúng ta là đến đưa ấm áp, thuận tiện cho các ngươi mượn đầu người đổi điểm điểm cống hiến. Trang bức, ta để ngươi bay lên. Hơn 1000 tên người chơi rắc cú họng, dùng các loại hiện đại hóa rắc rưởi lời nói, đối với đầu tường bắt đầu điên cuồng ngôn ngữ truyền vận. Trang diện kia, so náo nhiệt nhất chợ bán thức ăn còn muốn ồn ào náo động gấp trăm lần. Trên đầu thành Gia Luật Hồng cùng bọn thủ hạ của hắn, trực tiếp bị chiến trận này cho mắng ngộng. Bọn hắn đánh cả một đời trận, gặp qua mắng trận, nhưng chưa từng thấy như thế mắng. Cái này đều cái gì lời hung ác? Mặc dù rất nhiều từ nghe không hiểu, nhưng nhìn đối phương cái kia phách lối đến cực điểm biểu lộ, liền biết tuyệt đối không phải lời hữu ích gì. Lạc Trần cũng bị sau lưng các người chơi sức sáng tạo cho cả kinh khỏe miệng co giật một chút. Nhường các ngươi khiêu chiến, không có nhường các ngươi đến chửi đồng a. Bất quá, hiệu quả tựa hồ cực kỳ tốt. Trên cổng thành Gia Luật Hồng, mặt đã trướng thành màu gan heo, trên trán nổi gân xanh. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào dưới thành chửi ầm lên, một đám tiện ông. Dám như thế nhục ta. Người tới, ra ngoài cho ta giáo huấn bọn họ một trận. Tướng quân, cẩn thận có bẫy. Bên cạnh hắn một tên người Hán hàng tướng liền vội vàng khuyên nhủ, nơi này cách quân ta chủ lực rất xa, quân địch dám lớn lối như vậy, có lẽ là kế dụ địch. Cái kia Lạc Trần Diên có chi kê chi danh, không thể không đề phòng. Dụ địch? Gia Luật Hồng giận quá thành cười, hắn chỉ vào dưới thành đám kia còn tại nhảy nhót tương bừng chửi đồng người chơi, ngươi gọi cái này dụ địch? Ngươi xem qua nhà ai dụ địch, dùng 2.000 người làm mồi câu. Theo hắn, co đầu rút cổ tại Dương Châu Lạc gia quân, tổng binh lực cũng chỉ 4-5 ngàn người. Làm sao có thể phân ra một nửa binh lực chạy tới nơi này chơi loại này phong hiểm cực cao cho xiếc? Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Cái này là Trần, hoặc là giả, là người khác mạo danh thay thế tới dọa chúng ta. Liền xem như thật, hắn chính là cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, coi là dựa vào một đám người ô hợp liền có thể uy hiếp chúng ta. Gia Luật Hồng càng nghĩ càng thấy phải là đạo lý này. Quản hắn có phải là mà tính, dưới thành cái này 2.000 đầu người đều là thật công lao. Chỉ cần giết cái tự xưng này Lạc Trần gia hỏa, vô luận thật giả, báo lên đều là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bắn ra tham lam tia sáng. Truyền ta tướng lệnh. Gia Luật Hồng đông nhiên rút ra bên hông loan đao, chỉ hướng dưới thành, toàn thể xuất kích, giết sạch cho ta bọn hắn, một tên cũng không để lại. Tướng quân, nghĩ lại a, người hắn kia hàng tướng còn muốn lại quên, sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngậm miệng. Gia Luật Hồng một cước đem hắn đá văng, nghiêm nghị quát, có hay không yêu, ta ra khỏi thành một trận chiến liền biết, còn dám nhiễu quân ta tâm, ta trước chẳng ngươi. Mở cửa thành ra. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thu dị thành cửa thành, phát ra kéo kẹt tiếng vang, bắt đầu hướng vào phía trong mở ra. Một cỗ túc sát chi khí, theo trong cổng tỏ vỏ tràn ngập ra. Mở, mở, cửa thành thật mở. Nhìn thấy cái kia chậm rãi mở rộng cửa thành, các người chơi chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bộc phát ra một trận hưng phấn reo hò. Châu bò a các minh đệ, chúng ta cái này một mép công phu, so công thành truy còn dễ dùng. Ha ha ha, cái kia khiết đan tướng quân mặt đều khí lục, chơi thật vui. Chuẩn bị kỹ càng, đợi một chút đều cho ta diễn giống một điểm. Cầm ra các ngươi bị chó truy bản sự đến. Thang choáng ở trong kinh hồi hộp mà hưng phấn nhắc nhở đám người. Lạc Trần biểu lộ nhưng như cũng bình tĩnh, hắn chỉ là nhẹ nhàng một vùng cương ngựa, nhường chiến mã lui lại nửa bước, cùng người chơi đại quân kéo ra một điểm khoảng cách. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại cái kia đen nhánh cổng tàu bò. Ầm ầm, một trận một ngạt tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, phảng phất gióng lên trống trận, gõ vào trong lòng của mỗi người. Sau một khắc, một đội kim quân kinh kỵ như là nước thủy triều đen kịt, theo trong cổng tàu bò mãnh liệt mà ra. Cầm đầu một tên khiết đan tướng lĩnh, tay cầm một cây trường sóc, xa xa chỉ hướng Lạc Trần, dùng cứng rắn tiếng hán hét lớn, không biết trời cao đất rộng tiểu nhi, để mặc lại. Dẫn đầu xông ra 100 tên kim quân kỵ binh, xếp thành mũi tên trận, không chút do dự, hướng thẳng đến Lạc Trần vị trí khởi xướng công kích. Móng ngựa tung bay, bụi mù cuồn cuộn, cái kia cố khí thế một đi không trở lại, nhường vừa mới còn tại ồn ào các người chơi nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ta, ba mẹ nó, khí thế kia. Một cái người chơi mới nuốt ngụm nước bọt, cảm giác bắp chân có chút như nhũn ra. Các người chơi chấn kinh trực diện quân địch lại có như thế lớn áp lực. Sau đó có người hỏi thăm thằng choáng đại lão, chúng ta tiếp xuống làm gì? Trong tay chúng ta liền một chút phá những cây, thật sự có thể đánh thắng đối phương sao? Còn có chúng ta không phải dụ địch xâm nhập sao? Lúc nào chạy ra? Thằng choáng cùng Phi Long Tại Tiên mấy người không để ý đến người chơi hỏi thăm, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Trần. Mắt thấy kim quân kỵ binh càng ngày càng gần, móng ngựa tiếng oanh minh chấn động đến mặt đất đều tại có chút phát run, thậm chí có thể thấy rõ bọn hắn giữ tận dưới mặt nạ băng lánh hai mắt. Lạc Trần nhưng như cũng không hề bị lay động. Ngay tại kim quân kỵ binh gọt tới cách hắn không đủ trăm bước thời điểm, hắn mới bỗng nhiên xiết chuyển đầu ngựa. Rút một cái ngắn gọn hữu lực chữ, theo trong miệng hắn bắn ra. Sớm đã chuẩn bị đã lâu Long Hành Thiên Hạ các thành viên, lập tức quay người, không chút do dự bắt đầu hướng về sau chạy như điên. Nhưng mà, bọn hắn chạy quả quyết, cái kia gần 2.000 tên người chơi mới thong thả không chỉ nửa nhịp. Có người còn đắm chìm tại Thiên Quân Vạn Mã đối chọi hùng vĩ tràng diện bên trong, cầm trò chơi tự mang thu công năng điên cùng xịn sót. Có người thì tuần túy là bị Kim Quân Kỵ binh công kích lúc cái kia cố rời núi lấp biển khí thế dọa trong đốc, hai cái đùi rót chỉ đình tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng. Cho dù nhìn thấy phía trước các lão ngoạn gia nhanh như chớp chạy xa, trong bọn họ đại bộ phận người còn sững sờ tại nguyên chỗ, không có kịp phản ứng. Chạy, chạy rồi. Con mẹ nó, cái này liền chạy rồi. Đã nói xong chúng ta vậy nước đâu? Thắng choáng người đâu? Thẳng đến hàng trước nhất Kim Quân Kỵ binh cơ sáng như tuyết loan đao, như là hổ đói bổ mồi xông vào đám người, giơ tay chém xuống, đem mấy cái còn đang ngẩn người người chơi mới liền người mang đơn sơ gậy gỗ cùng nhau đánh bay trên mặt đất. Mấy cái kia người chơi nháy mắt ngã xuống đất. Cái này máu tanh lại chân thực một màn, rốt cục nhường nhóm này người chơi mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn nhìn xem chỉ chớp mắt liền chạy ra khỏi thật xa người chơi cũ bóng lưng, lại nhìn xem trước mắt càng ngày càng gần, khuôn mặt dữ tợn phải đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi kim quân. Thì ra đó căn bản không phải cái gì nhiệt huyết chiến tranh trò chơi, mà là một cái chủ đánh chạy trốn khủng bố trò chơi a. Thang choáng, ngươi cái bích dương, ngươi không nói ngươi là chủ lực sao? Thang choáng, không sai a, chúng ta là chạy trốn chủ lực, ngươi liền nói chúng ta nhanh không nhanh đi. Chạy a. Không biết là ai phát ra một tiếng tan nát cõi lòng thét lên, triệt để nhóm lửa tất cả người chơi mới bản năng cầu sinh. Má ơi, bọn hắn đuổi theo. Đừng đẩy ta. Giày của ta rơi. Trò chơi này cường độ cũng quá cao. Tân thủ chiến dịch cứ như vậy kích thích sao? Khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn, căn bản không cần bất luận cái gì diễn kỹ, các người chơi mới là thật bị sợ vỡ mật. Vừa tiến vào trò chơi, liền đông nam tây bắc đều không có phân rõ, liền trực diện như thế hung tàn vũ khí lạnh công kích, trừ phi là trong hiện thực là thường xuyên cùng người đối với chặt ngâm nhân, nếu không ai có thể chịu nổi. Huống chi, dẫn đầu người chơi cũng đều chạy, ai còn dám lưu tại nơi này, đó không phải là tinh khiết cho không sao. Mặc dù không biết cái kia 100 điểm điểm cống hiến đến tột cùng có bao lớn giá trị, nhưng là tới tay ban thưởng, ai cũng không nghĩ còn không có che nóng hổi liền dùng tại phục sinh bên trên. Trong lúc nhất thời, gần 2.000 người khổng lồ quân trận, tại Kim Quân Kỵ binh cùng bộ binh ra khỏi thành mấy mắt, liền triệt để lộn xộn. Trang diện trở nên vô cùng hỗn loạn, các người chơi lộn nhào, chạy từ phía, hoàn toàn không có bất luận cái gì trận hình cùng trật tự có thể nói, cùng chân chính sụp đổ cơ hồ không có khác nhau. Kim Quân truy sát không lưu tình chút nào, bọn kỵ binh phóng ngựa rong ruổi, loan đao trong đám người mang theo một đám huyết hoa. Các bộ binh thì theo sát phía sau, chuyên chọn những cái kia chạy chậm, ngã xuống hạ thủ. Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, liền có 300-400 tên chạy chậm người chơi mới bị đuổi kịp ném lăn. Cùng lúc đó, Kim Quân bên này nhìn xem chi này sụp đổ tạm bại quân, không cần nói ra Luật Hồng, cho dù là vừa rồi quên hắn cẩn thận hàn tướng, đều cảm thấy ngoài thành nhóm người này cũng không biết nơi nào không chính hiệu vũ trang. Dù sao bọn hắn cái kia sụp đổ chạy trốn bộ dáng, căn bản không giống như là giả bộ. Dù địch xâm nhập không phải tan tác, cho dù là rút lui cũng sẽ có trật tự mà theo. Mà đám người này biểu hiện, hoàn toàn chính là bị dọa đến chạy từ phía. Gia Luật Hồng lắc lắc trên tay trường đao vết máu, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa chạy trốn Lạc Gia quân chủ soái, không chịu nổi một kích. Quả nhiên là một đám người ô hợp, liền cái này còn dám tới kêu gạo. Hắn vung tay lên, đối với sau lưng bộ binh hạ lệnh, toàn quân xuất kích, đuổi theo cho ta. Mặc kệ đối phương thật giả, nhất thiết phải bắt sống cái kia Lạc Trần. Ô, cao tiếng kèn vang lên. Trong cửa thành, càng nhiều binh sĩ chen chúc mà ra, trừ giữ cửa 200 bộ tốt, những người còn lại ngựa rót thành một dòng lũ lớn, theo sát kỵ binh bộ pháp, hướng chạy tán loạn Lạc Gia quân truy sát mà đi. Gia Luật Hồng chính mình cũng trở mình lên ngựa, mang một đội thân binh, xông ra cửa thành. Lưu thủ hậu phương đã sớm cho hắn nín hỏng. Hắn muốn nhìn xem chính mình đại quân đem đám kia không biết sống chết ra hỏa toàn bộ nghiền nát. Chương 155, bọn hắn diễn như thế thật, ai có thể không trúng kế? Chương 155, bọn hắn diễn như thế thật, ai có thể không trúng kế? Khu dị thành bên ngoài, mai phục điểm. Hàn Thế Trung nút tại sườn đất sau lùm cây, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trên trôi đao đường vân, tâm thần không yên. Bên cạnh hắn, một tên thân tín phó tướng thấp giọng, mang theo vài phần sầu lo. Tướng quân, nơi đây làm điểm phục kích, có thể xương trời đất tạo nên. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, sợ là sẽ phải gây nên quân địch cảnh giác. Phó tướng chỉ phía dưới đầu kia chỉ chứa mấy kỵ song hành chật hẹp thông lộ. Bình thường hành quân, trên đường gặp bực này hiểm địa, trước phải điều động trinh sát nhiều lần dò xét mới dám thông hành. Coi như Lạc chế sứ thật có thể đem Hưu dị quân phòng thủ dẫn dụ ra khỏi thành, bọn hắn gặp một lần nơi đây địa hình, làm sao có thể không nghi ngờ lừa dối. Hàn Thế Trung không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Hưu dị thành phương hướng. Kế dụ địch vốn là không hoàn toàn chắc chắn. Binh đi nước cờ hiểm, đánh cược chính là một cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Chỉ cần cái kia Hưu dị thủ tướng dám ra khỏi thành, kế này liền coi như thành công một nửa. Cho dù hắn dừng bước tại vòng phục kích bên ngoài, quân ta thừa cơ dễ ra, cũng có thể áp chế hắn nguyệt khí, có chỗ thu hoạch. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn cây kia dây cung lại từ đầu đến cuối căng thẳng. Lạc Trần tự mình mạo hiểm, cử động lần này quá mức dọa người, hắn thực tế không cách nào an tâm. Nếu là Lạc Trần xảy ra bất chắc, như vậy toàn bộ Hải Đông sẽ rơi vào tay địch, Kim Quân Phong mang đem thẳng bước Giang Nam. Nhưng vào lúc này, phương xa trong rừng đống nhiên hù dọa một mảnh chim bay, bình bình phóng tới bầu trời. Ngay sau đó, nhỏ bé mà tiếng vó ngựa dồn dập thuận bờ sông truyền đến. Đến rồi. Mai phục đám binh sĩ mừng rỡ, nhao nhao nắm chặt ở trong tay binh khí, nín thở. Sau một lát, một đạo mạnh mẽ thân ảnh dẫn đầu xuất hiện tại bờ sông góc rẽ. Huyền giáp hắc mã, chính là Lạc Trần. Phía sau hắn, đi theo hơn trăm tên Lạc gia quân bộ tốt, chính là đi theo Lạc Trần cùng đi dụ địch binh sĩ. Hàn Thế Trung lông mày nháy mắt nhíu lại. Làm sao liền những người này trở về rồi? Xuất phát lúc là hơn 100 người, trở về lúc còn là hơn 100 người, cơ hồ lông tóc không tổn hao. Chẳng lẽ dụ địch thất bại rồi? Khu dị quân phòng thủ không có mắc lửa. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Hàn Thế Trung bên cạnh phó tướng liền phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Tướng quân, mau nhìn. Thuận phó tướng ngón tay phương hướng, Hàn Thế Trung ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy tại Long Hành Thiên Hạ cái kia hơn trăm người sau lưng, cách một khoảng cách, vậy mà lại tuôn ra một đám người. Đám người kia quần áo tả tơi, thần sắc kinh hoàng, lộn nhào, rõ ràng chính là một đám bị triệt để sợ vỡ mật lưu dân. Liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh, nói ít cũng có hơn ngàn người. Bọn hắn kêu khóc, thét chói tai vang lên, liều mạng dọc theo bờ sông chạy như điên, có ít người thậm chí hoảng hốt chạy bừa, một cước đạp hụt ngã tiến vào trong vùng nước cạn, lại dùng cả tay chân bỏ lên tiếp tục chạy. Hàn Thế Trung triệt để mộng. Những người này là nơi nào xuất hiện? Lạc Soái xuất phát lúc cũng không có mang nhiều như vậy ăn mày. Hắn nghi hoặc còn chưa khởi ra, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Tại đám kia lưu dân sau lưng, bụi mù nổi lên. Trên trăm tên kim quân kỵ binh cơ loan đao, như là truy đuổi bảy cứu ác lang, cười gần sông vào hẹp dài đường sông. Bọn hắn phóng ngựa rong ruổi, tùy ý chém giết tụt lại phía sau lưu dân, máu tươi nhuộm đỏ bờ sông thổ địa. Đối mặt đầu này xem xét liền giấu giếm sát cơ chật hẹp thông lộ, kim quân kỵ binh lại không có chút nào do dự cùng dò xét, một đầu liền đâm vào. Phản phất ở trong mắt bọn họ, phía trước căn bản không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có dễ như trở bàn tay công lao cùng thú săn. Mà tại kỵ binh về sau, là lít nha lít nhít bộ tốt. Những cái kia khiết đan binh cùng người Hán hàng tốt, từng cái mắt buốc ánh đỏ, như là người được mùi máu tươi cho hoang, mở ra hai chân, theo thật sát kỵ binh phía sau cái mông, sợ đi trễ liền ngụm canh đều uống không lên. Nhưng mà một khắc đồng hồ, gần hơn 1000 người kim quân, bao quát chủ tướng Gia Luật Hồng xoáy kỳ, đều đã tràn vào đầu này chật hẹp bờ sông đường nhỏ. Toàn bộ đội ngũ bị kéo thành một đầu trường xà, trước sau đều khó khăn. Hàn Thế Trung nhìn xem cái này không thể tưởng tượng cảnh tượng, trong đầu trống rỗng. Những lưu dân này là nơi nào đến? Đám kia kim quân cái này liền toàn bộ vào bẫy rồi. Tướng quân, quân địch đã toàn bộ vào cuộc. Phó tướng âm thanh kích động đem Hàn Thế Trung theo trong khiếp sợ kéo lại. Hàn Thế Trung hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, rút ra bên hông trường đao, lưỡi đao trực chỉ phía dưới chen chúc không chịu nổi kim quân hàng ngũ. Tiến công. Hắn thanh âm bởi vì kích động mà mang lên vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều là sắp thu hoạch thắng lợi phấn khởi. Kéo dây sắt, bắn tên, lôi thạch, toàn quân xuất kích. Gia Luật Hồng phóng ngựa chạy như điên tại đội ngũ đoạn trước nhất, trên mặt mang tàn nhẫn mà khoái ý nụ cười. Trường đao trong tay của hắn còn tại chạy xuống máu, kia là vừa mới một cái chạy chậm giặc cỏ lưu lại, không chịu nổi một kích. Quả nhiên là một đám người ô hợp. Hắn nhìn về phía trước cái kia còn đang liều mạng chạy trốn Lạc Gia quân chủ soái, trong mắt tham lam cơ hồ muốn tràn ra tới. Chỉ cần đuổi kịp hắn, chặt xuống đầu của hắn, vô luận thật giả, đều là một cái có thể cùng mặt trên hung hăng khoe khoang đại công. Đến nỗi địa hình, Gia Luật Hồng căn bản không có để ở trong lòng. Cái kia hơn ngàn hội binh biểu hiện, chính là chứng minh tốt nhất. Bọn hắn có hoảng hốt chạy bừa nhảy vào trong sông, có thậm chí tiến vào trong bụi cỏ run lẩy bẩy, như toan ẩn nút, kết quả bị chính mình cùng tiễn thủ xem như thỏ bắn giết. Du địch, nhà ai du địch sẽ dùng loại này tự sát thức biện pháp? Đây rõ ràng chính là một trận từ đầu đến đuôi săn đuổi cùng đổ sát. Mắt thấy phía trước cái kia cưỡi hắc mã tướng lĩnh càng ngày càng gần, Gia Luật Hồng thậm chí có thể nhìn thấy đối phương trên khôi giáp vết cắt. Hắn giơ lên trường đao, chuẩn bị cho cái này buồn cười truy đuổi vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhưng mà ngay tại hắn sắp đuổi kịp đối phương ngay mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia một mực bỏ mạng chạy trốn Lạc Gia quân chủ soái, vậy mà đông nhiên ghìm chặt chiến mã, móng ngựa tại ở bước mềm trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm, ngừng lại. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn cái kia hơn trăm tên một mực chạy trước tiên tinh nhuệ cũng đồng loạt dừng bước lại, quay người bày trận. Động tác đều nhịp, không có chút nào dây dưa dài dòng. Một cỗ sát khí lạnh lẽo nháy mắt thay thế trước đó chật vật. Gia Luật Hồng sững sờ, lập tức cười lên ha ha. Làm sao, không chạy nổi rồi? Chuẩn bị nhận lấy cái chết sao? Lạc Trần không có trả lời hắn, làm ra trả lời chính là bén nhọn đến xé rách không khí tiếng xé gió. Siêu 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 siêu, sườn đất phía trên thiện như mưa xuống, dây đặc mũi tên từ trên trời giáng xuống, mang tử vong gào thét, hung hăng đâm vào chen trúc không chịu nổi kim quân trong đội ngũ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, chiến mã tiếng rên rỉ nháy mắt vang lên liên miên. Gia Luật Hồng quá sợ hãi, đống nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản không có một hai sườn đất cùng trong rừng cây, chẳng biết lúc nào toát ra vô số bóng người, người bắn nỏ, trường thương binh, đen nghịt một mảnh. Không được, chúng kế. Ý nghĩ này dường như sấm sét ở trong đầu hắn nổ vang. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, dưới chân mặt đất đột nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội. Ầm ầm. Bốn đầu cánh tay to lớn dây sắt, đột nhiên theo cạn chôn trong đất bùn thẳng băng, kéo. Chương 156, phục kích đại hoạch toàn thắng. Chương 156, phục kích đại hoạch toàn thắng. Dây sắt một mặt ở dưới nước trên đá lớn, một chỗ khác tại trên sườn đất. Nâng lên dây sắt nháy mắt đem kim quân đội ngũ chia cắt thành vài khúc. Cách dây sắt gần binh sĩ bị vấp đến người ngửa ngửa lật, đằng sau thu thế không kịp, hung hăng đụng vào, người giẫm người, ngựa đạp ngựa. Toàn bộ trận hình loạn thành hỗn loạn. Phanh, phanh, phanh. Trên sườn đất, to lớn đá lăn cùng lôi một bị đẩy xuống tới, mang vạn quân chi thế, gào thét lên nện vào đám người hỗn loạn bên trong. Mỗi một lần va chạm đều mang theo một mảnh máu thịt be bét cùng xương cốt đứt gãy kêu rên. Gia Luật Hồng mặt vào đúng lúc này trở nên trắng bệnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình đụng tới thật Lạc Gia quân. Đối phương là thật cầm 2,000 lưu dân tới làm mồi nhử. Đám điên này, hắn nghe hậu phương truyền đến hỗn loạn cùng kêu thảm, biết đường lui đã đứt, thu dị là không thể quay về. Tuyệt vọng cùng phẫn nộ nháy mắt thôn vệ lý trí của hắn. Giết! Gia Luật Hồng phát ra một tiếng như dã thú rít gào, hai mắt đỏ thẫm. Bọn hắn người không nhiều, tiến lên, giết Lạc Trần. Theo chính diện giết ra ngoài, hắn quay đầu ngựa lại, đem mục tiêu gắt gao khóa chặt tại phía trước cách đó không xa Lạc Trần trên thân. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết Lạc Trần, chi này phục binh tất nhiên đại loạn. Cùng ta xông! Hắn mang bên người còn sót lại mười mấy tên thân vệ kỵ binh, khởi xướng quyết tử công kích. Cái này mấy chục cưỡi là chân chính bách chiến tinh nhuệ, cho dù thân ham trùng đây, vẫn như cũng bộc phát ra khí thế kinh người, như là một chi màu đen mũi tên đâm thẳng Lạc Trần trật tâm. Ha ha, rốt cục đợi đến các ngươi. Thang choáng liếm liếm môi khô khốc, cầm trong tay cán dài đại phủ hướng trên mặt đất dừng lại. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn những cái kia vừa mới chạy thở không ra hơi, giờ phút này chính trận mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này các người chơi mới. Các người mới, xem trọng, là thời điểm nhường các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mẹ nó mới gọi chân chính chủ lực. Lời còn chưa dứt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm cán dài chiến phủ, cái thứ nhất đón kim quân kỵ binh xông tới. Mà những cái kia vừa mới kinh lịch sinh tử trốn chết các người chơi mới, giờ phút này chính dựa vào tại bên bờ sông há mồm thở dốc, nhìn xem trước mắt cái này kinh thiên lịch chuyển một màn, đại nào đã hoàn toàn đứng máy. Bọn hắn nhìn xem thăng choáng cái kia hung hãn không sợ chết bóng lưng, lại nhìn một chút đối diện công kích mà đến hung hãn kỵ binh. Trong lúc nhất thời, lại quên chính mình người ở chỗ nào. Gia Luật Hồng kỵ binh cấp tốc tăng tốc, móng ngựa đạp tại vũng bùn trên bờ sông, tóe lên mảng lớn nước bùn, giữ tận mặt nạ phía dưới, là quyết tử một trận chiến điên cuồng. Đối mặt cỗ này khí thế một đi không trở lại, các người chơi mới vừa mới bình phục lại đi nhịp tim lần nữa báo tác, vô ý thức rút về phía sau. Nhưng mà Long Hành Thiên Hạ các lão ngoạn gia lại không lùi mà tiến tới. Thắng choáng xông vào trước nhất, ngay tại cùng tên thứ nhất kim quân kỵ binh đan sen mà qua nháy mắt, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Hắn đột nhiên đè thấp thân thể, một cái mãnh liệt vô cùng trượt soạn. Thân thể sát mặt đất trượt đồng thời, trong tay cán dài cự phủ lấy một cái xảo trá đến cực điểm góc độ hướng lên bung lên. Giang giác, một tiếng vang dọn, cao tốc chạy nhanh chiến mã chân trước lên tiếng mà đứt. Chiến mã phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể to lớn mất đi cân bằng, nặng nề mà hướng mặt bên ngã xuống. Thắng choáng mượn trượt dư thế, từ lúc đem khuynh đảo dưới bụng ngựa lăn qua, không chút nào dừng lại. Hắn thuận thế xoay người, đem dài búa một chỗ khác, sắc bén đầu mâu, hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống, cán búa nghiêng hướng lên chống lên. Tên thứ hai kim quân kỵ binh theo sát mà tới, căn bản không kịp phản ứng. Chiến mã hí lên, toàn bộ phần bụng trực tiếp đâm vào cây kia nghiêng đứng đầu mâu phía trên, tại chỗ bị xỏ xuyên. Máu tươi cùng nội tạng phun ra ngoài, tràn diện huyết tinh vô cùng. Con mẹ nó, một cái người chơi mới thấy trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, vô ý thức văng tụ. Cái này, đại lao cái này thao tác. Nhưng mà, thằng choang xoáy khí cũng không thể tiếp tục bao lâu. Hắn vừa mới giải quyết hết thứ hai cưới, cái kia thất bị sỏ xuyên chiến mã tính cả trên lưng ngựa kỵ sĩ, liền ầm vang đổ xuống. To lớn lực trùng kích đem hắn hung hăng đụng đổ trên mặt đất, trong lúc nhất thời không biết sống chết. Thằng choáng. Phi Long tại thiên hô to một tiếng, lại không không đi còn hắn. Bởi vì càng nhiều kỵ binh đã vọt tới trước mặt. Các huynh đệ, chạm đuôi ngựa. Các lão ngoạn gia học theo, tại mảnh này chật hẹp trong khu vực, lợi dụng các loại không thể tưởng tượng động tác, cùng kim quân kỵ binh triển khai sát người vật lộn. Địa thế nơi này chật hẹp, kỵ binh căn bản là không có cách hoàn toàn tăng tốc, không phát huy ra tập đoàn công kích ưu thế. Các lão ngoạn gia tựa như một đám linh hoạt cá trạch, chuyên hướng bụng ngựa dưới đáy chui, dùng đao chặt, dùng búa bổ, dùng trường mâu đâm. Mục tiêu của bọn hắn lạ thường nhất trí, ngựa. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, kim quân kỵ binh vẫn lấy làm kiêu ngạo lực chủ kích, tại bọn này không theo lẽ thường ra bài người chơi trước mặt, bị tan rã đến liều xiềng. Các người chơi mới thấy là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thắng choáng nói bọn hắn mới là chủ lực. Thắng choáng thật đúng là không phải con lác, những người chơi cũ này không có phí công chơi, trải qua nhiều lần tử chiến, bọn hắn hiện tại kỹ xảo chiến đấu đã so bọn này tân tiến trò chơi người mới không biết mạnh đến mức nào. Nhưng vào lúc này, theo sân đất phía trên, chạy như điên xuống tới một đội người. Cầm đầu chính là điều tra binh đoàn cá mặn gai nhọn cùng báo biển mấy người. Bọn hắn vừa mới phối hợp cung tiễn thủ bắn xong mấy vòng tiễn, nhìn thấy phía dưới Long Hành Thiên Hạ các thành viên tao thao tác, lập tức tức giận đến chửi ầm lên. Ba mẹ nó, thằng choáng các ngươi bọn này bại gia tử. Cá mặn gai nhọn một bên chạy vội, một bên rít gào. Tốt bao nhiêu ngựa a? Tất cả đều là thượng hạng chiến mã. Các ngươi cứ như vậy trò phế rồi. Cái này đánh xong liền cái hoàn chỉnh thu được đều không có. Phung phí của trời. Quả thực là phung phí của trời. Báo biển cũng đau lòng đến giật giật. Đều nói những này là trọng yếu chiến lược tài nguyên. Các ngươi cái này đấu pháp, quá bại gia. Vì theo Long Hành Thiên Hạ đồ đao xuống cứu vớt càng nhiều ngựa. Điều tra binh đoàn các thành viên tăng tốc tốc độ, như là mãnh hổ hạ sơn xông vào chiến trường. Mục tiêu của bọn hắn thì hoàn toàn khác biệt. So với sát thương quân địch, bọn hắn càng quan tâm hộ ngựa. Bộ ngựa hán tử ngươi uy vũ hùng tráng. Một cái điều tra binh đoàn người chơi quái thiếu, vung ra trong tay dây thừng, tinh chuẩn mà chụp lại một tên kim quân kỵ binh cổ, dùng sức hướng về sau kéo một cái. Cái kia kỵ binh kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị theo trên lưng ngựa kéo xuống tới. Chiến mã chấn kinh, khí lên đứng thẳng người lên, một bên Long Hành Thiên Hạ người chơi cầm trường mâu đang chuẩn bị đâm đâm. Mà còn không đợi hắn xuất thủ, liền bị báo biển lợi dụng đúng cơ hội, một cái bay nào đem hắn cho lật đổ tại một bên. Trong lúc nhất thời, chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng càng thêm buồn cười. Một bên là nhân mã đều chạm Long Hành Thiên Hạ, một bên là liều mạng nghĩ bảo vệ ngựa điều tra binh đoàn, mặc kệ là Long Hành Thiên Hạ, còn là kim nhân chỉ cần đối mã xuất thủ, nhận bọn hắn đánh lén. Hai nhóm người chơi thậm chí bởi vì một con ngựa sinh sát quyền, ở trên chiến trường hỗn loạn phát sinh nho nhỏ ma sát. Các ngươi không đi đánh địch nhân, đánh ta làm cái gì? Chúng ta đây là tại nước bị bảo hộ có tài sản. Trên vó ngựa này khắc ngươi tên rồi, còn không thể giết rồi. Ngươi không coi trọng bên cạnh còn cưỡi chữ đỏ địch nhân sao? Bị kẹp ở giữa kim quân bọn kỵ binh triệt để ngộp. Đám người này, đến cùng là quái vật gì? Bọn hắn đánh trận, làm sao cùng đùa giỡn? Nhưng loại này chơi đùa, đối với bọn hắn mà nói lại là chí mạng. Giữa người chơi khác nhau chỉ là tại giết địch phương thức bên trên. Đối với giết địch cơ sở này nhận thức chung, vẫn là không có nghi hoặc. Tại hai cái chiến đoàn bất kể thương vong vây công, Gia Luật Hồng cuối cùng mấy chục tên thân vệ kỵ binh, rất nhanh liền bị bao phủ tại biển người bên trong. Bên bờ sông chiến đấu đã tiến vào gay cấn, bị dây sắt chia ra bao vây kim quân, tại mưa tên cùng đá lăn thay nhau đả kích xuống, tử thương thảm trọng. Bọn hắn tiến tới lưỡng nan, chật hẹp địa hình để bọn hắn không cách nào kết thành hữu hiệu trận hình phòng ngự, chỉ có thể bị động nhét chung một chỗ, trở thành trên sườn đất cùng tiến thủ địa sống. Ngày sông, nhanh ngày sông. Không biết là ai tuyệt vọng hô to một tiếng, còn sót lại kim binh như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nhao nhao ném xuống binh khí, dùng cả tay chân bỏ hướng vào sông, phù 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 nhảy vào băng lánh trong nước sông. Bọn hắn tình nguyện đánh cược một lần chính mình thủy tính, cũng không muốn tiếp tục đợi tại mảnh này nơi tử vong bên trên bị tàn sát. Gia Luật Hồng toàn thân đẫm máu, trường đao trong tay của hắn đã chém vào quyển lưới đao. Cuối cùng thân vệ kỵ binh đã toàn quân bị diệt, chính hắn cũng bị hai tên Long Hành Thiên Hạ người chơi kéo chặt lấy, tọa hạ chiến mã rên rỉ một tiếng, chân trúng một búa, ầm vang ngã xuống đất. Gia Luật Hồng bị nặng nghề chiến mã ngăn chặn nửa người, không thể động đậy. Hắn trơ mắt nhìn các binh lính của mình giống xuống sủi cảo nhảy vào trong sông, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Nhưng mà, nước sông cũng không phải sinh lộ. Liên tại bọn hắn nhảy sông đồng thời, bờ sông hạ du, đột nhiên vang lên một trận chỉnh tề phòng giam âm thanh. Mười mấy chiếc đã sớm mai phục tại hai bên bờ bụi cỏ lau bên trong thuyền nhẹ cùng thuyền nhỏ, xếp thành một hàng hàng ngang, phong tỏa toàn bộ mặt sông. Cầm đầu trên chiến thuyền, Trương Vinh tay cầm trường cung, sắc mặt lạnh lùng. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, trên đội tàu thủy quân cung tiễn thủ lập tức vạn tên cùng bắn. Mũi tên bao trùm toàn bộ thủy vực. Những cái kia ngay tại trong nước ra sức dễ rủa kim binh, nháy mắt thành mục tiêu. Bọn hắn vừa mới ló đầu ra muốn lấy hơi, liền sẽ bị một chi tên bắn lén tinh chuẩn bắn thủng đầu lâu. Nước sông rất nhanh bị nhuộm thành màu đỏ, từng cỗ thi thể thuận dòng nước trôi hướng hạ du. Trên bờ là người chơi cùng lạc gia quân binh sĩ vây quét. Trong nước là Trương Vinh thủy sư vô tình bắn giết. Thiên La địa võng, mọc cánh khó thoát. Ra khỏi thành gần 1,500 tên kim quân, tại ngắn ngủi không đến một canh giờ trong thời gian, bị tàn sát hầu như không còn. Không phải ở trên bờ bị chặt thành thịt nát, chính là ở trong sông bị bắn giết hoặc chết đuối. Chỉ có lẻ tẻ mấy người may mắn bơi tới bờ bên kia. Cả trang chiến đấu, có thể xưng một trận hoàn mỹ trận tiêu diệt. mà Lạc Trần một phương thương vong lại cực kỳ bé nhỏ. Trừ ban đầu lúc Long Hành Thiên Hạ các lão ngoạn gia bởi vì đấu pháp quá không bị cản trở, bỏ mình mấy người bên ngoài, những người còn lại cơ hồ lông tóc không tổn hao. Chương 157, cái này lửa có bản lĩnh đốt tới cái này rồi nói sau. Chương 157, cái này lửa có bản lĩnh đốt tới cái này rồi nói sau. Bên bờ sông, mùi máu tanh nồng đậm hỗn hợp bùn đất mùi tanh chui vào mỗi người xoắn mũi. Chiến đấu kết thúc xa so với trong tưởng tượng phải nhanh. Vừa mới còn tiếng kêu giết rầm trời chiến trường, giờ phút này chỉ còn lại người bị thương rên rỉ cùng nước sông chảy xuôi ào ào âm thanh. Đám kia vừa mới kinh lịch nhân sinh lần thứ nhất tuyệt địa cầu sinh các người chơi mới, từng cái ngồi liệt tại ướt sũng bên bờ, sắc mặt trắng bệnh, từng ngụm thở hổn hển. Có người ánh mắt đăm đăm, hiển nhiên còn chưa theo vừa rồi cái kia huyết tinh chân thực xung phong bên trong lấy lại tinh thần. Có người thì không chế không nổi nôn khan, trong dạ dày rời sông lấp biển. Bọn hắn nhìn cách đó không xa những cái kia bị chém vào phá thành mảnh nhỏ thi thể, cũng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm nước sông, trong đầu ông tác hưởng. Cái này liền đánh xong rồi. Một cái người chơi mới tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang một tia cảm giác không chân thật. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy thăng choáng đại lao bị ngựa cho ép. Hắn không có sao chứ? Một cái khác người chơi run rẩy chỉ hướng cách đó không xa. Vừa dứt lời, liền gặp có hai cái người chơi mới đi đẩy ra thi thể, lộ ra phía dưới trọng thương, nhưng còn chưa chết thăng choáng. Thăng choáng nhìn thấy có hai người tới cứu sắp gặp tử vong chính mình, không chỉ có không cảm kích, ngược lại còn nhịn không được mắng to, tới cứu ta làm gì, nhanh đi nhặt trang bị à, hai người các ngươi ngốc à. Các người chơi mới hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem những cái kia đã bắt đầu thuần thục nhặt đồ người chơi cũ, thế giới quan lần nữa nhận xung kích. Nguyên lai, đánh trận là dạng này. Một bên khác, điều tra binh đoàn cá mặn gai nhọn cùng báo biển bọn người, thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Điểm nhẹ, người cái cờ phê, cái này đùi ngựa còn có thể cứu. Cá mặn gai nhọn một bàn tay đẩy ra một cái đang chuẩn bị cho thụ thương chiến mã bổ đao Long Hành Thiên Hạ thành viên. Cứu cái rắm, đều nhanh đoạn mất, không bằng trực tiếp giết ăn thịt ngựa nồi lẩu. Cái kia Long Hành Thiên Hạ thành viên không phục ổn nào. An đại gia ngươi, đây là chiến lược tài nguyên. Chiến lược tài nguyên biết hay không? Báo biển đau lòng nuốt ve một thất ngay tại gào thét chiến mã, con mắt đều đỏ, như thế thần tuấn chiến mã, các ngươi bọn này đồ tể liền hạ phải đi tay. Nghiệp chứng a. Hai nhóm người vì ngựa quyền sở hữu cùng quyền xử trí, kém chút tại chỗ sống mái với nhau. Toàn bộ chiến trường bày biện ra một loại quỷ dị mà buồn cười không khí. Hàn Thế Trung mang bộ hạ của hắn theo trên sân đất đi xuống lúc, nhìn thấy chính là dạng này một bức tràng cảnh. Những binh lính của hắn từng cái sắc mặt cổ quái, hiển nhiên cũng bị bọn này nghĩa sĩ kỳ lạ phong cách vẽ làm cho được. Tướng quân, bọn hắn. Phó tướng há to miệng, không biết nên như thế nào hình dung cảnh tượng trước mắt. Hàn Thế Trung khoát tay một cái, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Người ta Lạc Trần đều không nói cái gì, bọn hắn chi này đến giúp đỡ khách quân liền đứng phát biểu cái nhìn. Hắn đi thẳng tới Lạc Trần trước mặt, ôm quyền hành lễ, trong thanh âm mang khó mà che giấu kích động cùng khâm phục. Lạc Soái thần cơ diệu toán, trận chiến này toàn diệt hữu dị ra khỏi thành chi địch, đại hoạch toàn thắng, đều lại Lạc Soái dụ địch chi công. Lạc Trần tung người xuống ngựa, ánh mắt đảo qua bên bờ sông những cái kia hoặc ngồi liệt, hoặc cái lột, hoặc đội vàng cứu ngựa các người chơi, trên mặt lộ ra một vòng phức tạp ý cười. Trận chiến này công đầu, không phải ta, cũng không phải Hàn tướng quân, mà là những nghĩa sĩ này. Hàn Thế Trung thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lạc Soái, những người này là? Vì sao lại có nhiều người như vậy tùy ngươi cùng một chỗ chạy về đến? Bọn hắn là nghe nói ta Lạc gia quân Bắc phạt, tự phát đến đây hưởng ứng Hoài Đông nghĩa sĩ. Lạc Trần thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Khi biết ta muốn tự mình mạo hiểm, dẫn dụ quân địch chủ lực ra khỏi thành lúc, bọn hắn không chút do dự, chủ động xin đi, nguyện cùng ta cùng nhau đi tới. Nếu không phải có bọn hắn cùng nhau làm mồi, những cái kia kim quân tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đem toàn bộ chủ lực đều đưa vào quân ta vòng phục kích. Lạc Trần lời nói năng có khí phách. Hàn Thế Trung nghe xong, trong lòng kịch chấn. Hắn lần nữa nhìn về phía những cái kia quần áo tả tơi, cử chỉ quái dị nghĩa sĩ, ánh mắt triệt để thay đổi. Trước đó, hắn chỉ cảm thấy những người này là quần đám mỗ hợp, thậm chí có chút không hiểu Lạc Trần vì sao muốn mang lên bọn hắn. Hiện tại hắn mới hiểu được, những người này đúng là ôm quyết tâm quyết tử, dùng tính mạng của mình làm mồi nhử, vì đại quân sáng tạo ra cái này ngàn năm một thở chiến cơ. Lại nhìn bọn hắn giờ phút này cái kia nhìn như hỗn loạn buồn cười cử động, Hàn Thế Trung lại phẩm ra khác hương vị. Có lẽ đây chính là bọn hắn tại dùng phương thức của mình đến giải quyết vừa rồi trực diện sợ hãi tử vong đi. Hàn Thế Trung nổi lòng tôn kính đối với các người chơi phương hướng thật sâu bái. Phía sau hắn Lạc gia quân các tướng sĩ thấy thế cũng nhao nhao bắt trước. Trong lúc nhất thời tất cả nở tờ cờ đều đối với các người chơi đi lên đại lễ. Ngay tại cãi nhau nhặt đồ mẩn người các người chơi tất cả đều sửng sốt. Tình huống gì? Nở tờ cờ cho chúng ta túi đầu làm gì? Không biết ta. Chẳng lẽ là cảm tạ chúng ta chạy nhanh đem địch nhân dẫn tới rồi? Tựa như là nha. Thăng choang trước đó nói chúng ta là chủ lực, chẳng lẽ chính là ý tứ này? Các người chơi mới một mặt một bức, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Lạc Trần nhìn xem một màn này, không có làm nhiều giải thích. Hán vô vô Hàn Thế Trung bà bay, Hàn tướng quân, an mừng sự tỉnh sau đó lại nói. Thừa dịp quân địch chủ tướng bị diệt, trong thành trống rỗng, chúng ta nhất định phải lập tức cầm xuống Hưu Dị, để tránh đêm dài lắm mộng. Cùng lúc đó, Hưu Dị thành đầu. Lưu thủ chỉ huy, chính là cái kia cho Gia Luật Hồng đề nghị người Hán hàng tướng. Cái kia Gia Luật Hồng, căn bản là không có coi chúng ta là qua người một nhà. Loại này vớt công lao sự tình, hết lần này tới lần khác đem ta bài trừ tại bên ngoài. Ngay tại hắn phẫn nộ bất bình thời điểm, một tên phụ trách nhìn binh sĩ lộn nhào theo trên cổng thành chạy xuống tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. "Lão đại, không tốt." giảng. Hàng tướng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi, trở về, liền trở lại một cái tiến đến truy kích binh sĩ. Binh sĩ thanh âm đều đang phát run, hắn nói: "Gia luật tướng quân bọn hắn, tại ngoài 10 dặm lũng sông, chúng mai phục, toàn quân bị diệt." "Cái gì?" Hàng tướng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa mới ngã xuống đất, may mắn bị thân binh kịp thời đỡ lấy. "Toàn quân bị diệt, gần 1300 người, 100 tinh nhuệ kim quân kỵ binh, gia luật hồng tướng quân bản nhân, cứ như vậy, không có rồi." Trong đầu hắn nháy mắt hiện lên dưới thành đám kia lưu dân sụp đổ chạy trốn cảnh tượng. Nguyên lai đây không phải là tan tác, kia là mồi nhử, là chân chính mồi nhử. Hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lạc Gia Quân, thật ác độc thủ đoạn. Những cái kia thoạt nhìn như là vừa cầm vũ khí lên lưu dân, chỉ sợ sẽ là bọn hắn tân binh. Một đám tân binh vì hoàn thành dụ địch nhiệm vụ, liền có thể không chút do dự đem tính mạng của mình xem như tiêu hao phẩm ném ra. Loại này quân đội nên đến cỡ nào điên cuồng, đáng sợ cỡ nào? Vậy bọn hắn quân chính quy lại nên là cỡ nào hổ lang chi sư? Hàng tướng không còn dám nghĩ tiếp. Thủ thành, trong thành chỉ còn lại không tới 200 người, ngay cả tường thành đều đứng không đầy, lấy cái gì thủ? Đầu hàng. Vừa nghĩ tới Lạc Gia Quân loại này không cầm nhân mạng coi ra gì tàn nhẫn tác phong, hắn liền không rét mà run. Chính mình thế nhưng là hàng tướng, là kim nhân chó săn, rơi vào tay bọn họ còn có thể có kết cục tốt, sợ không phải muốn bị phanh thây xé xác. Một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn điên cuồng sinh sôi. Chạy, nhất định phải lập tức chạy. Nhanh, nhanh đi thông báo tất cả mọi người, lập tức đến cửa nam tập hợp. Hắn đối với thân binh quát tầm lên, cái gì đều đừng mang, trực tiếp đi. Hắn đã không để ý tới đi phóng hỏa thiêu hủy trong thành kho lúa cùng kho vũ khí. Hiện tại, mỗi một phút mỗi một giây đều liên quan đến tính mệnh. Sau một lát, khu dị thành cửa nam lặng yên mở ra, tên đưa người hán hàng tướng mang trong thành còn sót lại 200 hán binh, như là chó nhà có tang, cũng không quay đầu lại hướng về phương nam hốt hoảng chạy trốn. Làm Lạc Trần cùng Hàn Thế Trung dẫn đầu đại quân đuổi tới khu dị thành xuống lúc, nên đón bọn hắn là một tòa cửa thành mở rộng, không có một hai thành trì. Các người chơi nhìn xem cái này mở rộng cửa thành, còn tưởng rằng có cái gì cạm bẫy, từng cái thò đầu ra nhìn, không dám tiến lên. Thắng choáng đại lão, cái này sẽ không là không thành kế a? Thắng choáng biết miệng, không thành kế cái cọp lông, không nhìn thấy trên cổng thành liền cái quỷ ảnh đều không có sao? Đoán chừng là dọa chạy. Lạc Trần phái trinh sát vào thành dò xét một phen, rất nhanh liền xác nhận thành nội lại không một cái quân địch. Đại quân lập tức trùng trùng điệp điệp tiến vào tòa này, cơ hồ là không chiến mà đến thành trì. Thành nội bách tính cùng bị kim nhân bắt tới cực khổ phu nhóm, nơm nớp lo sợ theo trong khe cửa nhìn xem chi quân đội này vào thành. Bọn hắn cũng không biết Lạc Gia Quân, cũng chưa nghe nói qua. Khi bọn hắn nhìn thấy Hàn Thế Trung ngự doanh quân màu vàng cờ, đầu tiên là khó có thể tin, lập tức buộc phát ra chấn thiên reo hò. Là quân gia, là quân đội của triều đình trở về. Lạc Trần cùng Hàn Thế Trung ngang hàng mà đi, nhìn xem hai bên đường phố kích động đám người, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Người trong thiên hạ đều trông mong quan gia trở về, nhưng mà quan gia giờ phút này lại ở phương nào? Hàn Thế Trung biết Lạc Trần là ở trong tối phúng hoàng đế chạy đến Lâm An, cũng tán thành Lạc Trần ám phúng. Nhưng hắn biên chế dù sao tại ngự doanh quân, không giống Lạc Trần thuộc về địa phương quân. Đối với này, chỉ có thể cười cười, cũng đối với Lạc Trần quyết đủ, Lạc Soái, lời này nói với ta nói không sao, nhưng vẫn làm nên thu liễm tài năng, để tránh ngày sau dẫn lửa thiêu thân. Lạc Trần sau khi nghe, lại nhịn không được phá lên cười, ta trước người sau người đều là kim quân, cái này lửa có bản lĩnh đốt tới cái này rồi nói sau. Dứt lời, Lạc Trần ra roi thúc ngựa, vượt lên trước một bước, thẳng đến Hu Dị huyện nhà. Hàn Thế Trung lắc đầu. Theo hắn Lạc Trần còn là tuổi trẻ khinh cuồng, quá phong mang khí thịnh, không biết trong triều âm hiểm. Hiện tại triều đình tại Giang Nam đặt chân chưa ổn, tạm thời sẽ không đối với bọn hắn làm cái gì. Nhưng là về sau ổn định lại, tất nhiên sẽ có thủ đoạn. Hy vọng tiểu huynh đệ này về sau có biện pháp ứng đối.